Chương 225, một tiếng oanh minh vàng, 2, chương 225, một tiếng oanh minh vàng, 2, bên trong đúng là có động thiên khác. Lọt vào trong tầm mắt thấy, thì là một cái trải qua người làm đào bới, mở rộng thạch thất. Mặc dù bây giờ nhìn qua hoang phế đã lâu, bốn vách tường càng là mọc đầy chân nhắn rêu xanh, nhưng vẫn như cũ có thể từ một số bố trí trông được ra năm đó hợp quy tắc bộ dáng. Trong thạch thất, một tấm do cả khối đá xanh điêu khắc thành trên ghế đá, thì là ngồi ngay thẳng một bộ sớm đã bỏ đầy rêu xương khô. Cái kia trên thân nó quần áo sớm đã mục nát không chịu nổi, không phân rõ được tiểu dáng. Bên dưới nửa cái cằm tiêu nhịu xuống, giống như là tại y mắng cười to. Cảnh tượng như vậy tại mảnh này đen kịt tĩnh mịch trong không gian, lộ ra đặc biệt làm người ta sợ hãi. Chân chọc kẻ tài cao gan cũng lớn, thật cũng không sợ. Hắn từ bờ nước bên cạnh cầu thang đi đến, phụ cận quan sát tỉ mỉ một phen. Phát hiện bộ xương khô này lồng ngực xương cốt, bày biện ra một loại không bình thường đứt gãy sụp đổ, hiển nhiên người này không phải là bình thường tử vong, mà là chết bởi ngoại lực trọng kích. Xác nhận bản thân bị trọng thương, giấy rùa ẩn nút nơi này, không lâu sau đó bỏ mình. Bất quá, có thể ở chỗ này tu kiến như vậy bí ẩn mật thất người, lại là người nào? Trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt ở trong thạch thất trên dưới dò xét, nhưng không có phát hiện gì khác lạ, cũng tìm không thấy bất luận cái gì có thể cho thấy nó thân phận văn tự hoặc đặc thù đồ vật. Ngay tại hắn lắc đầu cảm khái chính mình quả nhiên không có cái kia nhân vật chính mệnh. Cho dù là ngẫu nhiên gặp tổ tiên di cốt, cũng không chiếm được cái gì tuyệt thế bí tịch võ công. Ngay tại Trần Trọc dự định quay người thời điểm rời đi, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Đắc tội. Trong lòng mặc niệm một câu, tiến lên đem bộ xương khô kia liên đối ghế đá, kích thích đến một bên. Rồi ra chân, tại trước kia ghế đá chỗ trên mặt đất, nhẹ nhàng giẫm mạnh. Cùng cụt. Cực kỳ nhỏ cơ quan búng ra tiếng vang lên, tảng đá xanh đứng thanh bắn ra, lộ ra một cái hơn một xích vuông hốc tối. Sau một khắc, liền có một cỗ nhu hòa nhưng lại sán lạn cây mơ phấn bình thường quang mang, đột nhiên từ trong bên trong nở rộ mà ra. Bất quá thời gian trong nháy mắt liền đem chỗ này u ám thạch thất chiếu rọi thành một mảnh mỹ lệ mê ly. Trần Trọc theo bản năng nheo lại hai mắt, đợi cho hoàn toàn thích ứng tia sáng này đằng sau. Lúc này mới ngồi xổm người xuống, cẩn thận trong chiều bên trong dò xét mà đi. Chỉ gặp hốc tối ở trong lặng lặng nằm một khỏa trường trứng bồ câu lớn nhỏ, toàn thân bày biện ra một loại chín mọng cây mơ giống như màu hồng phấn trạch bảo châu. Mà ở tại phía dưới, còn đè ép một tấm không biết là dùng loại nào ra thú tiêu chế mà thành, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại quyển gia thú. Đây là Trần Trọc trong lòng hơi động, lấy tay đem quyển gia thú lấy ra, chậm rãi triển khai. Vạn hạnh, trên đó chữ mặc dù viết mấy chút, nhưng hãy còn tại hắn có thể phân biệt phạm vi bên trong. Ta chính là Lỗ Phương, Châu Chỉ Khổng gia người đáng hận cướp biển Lưu Thiên Ba, giết cả nhà của ta, tu hú chiếm tổ chim khách châu này vì ta Khổng gia đời đời thủ hộ chi Hồng Mai Châu mẹ về sau hữu duyên không phải lưu tính người chi bằng lấy chi. Lưu tính người lấy bữa châu này, ác gặp thiết hiển, vạn kiếp bất phục. Châu Chỉ Khổng gia. Trần Trọc lông mày cau lại, cái họ này, hắn mơ hồ có chút ấn tượng. Tựa hồ tuổi nhỏ lúc, từng nghe trong thôn lão nhân chuyện phiếm lúc ngẫu nhiên nhắc qua. Nói là tại 40 năm trước, chấp trưởng cái này Châu Chỉ huyện 6 đại gia tộc bên trong, cũng không lưu tính, mà là lấy Khổng Vi Tôn. Không nghĩ tới, ở trong đó lại còn có bực này diệt môn đoạt sinh ra bí văn. Trần Trọc trong lòng bùi ngùi mãi thôi, lại nhìn về phía dưới thân bảo châu lúc, ánh mắt lại nhiều mấy phần phức tạp. Mặc dù đã sớm biết chủ trì lục đại gia lập nghiệp quá trình cũng không tính có bao nhiêu sạch sẽ, nhưng giống như là lưu ra như vậy nhưng cũng là gần như không tồn tại. Có chút hiếu kỳ mặt khác năm nhà cùng huyện nha, lại là làm sao có thể nhịn đến bây giờ. Bất quá, cái này châu mẹ lại là cái gì? Lại là chưa bao giờ từng nghe nói qua, rảnh rỗi cần hướng sư phụ nghe ngóng một phen. Ánh mắt nhất chuyển, nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Chỉ là vô luận là cái gì, giá trị tất nhiên không phỉ. Điều tra rõ trước đó, tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện ký nhân tốt, miễn cho đưa tới nhớ thương. Lại vừa nghĩ tới trên bờ đám người sợ là sớm đã không đợi được kiên nhẫn Trần Trọc liền cũng không lại trì hoãn. Vội vàng dùng tấm kia quyển gia thú đem bảo châu cẩn thận bao khóa tốt, thiếp thân giấu vào trong ngực. Lại đem bộ xương khô kia cùng ghế đá chuyển về tại chỗ, đường cũ trở về. Đằng sau tìm tới mấy khối cự thạch, đem cái kia ra vào thạch thất lối vào triệt để phá hỏng. Làm xong đây hết thảy, hắn lúc này mới mang theo lúc trước tìm được cái kia châu bạn, hướng phía trên mặt nước, tận tốc bơi đi. Ngoại giới, trên tế đàn. Thời gian đốt một nén hương, thoáng qua tức thì. Phương Chính Thanh ngước mắt nhìn thoáng qua cái kia sắp đốt hết tín hương, trên mặt không kiên nhẫn đã làm miêu tả sinh động. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị đứng dậy, tuyên bố mở ao sẽ như vậy kết thúc thời khắc, đi ra. Trần huynh đệ đi ra. Đợi ở một bên, âm thầm nghĩ Trần Trọc sao còn sống không ra được. Phương Liệt đống nhiên nhãn tỉnh sáng lên, chỉ vào phương xa mặt nước cao giọng hô. Đám người nghe tiếng sững sờ, thuận ngón tay hắn phương hướng cùng nhau hướng đi. Chỉ gặp có một đạo mạnh mẽ thân ảnh, như là dao long xuất thủy giống như, từ cái kia sóng biết ở trong đột nhiên nhảy lên mà ra. Thân thể nhẹ nhàng lắc một cái, liền có ngàn vạn giọt nước như mưa to về xuống, dưới ánh mặt trời chết xạ ra một vòng thất thải bừng sáng. Mà càng làm cho đám người thần sắc vì đó ngưng tụ chính là, một thân xuất thủy đằng sau, vậy mà không giống thường nhân bình thường chỉ ngực lộ ra mặt nước, mà là hai chân từ đầu gối phía dưới chui vào trong nước, một thân cất bước mà đi, tại trên mặt nước như giẫm trên đất bằng giống như. Một màn này trực tiếp là để trên bờ quăng tới kỳ dị tầm mắt đám người nhìn trợn mắt hốt mồm, ngồi đầy phải sợ hãi. Phải biết võ giả tầm thường chính là thủy tính cho dù tốt cũng chỉ có thể làm đến ngắn ngủi lướt sóng ngự lực, tại mặt nước trượt một lát đã là cực hạn, trừ phi là vượt qua chu thiên thải khí đang điền môi ra một cái tiên thiên khí mới có thể thoát khỏi đại địa gông cùng xiềng xích ngự không mà đi. Bình thường võ đạo cao thủ tuyệt đối không thể giống thiếu niên ở trước mắt như vậy ở trên mặt nước thong dong hành tẩu. Tam đại võ quán chi chủ cùng mấy đại nhà người nói chuyện ánh mắt có chút ngưng tụ. Ngay trong bọn họ Có lẽ không phải tất cả mọi người đều có lấy như là Tô Định Ba bình thường tu vi võ đạo, nhưng nhiều năm mưa dầm thấm đất, tầm mắt lại là không kém. Một phen quan sát qua đi, trong lòng đã biết được không lệch mấy. Chương 226, một tiếng oanh minh vàng, 3, chương 226, một tiếng oanh minh vàng, 3, Trần Trọc cử động như vậy bản chất, hiển nhiên đã là siêu thoát ra bình thường thủy tinh có thể giải thích phạm chủ, mà là lấy cường hành khí huyết tại hội tụ tại đan điền, chống đỡ nhổ thân thể. Càng thêm chi đối với thân thể mỗi một tấc cơ bắp nắm giữ, đã tới một loại thường nhân khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh. Kẻ này thiên phú chẳng lẽ lại, chúng ta cái này nho nhỏ châu chỉ thế mà lại ra lại một vị có hy vọng bốn luyện đại võ sư hạt giống. Dưới mắt nói những này sợ cũng quá sớm chút, lại nhìn hắn lấy loại trình độ nào hai luyện, lại nói cũng không mượn. Tế đàn cái khác người nói chuyện thuận miệng giao lưu vài câu. Trần Trọc liền như vậy tại mọi người vẫn cứ khó có thể tin ánh mắt nhìn soi mói, nhanh chóng tiến lên. Một bước, hai bước, ba bước cơi trên lục địa. Ngay tại hắn lên bờ trong ngay mắt, vốn là không có nhiều ẩm ướt chi ý bên ngoài cơ thể, liền bị thể nội bốc hơi mà lên thịnh vượng khí huyết hao khô, không thấy nửa phần vết nước. Tiện tay mặc vào chu thủy đưa tới sạch sẽ áo ngoài, Trần Trọc giơ lên trong tay cái kia không kém trái dưa hấu lớn nhỏ châu bạn, vừa cười vừa nói, tiểu tử may mắn, không vô ích mà về, xem như có chút đoạt được. Tự có tôi tớ tiến lên, tiếp nhận trong tay hắn châu bạn, trước mặt mọi người lấy châu. Sau một lát, một tên vương gia kinh nghiệm lão đạo giám châu sư phụ ngẩng đầu, giơ lên cao cao trong tay viên kia đồng dạng hiện ra cây mơ màu hồng bừng sáng bảo châu, cao giọng tuyên bố, phương thiếu gia cùng vị này Trần thiếu gia chỗ hái chi châu, phẩm tướng, lớn nhỏ đều là tương xứng, lần này mở áo sẽ, hai người lúc đó đặt song song thứ nhất. Lời vừa nói ra, trong sân lại là một trận nghị luận. Triệu gia chủ mặt lộ trêu tức, thậm chí còn có chút đáng tiếc. Làm sao lại là cái ngang tay, không có đem phương gia cho vượt qua. Đáng tiếc mặc dù sớm có nghe thấy cái này hái châu thiếu niên thủy tính bất phàm, nhưng lại không có để ở trong lòng. Thủy tính cho dù tốt, có thể có các đại gia bên trong mỗi năm lãng phí vô số tài nguyên nuôi suối lang biển quỷ mạnh mẽ. Nhưng dưới mắt xem ra, sợ cũng là không thua bao nhiêu. Trên đời có thể có như vậy người, còn không phải xuất thân từ bọn hắn bực này nhà giàu, thế ra, quả nhiên là ly kỳ gốc. Xoáy mà mắt nhìn nhà mình nhi tử, sinh ra mấy phần tính tình. Nhìn một cái người ta phương liệt, lại nhìn một cái hắn. Ai, bùng náo không dính lên tường được. Một bên Tô Chính Thanh trên mặt cũng lộ ra một vòng ý cười, thầm nghĩ quả nhiên không nhìn lầm người. Bất quá, chính là cái này ngang tay. Nghĩ đến chính là người phương gia động tay chân, sợ rơi xuống nhà mình mặt mũi. A, những này nhà giàu người, nhất là vô lại. Phương Chính Thanh nghe vậy nhìn thật sâu một chút phía dưới cái kia thần sắc bình tĩnh thiếu niên, cũng không muốn phức tạp. Đứng người lên, đi vào trung ương tế đàn, âm thanh truyền từ phương, giờ lành đã đến. Phụng tế bật. Tiếng nói vừa ra, chín tiếng du dương chiêng trống khoảnh khắc quanh mình mà lên. Đã sớm chuẩn bị xong phương liệt tay nâng lấy từ con cự kình kia trên thân gỡ xuống vây lưng, Trần Trọc thì tay nâng lấy cái kia hai viên lớn nhỏ tương cận bảo châu. Ở một bên tôi tớ chỉ dẫn bên dưới, sánh vai mà đi, chậm rãi đăng đỉnh cửu trọng tế đàn. Đem hai loại chân quý tế phẩm, cung cung kính kính bày ra tại bạch ngọc kia bàn thờ không dưới chính giữa bên trên. Vũ Nghiên mực trở lại vị trí cũ. Phương Chính Thanh lại một tiếng hét to. Mấy vị thân mang kỳ lạ phục sức, trên mặt bôi chét lấy thuốc màu Vũ Nghiên mực từ trong đám người đi ra. Leo lên tế đàn, trong miệng hát màu xám khó hiểu ca dao, lúc lơ tay nhảy lên cổ lão tế thần vũ đạo. Xin mời châu thần. Soạn. Đứng tại tế đàn hậu phương pho tượng đằng sau, chờ đợi hồi lâu tráng hán nghe tiếng giật xuống trên pho tượng to lớn lụa đỏ. Hiện lộ ra một tôn toàn thân do đá xanh điêu khắc mà thành to lớn châu thần điều giống. Mặt mũi hiền lành, cầm trong tay châu trạm pháp khí, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Tựa hồ là đang nhìn đi xa người, phù hộ lấy bọn hắn xuất hành có sở hạch, an toàn đến bể. Bầu không khí tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Chiêng trống vang trời. Vạn chúng cúi đầu. Trần Trọc ngu ngơ ở, con ngươi sụp đổ thành một cái điểm nhỏ. Hắn nhìn thấy, tế đàn cách đó không xa địa phương. Cơ hồ chính là trong cùng một thời gian, sáng lên mấy đám cực kỳ kịch liệt ánh lửa chói mắt. Ngay sau đó, oanh, long, một trận phảng phất muốn đem thiên địa đều cho sinh sinh xé rách khủng bố tiếng vang. Đột nhiên từ này hồng mai châu chỉ bốn phương tám hướng, ở vang nổ tung. Oanh, thanh âm kia chi cự, giống như chín ngày kinh lôi đương đầu rơi xuống. Lại như điệu long xoay người, sơn băng địa liệt. Toàn bộ tế đàn liên đối phương viên mấy chục trượng mặt đất, đều trong nháy mắt này kịch liệt lay động, rung động. Kiên cố mặt đất đá xanh liền tựa như yếu ớt miếng băng mỏng giống như, từng tấc rạn nứt. Mắt Trần có thể thấy có vô số đạo dữ tợn vết nứt giống như là giống mạng nhện giống như, không thể ngăn cản hướng bốn phía lan tràn mà đi. Ngay sau đó, liền tại tất cả mọi người kinh hãi muốn chết ánh mắt nhìn soi mói, dưới chân đại địa đúng là bỗng nhiên hướng vào phía trong trầm xuống. Xoay tròn, đổ sụp, khói bụi bay múa. Mà toàn bộ quá trình nói đến dài dằng dặc, kỳ thực chỉ là phát sinh ở ngắn ngủi trong một sát na. Không tốt. Trần Trọc con người bỗng nhiên có rút lại thành to bằng mũi kim. Chỉ cảm thấy có cố cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, đột nhiên từ trong lòng nhảy lên. Không kịp nghĩ nhiều, thậm chí cũng không kịp đi để ý tới tòa kia tại kịch liệt lắc lư bên trong ầm vang sụp đổ châu thần điêu giống. Chỉ là tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nương tựa theo võ giả viễn siêu thường nhân phản ứng bản năng, thuận tay một thanh liễu lại bên cạnh còn chưa kịp phản ứng vương liệt, đột nhiên hướng về hậu phương nhảy tới. Đi. Đất đá băng quyển, khí lãng cuồn cuộn. Trần Trọc chỉ cảm thấy có một cỗ như bài sơn đảo hải khủng bố khí lãng từ phía sau đánh tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả người liền như là trong cuồng phong lá rụng, bị hung hăng ném đi ra ngoài. Trong tầm mắt trời đất quay cuồng, bị nồng đậm cho bụi, hòn đá cùng đổ sụp cọc gỗ che chắn. Vang lên bên tai đều là sơn băng địa liệt giống như anh minh cùng đám người hoảng sợ thét lên kêu rên. Một mảnh thảm trạng. Châu Chỉ huyện nội thành, hội chùa phiên chợ, nơi góc đường. cái kia ở Trần Từ Mi tăng trần, chính tướng cuối cùng một cái dầu hỏa uống cạn. Giống như cũng là đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu xa xa nhìn về phía Hồng Mai Châu chỉ vị trí. Ngay sau đó, bắt đầu từ cái kia xa xa nơi xa truyền đến một trận vượt trên trong sân tất cả thanh âm vang minh, cùng một trận có chút lay động. Canh giờ đến. Trong lòng trên đường một câu, hắn tấm kia luôn luôn mang theo trách trời thường dân ý cười trên mặt, thần sắc càng từ bi. Quay người cùng xuống lại ở bên cạnh một đám sớm đã tìm nén không được trong mắt hung quang thủ hạ liếc mắt nhìn nhau. Chương 227, để cho ngươi cái chết rõ ràng, 1, chương 227, để cho ngươi cái chết rõ ràng, 1, chính là đối với trước mắt một mảnh bởi vì biến cố bất thình lình mà cứ thế tại nguyên chỗ không biết làm sao đám người, hít sâu một hơi. Hô, một đầu dài đến mấy trượng cực nóng hỏa long, trong nháy mắt từ hắn trong miệng gào thét mà ra. Liệt diễm quay cuồng, sóng nhiệt bốc lên, trực tiếp là rơi vào đối diện cạnh đường đi một nhà tiệm thợ may. Giống nhau tuổi khô gặp liệt hỏa, một chút liền. Bất quá chỉ là trong chớp mắt, hỏa diễm liền đem trọn tòa hai tầng cao cửa hàng hoàn toàn thôn vệ, hoàn toàn hóa thành một mảnh cháy hừng hực biển lửa. Ngọn lửa lượn lờ, cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán mà đi. A Di Đà Phật. Trần chắp tay trước ngực, đứng ở liệt hỏa trước đó, dáng vẻ trang nghiêm. Nhìn qua những cái kia tại ánh lửa chiếu rọi, mặt lộ hoảng sợ, thét chói tai vang lên muốn chạy tứ phía đám người, cười càng sâu. Từ trong cổ họng phun ra thanh âm ôn hòa mà nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một cỗ không nói ra được cố chấp, đạm mạc. Thế như lửa trạch, chúng sinh đều là khổ. Bần tăng lòng từ bi, hôm nay liền trợ các ngươi thoát ly cái này bể khổ vô biên, cùng đăng cực lạc, há không đẹp quá thay. Tiếng nói còn chưa kịp tới rơi xuống, xoẹt xẹt, những cái kia giả dạng làm gánh xiếc nghệ nhân hát chiều cấp biển nhao nhao cởi gần từ bên cạnh trên xe đẩy rút ra từng trôi lóe sáng cương đao, nhanh chóng nhào tới trước, đem cửa thành những cái kia còn không có kịp phản ứng đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì thủ vệ chém chết. Bất quá thời gian trong nháy mắt, cửa thành chủ quyền càng dễ. A, cướp biển, là cướp biển. Cướp biển bảo thành, mọi người chạy mau. Mới nhận rõ đến phát sinh trước mắt chuyện gì đám người giống như là sôi trào, ngay lập tức triệt để loạn mở. Như là con rồi không đầu bình thường bốn chỗ chạy, ẩn nút. Nhưng mà, nên đón bọn hắn chỉ có từng thanh tại trong liệt diễm lập lòe cương đao. Hoảng sợ tiếng thét chói tai, bất lực tiếng kêu khóc, cùng lưỡi dao vào thịt tiếng vang chậm chậm, trong nháy mắt liền đem mảnh này một khắc trước còn hết sức đường phố phồn hoa bao phủ. Nhìn trước mắt mảnh này nhân gian luyện ngục giống như thảm trạng, Trần nụ cười trên mặt hiền lành. Cất bước hướng vào phía trong trong thành quyền quý vị trí bước đi, một trưởng đem một cái ý đồ từ bên cạnh hắn chạy trốn thương nhân đập đến óc vỡ toang. Hắn một bên hướng phía trước, một bên mặt mũi hiền lành vẫn nhìn những cái kia bị ép vào tuyệt cảnh, mặt mũi tràn đầy đám người tuyệt vọng. Chư vị thí chủ, trần thế khổ ách, luân hồi vô thường, gì khác biệt bẩn tăng trung tìm cái kia linh sơn tinh thổ, được hưởng vĩnh hằng an bình. Dừng một chút, phát ra một trận ôi 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 trầm thấp tiếng cười. Thanh âm tại ánh lửa cùng huyết sắc bên trong quanh quẩn, thét lên người không rét mà run. Về phần linh sơn nơi nào ôi ôi ôi, Trần giơ bàn tay lên, điểm hướng về phía trước. Là cầm lấy trên đất đao thương, cùng bần tăng hướng những này hảo môn đại hộ hóa chút thiện duyên, tái tạo linh sơn. Hay là hôm nay liền nằm trên mặt đất, vãng sinh cực lạc, các ngươi bản thân tuyển, bần tăng đúng vậy buộc các ngươi. Giữa trưa mặt trời chói chang trần trụi chiếu vào trong lòng mọi người, lại không mang đến chút nào ấm áp, chỉ gọi người một mảnh rét lạnh. Bên hai lửa nóng hừng hực gào thét cùng chém giết kêu la âm thanh không được quen quẩn, giống như cũng sẽ toang những dân nghèo này, tiện hộ, sơn nhân trong lòng một điểm cuối cùng lương thiện. Tên là khát máu manh thú, bị phóng ra. Làm. Dựa vào cái gì chỉ có nhà giàu cưới tại trên đầu chúng ta làm mưa làm gió. Không biết là ai gầm thét một tiếng, đem cuối cùng một vòng do dự gọi đi. Giết. Đoạt nhà giàu, uống rượu uống thịt. Từng cái miễn cưỡng quần áo có thể che đậy thân thể người cuối người. Lại đứng lên thời điểm, đi qua tên là dân đen tồn tại cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy những lớp người quê mùa này rốt cục bị cổ động đứng lên, Trần nụ cười trên mặt rốt cục nhiều hơn mấy phần nhân vị. Thân hình mở ra, đem hất lên áo bảo chấn động rất xuống. Thật lớn khí huyết giống như lò luyện giống như, từ nó trong thân thể phun ra ngoài. Trong mấy mắt, bốn phía liệt diễm cùng nhau tối sầm lại, giống như là cúi đầu. Trên lưng nó bộ kia trận mắt kim cương hình xăm giống như là sống lại bình thường, hai con ngươi mở to, lóe ra huyết quang. Vâng, một bước đặt xuống, đem cao lớn cạnh cửa trước sư tử chấn nhảy một cái. Hát triệu, Trần Hòa Thượng. Kim Nhật đặt tới quét dọn nô ra, chỉ vì hóa duyên mà đến. Tiếng nổ mạnh giống như là đổ mét hơn nặng cốt bài, tạo thành một mảnh phản ứng dây chuyền. Châu Trì huyện ngoài thành, nhìn không thấy bờ trong bụi cỏ lau. Rầm rầm, tiếng nước phun trào, mấy chục chiếc lớn nhỏ không đều thuyền đánh cá đột nhiên từ cái kia rậm rạp trong bụi lau sậy xông ra. Đầu thuyền bổ ra sóng nước, mang theo một mảnh gợn sóng. Đương đầu một chiếc rộng nhất lớn trên thuyền, Hát Triều Tam đương ra, người xưng nước mây ưng ân chính ngạo nghễ mà đứng. Hắn một đôi mắt sắc bén như ưng, mười ngón thon dài trắng kiện, khớp xương đột xuất. Hiển nhiên là đem một môn cực kỳ cao thâm trảo công luyện đến nơi cực, hành động ngồi nằm đều là lộ ra kỳ thế. Ân Chính ngắm nhìn nơi xa Châu Trì huyện nội thành phóng lên tận trời ánh lửa cùng khói đặc cuộn cuộn, trên mặt lộ ra một vòng khát máu nhe răng cười. Đại ca bên kia đã độc thủ, nhị ca cũng không cam chịu phía sau. Chúng ta những này làm huynh đệ, tự nhiên cũng không thể rơi xuống hạ phòng, không công gọi người chê cười. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, thanh âm hùng hồn như sấm, truyền khắp đội tàu. Chúng tiểu nhân, theo ta cùng tiến lên. Hôm nay chúng ta liền gọi cái này Châu Trì huyện phú hộ các lao ra biết cái gì gọi là chân chính hắt chiều quá cảnh, không có một mảng cỏ. Giết, giết, giết. Mấy chục chiếc thuyền chỉ cùng nhau ra tốc, giống như từng nhánh như mũi tên rời cung, hướng phía hỗn loạn không chịu nổi Châu Trì huyện thành, ngang nhiên đánh tới. Một đường thông suốt, không người ngăn cản. Hồng Mai Châu Trì cũng không biết đến tột cùng là quá khứ bao lâu, cái kia đất rung núi chuyển giống như khủng bố rung chuyển, rốt cục dần dần lắng xuống. Phúc. Chân chọc lưng ra sức, từ cái kia tầng tầng trùng trùng điệp điệp bùn đất dưới mặt cọc gỗ leo ra, há mồm phun ra một cái hỗn tạp bùn cắt nước bọt. Lúc này vẫn như cũ có chút choáng váng đầu, ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp trước kia tòa kia khí phái phi phàm 9 tầng tế đàn, dưới mắt sớm đã là hóa thành một mảnh hỗn độn phế tích. Đứt gãy xà nhà gỗ, phá toái gạch đá, cùng tôn kia bị tạc đến chia năm xẻ bảy châu thần điêu giống hài cốt, khắp nơi đều có. Trong không khí càng là tràn ngập một cỗ che đậy không đi gây mùi khói lửa cùng bụi đất hương vị. Khu cụ Trần Minh, cách đó không xa, Phương Liệt đồng dạng là đầy bụi đất từ một chỗ khác đống đất bên trong bò lên đi ra. Hắn trên mặt mờ mịt quét mắt trước mắt mảnh này phảng phất giống như tận thế giống như cảnh tượng, đảo mắt lại nhìn một chút bình yên vô sự trần trọng. Hai người bốn mắt tương đối, một mảnh trong lúc nghĩ mà sợ lại dẫn mấy phần cảm kích cùng may mắn. Chương 228, để cho ngươi cái chết rõ ràng, 2, chương 228, để cho ngươi cái chết rõ ràng, 2, nếu không có Trần Trọc tại mấu chốt là kéo hắn một cái, hiện tại. Trọc ca, ngươi không sao chứ? Càng xa xôi, Chu Thủy tiếng gọi ầm ĩ xa xa truyền đến, mang theo tiếng khóc nức nở. Trần Trọc đứng người lên, hướng phía bên kia phất phất tay, ra hiệu chính mình vô sự. Ý thức dần dần trở về, trở nên thanh tỉnh, hắn đưa ánh mắt về phía trước mảnh phế tích kia trung ương. Chỉ gặp ngũ đại gia người chủ sự bên trong, giờ phút này chỉ có Phương Chính Thanh một người, tại mấy tên hộ vệ nâng đỡ miễn cưỡng đứng thẳng. Mà tại bên cạnh hắn không xa, thì là đầy bụi đất, gắt gao hộ vệ lấy huyện lệnh Tôn Phục Uy Hứa Lưu Tiên, cùng tam đại võ quán quán chủ. Tế đàn làm vừa rồi bạo tạc trung tâm nhất, uy lực của nó chi khủng bố, khó có thể tưởng tượng. Cho dù là luyện ngân có thành tựu võ phu, tại bực này giống như thiên băng địa liệt uy thế phía dưới, cũng chưa chắc liền nói nhất định có thể bảo toàn tính mệnh. Một cái vận khí không tốt, có thể tìm tới toàn thây đều là may mắn. Dưới mắt bên trong, các nhà hộ vệ tôi tớ ngay tại trong phế tích điên cuồng tìm kiếm. Tiếng la khóc, tiếng kêu rên liên tiếp vang lên liên miên. Phương Chính Thanh sắc mặt đã đen thành đáy nổi, ngóng nhìn một vòng bốn phía thảm trạng, răng cắn đến khanh khách rung động, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ là ai. Đúng lúc này, Hứa Lưu Tiên giống như là phát hiện cái gì, đột nhiên đưa tay chỉ hướng Châu Chỉ huyện thành phương hướng, la hét nói, mau nhìn, cháy rồi. Đám người nghe tiếng cùng nhau nhìn lại, trong lòng lập tức siết chặt. Chỉ gặp cái kia phía chân trời xa xôi, mấy đạo thu to màu đen cột khói đang phóng lên tận trời, đem nửa cái bầu trời đều nhuộm thành một mảnh chẳng lành màu xám đen. Không tốt. Huyện lệnh Tôn Phục Uy trong nháy mắt kịp phản ứng, thần sắc lại biến. Trong chúng ta, sợ là ra ăn cây táo rào cây sum phản đồ. Dưới mắt bạo tạc này sợ chỉ là nguy trang, dùng để đem chúng ta kéo dài ở chỗ này, bọn hắn mục tiêu chân chính chỉ sợ là Châu Chỉ. Làm không tốt chính là cướp biển lên mở, hiện tại đã đang cướp bóc. Phương Chính Thanh nghe vậy, thần sắc trầm xuống, nhưng trong lòng không hiểu thở dài một hơi. Tha phương nhà Định Hải thần châm còn tại, cho dù thật tới cướp biển, lựa bọn hắn cũng không dám tùy tiện đi sông phương ra cửa. Mặc dù đi, đó cũng là muốn chết. Bốn luyện đại võ sư cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đối phó. Nhưng những người khác nha, vậy coi như không nhất định. Trong lòng hắn cười lạnh, trên mặt lại ra vẻ oán hận chi sắc, nghiến răng nghiến lợi, Lưu gia, nhất định là Lưu gia. Mấy chục năm chuyện xưa rõ mồn một trước mắt, Khổng gia máu còn không có làm đâu, Châu Chỉ thượng bên dưới ai chẳng biết người Lưu gia lòng lang dạ thú. Nhưng lại cứ nó trước đó trên bảng thôi ra, không tốt đem nó đuổi ra ngoài. Dưới mắt nhất định là bọn hắn cấu kết cướp biển, hoang loạn Châu Chỉ. Lưu Lăng Xuyên đâu? Đem sói này tâm cầu phế tiểu tử tìm cho ta đi ra. Nhưng phóng tầm mắt nhìn tới hỗn loạn tương mừng, cũng chính là trước đó đứng xa hơn một chút một số tần dương bọn người chỉ là chịu chút kinh ngạc, không có gì trên thực chất thương. Nhưng này mấy tấm gương mặt bên trong, nơi đó có Lưu Lăng Xuyên thân ảnh. Mắt nhìn thấy trước mắt một mảnh loạn tượng trong thời gian ngắn không cách nào làm rõ, Châu Chỉ huyện lại nguy cơ sớm tối. Tôn Phục Y quyết định thật nhanh, cao giọng hạ lệnh, "Hứa tổng bộ, ngươi nhanh chóng phái người ngồi khoái thuyền, đi mời quan đại thống lĩnh đến đây tọa trấn." Lập tức, hắn lại chuyển hướng Tô Định ba vị quan chủ, không người bái chào, Châu Chỉ gặp nạn, cùng là tại Châu Chỉ sinh hoạt người, cần biết môi hở răng lạnh. Mong rằng ba vị quán chủ có thể không tiếc xuất thủ, cùng chúng ta cùng nhau vượt qua kiếp này. Hừ. Tô Định Ba hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra mỉa mai ý cười. Môi hở răng lạnh. Hiện tại biết trước đó đi làm cái gì. Trong lòng khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có trực tiếp cự tuyệt, chỉ là nói, Tôn đại nhân lại an tâm, chúng ta đã là Châu Chỉ người, tự nhiên là gìn giữ đất đai có trách. Chỉ là, trước mắt còn không biết địch tới đánh đến tột cùng là thần thánh phương nào, chúng ta cũng không hoàn toàn nắm chắc. Tôn đại nhân cùng chư vị gia chủ, vẫn là phải chuẩn bị sớm mới là. Về phần đến tột cùng là cái gì chuẩn bị, không cần nói cũng biết. Hắn lấy lại bình tĩnh, vừa định chào hỏi Trần Trọc cùng nhau rời đi, lại đột nhiên phát hiện, tiểu tử này cũng không biết khi nào rời đi, cũng không biết đi hướng phương nào. Một đầu khác, Hồng Mai Châu Chỉ bên bờ biển, Lưu Lăng Xuyên đang mượn hỗn loạn, hướng phía một cái bí ẩn bến tàu nhanh chóng buôn ba. Bởi vì lúc trước bạo tạc nguyên nhân, lúc này mặt đất loạn thạch một mảnh, hành tàu đứng lên có chút tốn sức, thật to kéo chậm tốc độ của hắn. Nhưng dù là như vậy, phía trước bến tàu cũng đã thấy ở xa xa, chỉ cần leo lên khoái thuyền vào biển, từ đây chính là biển rộng trời cao. Cho dù còn lại ngũ đại gia phát hiện cái gì không đối, nhưng cũng mại hắn không được. Lưu Lăng Xuyên mang trên mặt một vòng lòng cười, đang muốn cất bước cơi trên thuyền. Ân. Trong lòng khẽ động, quay lại quay đầu đi. Nơi xa như rồng giống như khói bụi tràn ngập không tiêu tan, đem thiên địa sấn một mảnh lờ mờ. Lại có một đạo mạnh mẽ thân ảnh từ đó nhảy ra, nhanh chóng tới gần. Là ngươi? Lưu Lăng Xuyên thấy thế, đầu tiên là đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Lập tức, cái tia kinh ngạc liền hóa thành nồng đậm đùa cợt cùng kinh thường. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi cái này không biết sống chết thải châu tiểu tử. Vốn định trước đem đầu của ngươi gửi ở trên cổ, đợi bản thiếu về sau lại đến lấy. Ngươi lại sinh không muốn lại sống thêm một trận. Cũng được, trước khi đi, liền thuận đường đưa ngươi con kiến cỏ này nghiền chết, cũng coi là không lưu tiếc với. Trần Trọc cũng không trả lời, chỉ ở hậu phương không nhanh không chậm đuổi theo. Vừa rồi bạo tạc trước đó, hắn tại trên tế đàn lên cao mà chết. Liền bén nhạy phát giác được một số không đối, rõ ràng tất cả mọi người đang chăm chú tế đàn, muốn hướng phía trước góp một chút chia lãi một chút châu thần nương nương chúc phúc. Duy chỉ có cái này Lưu Lang Xuyên, lại tại bất động thanh sắc rời xa chính giữa tế đàn. Đồng thời giống như là sớm biết trước đến bạo tạc một khắc, ở tại phát sinh trước một khắc, chính là cũng không quay đầu lại hướng phía phương hướng này chạy tới. Trước đó vô tâm bận tâm, dưới mắt tự nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha rời đi. Đáng tiếc, ta học võ thời gian quá ngắn, có thể nắm giữ quyền cước liền đã rất không dễ dàng. Không phải vậy nếu là có không tầm thường sáng nghệ bản thân lời nói, giờ phút này Dương Cung lắp tên, người này lại có 10 đầu mệnh, cũng đều chết không có. Trần Trọc trong lòng của hắn thầm nghĩ, chờ qua lần này, vào quân doanh đằng sau, nhất định phải đi học tập một phen. Mắt thấy Trần Trọc đuổi gần, thông hướng tự do thuyền gần ngay trước mắt. Lưu Lang Xuyên lại chậm chạp không có lên thuyền, mà là xoay người lại, trong thần sắc thêm ra điểm mèo vờn chuột giống như tàn nhẫn ý cười. Chương 229, chỉ là hàng lậm nhị luyện, không gì hơn cái này, một, chương 229, chỉ là hàng lậm nhị luyện, không gì hơn cái này, một, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại cứ xuống tới. Không có phương liệt che chở, không có cái kia lão người thọ trông coi, ngươi lại là cái thá gì? Người khác thổi phồng hai ngươi câu, thật đúng là cái tưởng thật. Vị này quyết định chủ ý, muốn buông tha Lưu ra mấy chục năm cơ nghiệp, ngược lại dấn thân vào biển cả một lần nữa lập nghiệp, lập tức Lưu ra duy nhất người nói chuyện, nên miệng cười mở, lộ ra một cái sầm mạnh răng. Hôm nay, liền để cho ngươi cái chết rõ ràng. Hồng Mai Châu chỉ, một trận kinh thiên biến cô sau, trang diện trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. May mắn còn sống sót mọi người, hay còn đắm chìm tại vừa rồi cái kia đất rung núi chuyển khủng bố bên trong, chưa tỉnh hồn. Mấy nhà bên trong hộ vệ dưới người bận rộn thành một mảnh, trông chất tại nguyên bản tế đàn vị trí, hy vọng lấy có thể đem nhà mình ra chủ từ phế tích ở trong khai của ra. Vô luận chết sống, cũng nên nhìn thấy cá nhân. Bởi vì trước đó bạo tạc cố ý nhằm vào các nhà đỗ thuyền bến tàu, dẫn đến tất cả có thể dùng thuyền cơ hồ toàn quân bị diệt. Dù là Tôn Phục Uy trong lòng gấp phát hỏa lợi hại, lại không chút nào trô ích lợi gì. Cuối cùng đành phải là miễn cưỡng vơ vét ra một chiếc có thể dùng quái thuyền. Trải qua một phen thương nghị qua đi, giao cho Tam Đại Võ Quán quán chủ, hy vọng lấy bọn hắn cường hãn võ lực, chấm dứt châu chỉ dưới mắt loạn tượng. Tối thiểu nhất, cũng muốn khống chế lại cục diện đừng cho nó lại mở rộng. Nếu không, hừ, Tôn Phục Uy lão nhi này, quả nhiên là đánh cho một tay tính toán thật hay. Tô Định Ba đặt mông ngồi ở mũi thuyền, khôi ngô thân hình vững như sơn nhạc. Trên mặt không có gì lo lắng thần sắc, ngược lại là mang theo vài phần niềm ai, đùa cợt. Ngày bình thường chi thuế lại xuống nông thôn thu thuế so với ai khác đều cần, chậm một ngày đều không được. Sáu đại gia tộc lũng đoạn một phương, ghé vào hơn vạn chủ hộ bắt người trên thân uống máu ăn thịt, hắn cũng làm như không thấy. Bây giờ xảy ra chuyện, hiểu được hắn cái kia trong huyện nha mấy trăm hào giá áo túi cơm không dùng được mới nhớ tới chúng ta mấy cái này dốc sức võ phu tới. Hắn liếc mắt, lại là không thèm để ý chút nào đứng ở phía sau Hứa Lưu Tiên, chỉ đem nó xem như người trong suốt bình thường, tự lo nói, ta Trấn Hải Võ Quán mở cửa làm ăn, dạy đến đều là chút an an ổn ổn tiền vất vả, dựa vào cái gì muốn vì hắn Tôn Phục Uy nón quan, đi cùng những cái kia dân liều mạng liều mạng. Lao sư tử, lời nói này có chút không xuôi hay. Một bên Lệ Thương Hải liếc mắt bên cạnh đứng cũng không được, ngồi cũng không xong Hứa Lưu Tiên, mở miệng hòa giải, tổ chim bị phá, chứng có an toàn. Hôm nay nếu là để cho những này cướp biển tại Châu Chỉ huyện lớn bút đi, thành công thoát đi. Về sau ngươi ta ba nhà võ quán, sợ cũng là thanh danh quét sân, ai còn nguyện ý đến dùng tiền học võ. Chính là đạo lý này. Tần Như thị vị này khí chất gió lành lạnh lôi võ quán chi chủ, tán đồng nhẹ gật đầu. Ánh mắt ngắm nhìn trong tầm mắt càng lúc càng nồng nặc khói đen ánh lửa, trong thần sắc nhưng cũng không có quá nhiều khẩn trương. Bất quá, ta ngược lại thật ra cảm thấy chỉ là một cố lai lịch không rõ cái biển, sợ là cũng náo không ra quá lớn sóng gió. Chư vị chớ có quên trong thành này trừ chúng ta, nhưng còn có Châu Hành, Sơn Tràng cái kia hai nhóm người tại. Huống chi còn có vị kia tùy tiện không xuất thủ lao tiền bối ở đây. Nàng dừng một chút, lời nói xoay chuyển, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm, nói cho cùng, gặp nạn sợ cũng hay là những cái này ngày bình thường làm mưa làm gió, không biết thu liễm nhà giàu thôi. Bọn hắn chiếm lấy vận tải đường thủy, nghiền ép trong thôn, kiếm được đầy bồn đầy bát, chúng ta cũng không có phân đến nửa phần chỗ tốt. Dưới mắt bị cướp biển đoạn, đó cũng là đáng đời, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ba người liếc nhau, lại là đều hiểu riêng phần mình tâm tư. Chúng ta trong võ quán trong ngày thường liền ngày lễ ngày Tết bên trong, bắt ngươi nhà giàu, huyện nha điểm này liều kính. Liều cái gì mệnh a? Hoàn toàn không đáng. Bảo vệ tốt nhà mình đệ tử, có năng lực lời nói, lại che chở cho vô tội bách tính liền xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Về phần nhà giàu bọn họ, vậy cũng chỉ có bốn chữ lớn, tự cầu phúc. Châu Chỉ huyện Bắc, tiệm thợ rèn. Khu phố bên ngoài sớm đã là tiếng la khóc, tiếng chém giết rung trời xen lẫn cùng một chỗ, loạn thành một bầy. Có lá gan cùng hát chiều cướp biển cùng nhau đi trùng kích nhà giàu cuối cùng chỉ là số ít. Cướp biển dù sao ít người, cũng coi chừng không được quá toàn. Lúc hành tẩu, liền thỉnh thoảng có người từ trong đội ngũ thoát ly, lặng lẽ đào tẩu. Nhưng lưỡi dao nơi tay, trong lòng tham lam bị kích phát mà lên. Thêm nữa cái này bên ngoài hỗn loạn tương bừng chẳng cảnh, thử hỏi ai có thể tùy tiện lắng lại trong lòng tham lam? Cũng không nhiều, chỉ cần đi đoạt hơn mấy nhà ngày thường giàu có chi hộ, có được tiền tài liền đầy đủ nửa đời sau yên ổn. Cuối cùng đem chịu tội hướng cướp biển trên đầu ném một cái, ngày không nói không nói, ai có thể biết được? Tại dạng này tâm tư tác dụng dưới, hỗn loạn cũng đã thành tất nhiên. Có bên ngoài tới sơn dân không biết trong thành con đường, chỉ bằng lấy bản năng tìm kiếm con mồi của mình. Dần dần đi vào trên con đường này, Nhìn xem trong sân nhỏ lô hỏa bên trong toát ra khói đen, nhất thời chính là trong lòng vui mừng. Tại bọn hắn đơn giản qua lại trong nhận thức biết, đồ sắt đây chính là trưởng thủ lĩnh mới có thể sử dụng được quý giá phẩm. Mà dưới mắt chỗ này trong viện đều có thể rèn sắt. Nó phú quý, cũng liền không cần nói cũng biết. Mấy cái sơn dân đối mặt Sâm Nhiên cười một tiếng, đẩy ra cửa viện. Bất quá là ngắn ngủi vài khắc đồng hồ thời gian. Nguyên bản tuần pháp người cũng đã quen thuộc chính mình dưới mắt thân phận, đồng thời nhanh chóng quen thuộc. Nếu như có thể để bọn hắn lần này thuận lợi chạy thoát, nếm đến ngon ngọt bọn hắn tất nhiên sẽ không như vậy dừng bước. Và phen qua mấy lần, không thể nói trước châu chỉ xung quanh liền sẽ quật khởi một chi sơn phỉ. Nhưng mà, đáng tiếc là bọn hắn chọn sai mục tiêu. Bành bành, hai bộ thi thể từ trong môn hộ bay ngược ra đến, giống như là hai cái bao tải rách một dạng ngã trên mặt đất, run rẩy mấy lần, không lúc đích. Cửa viện mở rộng, A Phúc từ trong bên trong cất bước mà ra. Cầm trong tay một cây không biết bình thường giấu ở nơi nào thép dòng côn, như là một tôn trầm mặc môn thần, xử tại cửa ra vào. Hắn cái kia cường tráng như núi thân thể, trời sinh tự mang lấy một cỗ người sống chớ gần khí thế hung hãn. Những cái kia bị lôi theo lấy bốn chỗ tán loạn bạo dần, nhưng phàm là tới gần nơi này tiểu viện trong vòng 10 trượng bên trong. Nó ngó nằm trên đất hai cái thảm không nỡ nhìn thi thể, nhìn lại trước mắt hung thần này ác sát giống như nhân vật. Nhao nhao không nói hai lời, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tiệm tợ rèn như vậy, châu hành, sơn chàng chi lưu càng là tự có ứng đối cấp biển một bộ phương pháp. Chương 230, chỉ là hàng lợm nhị luyện, không gì hơn cái này, 2, chương 230, chỉ là hàng lợm nhị luyện, không gì hơn cái này, 2, thành nam, châu chỉ đại viện. Cao cao trên tường viện, mười mấy tên thân thủ mạnh mẽ châu hành tay chân cầm trong tay cường cung mạnh nỏ, thần sát cảnh giới. Mà tại phía sau bọn họ, tòa kia ngày bình thường làm châu hành nghị sự hạch tâm to lớn trong đại sảnh bên trong. Phí Hồng Viễn chính đoan ngồi tại chủ vị, ánh mắt yên tĩnh nghe thủ hạ báo cáo, không thấy nửa phần bối rối. Thành Bắc cuối cùng sơn chàng túc sát, nơi đây càng là một mảnh túc sát. Không giống với châu hành như vậy bị động phòng thủ, mấy cái này quanh năm cùng sơn lâm manh thú liều mạng đám tợ săn, thờ phụng sinh tồn tín điều chính là chủ động xuất kích. Hai, ba người thành một tổ, mang theo do gân thú rào chế mà thành cường cung, hướng ra phía ngoài phân tán ra đến. Phàm là có đuôi mù loạn dân dám can đảm va chạm tới, chính là tiễn ra người đổ, lệ vô hư phát. Mấy vòng tinh chuẩn điểm sát qua đi, liền rốt cuộc không người dám đụng vào sơn tràng rủi ro. Tam đương gia gấu khai sơn ôm cánh tay đứng ở chỗ cao, nhìn phía xa trong thành trùng thiên ánh lửa, trên mặt cười khởi kình. Hắc hắc, xem ra lần này lục đại gia là muốn xui xẻo u. Nhẹ giọng cười một câu, liền lại thu liễm thần sắc trên mặt. Quay đầu đối với bên cạnh một lưng gù lấy lưng eo lão đầu tử nói ra, lão đem đầu, nghe phía dưới bắt tới loạn dân nói, lần này tới tập cướp biển đầu lĩnh là tên hòa thượng, phía sau hoa văn trợn mắt kim cương. Nhìn xem mặt mũi hiền lành thủ đoạn lại quả thực là tàn nhẫn không gì sánh được. Có thể phù hợp như vậy hình tượng, sợ cũng chỉ có hát triều vị kia từ mi tăng. Nhìn lớn như vậy động tĩnh, sợ là còn lại hai vị đương gia cũng đã dốc toàn bộ lực lượng. Chậc chậc, có trò hay để nhìn tọa trấn sơn trường mấy chục năm, thường thấy phong phong vũ vũ lao đem đầu chỉ là vớt vớt sợi râu, cười nhạt một tiếng. Bảo vệ tốt ta nhà mình một mẫu ba phần đất thuận tiện. Những người khác, ngoài tầm tay với. Châu trong ao phát sinh sự tình trần trọc không thể nào biết được. Nhưng từ trước đó phát sinh các loại dấu hiệu, liền ở trong lòng có chỗ suy đoán. Chỉ là dưới mắt bên trong, cũng không có lòng hắn chú ý. Lưu Lăng Xuyên cùng Trần Trọc cách xa nhau 60 bước không đến, cách không giằng co. Gió biển thổi phật, gió biển thổi phật, cuốn lên hai người góc áo bay phất phới. Theo xâm nhập xương cốt bên trong khí huyết chấn động, bàng bạc khí huyết giống như là chạy ép khô đi tư thế, điên cuồng dâng trào đi ra. Bàn tay cánh tay phím hồng, lặng yên trong lúc bất giác trở nên tráng kiện mấy phần. Đùng, đùng, giống như là lò xo bị kéo ngả vào cực hạn, từng cây đại gân răng ra, khiến cho cái kia nguyên bản lộ ra có mấy phần yếu đuối thân thể, lập tức liền trở nên khỏe mạnh đứng lên. Tựa ngực nổ sau lưng, càng là có một cỗ hung lệ sức mạnh từ mặt mày bên trong tản ra. Khí huyết như sông, da thịt như ngọc, nhị luyện bản cốt, thay máu có thành tựu. Lưu Lăng Xuyên trong ánh mắt mang theo một tia ở trên cao nhìn xuống xem kỹ, cũng không che giấu chút nào niềm ai. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Lão người thoạt không dạy qua người sao? Gặp gỡ không biết nền tảng đối thủ, không cần thiết tùy tiện động thủ. Miễn cho đụng vào Diêm Vương, làm nó thủ hạ chết oan quỷ hồn. Cái cuối cùng hồn chữ còn không có bật tốt lên, liền gặp Lưu Lăng Xuyên hít mạnh thở ra một hơi, lồng ngực trong nháy mắt khô quắt xuống dưới. Xoáy mà, cường kiện ngũ tạng lục phủ đột nhiên ra sức, miệng mũi nhọn đông nhiên phun ra ra hai đạo mạnh mẽ khí lưu. Mượn cỗ này kình, dưới chân hắn đột nhiên vặn một cái, lực đạo thấu thể mà ra trực tiếp đem đá vụ ép thành một đoàn bột phấn. Cả người nhanh một chút, như là mũi tên rời cùng, đột nhiên xông ra. Một lát sau, khói bụi khuấy động, nhị luyện bản cốt. Hai con người gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo ngang nhiên bắn vọt tới thân ảnh, trần trọc thầm nghĩ một tiếng. Thần sắc ngưng lại, đây cũng là để hắn có chút không nghĩ tới. Ngày bình thường nghe Phương Liệt bọn hắn chuyện phiếm, chỉ nói cái này Lưu Lăng Xuyên bất quá là cái luyện thông năm sáu nói kình lực võ giả tầm thường, nhưng chưa từng nghĩ đến, nó lại ẩn tàng đến sâu như thế. Nhưng cái này lại như thế nào? Duy gặp hắn ánh mắt bình tĩnh như nước, không dậy nổi gợn sóng. Không nói cái gì đánh vỡ thiên quan nhị luyện, chính là cái hơn 10 đạo kình lực hợp nhất nhị luyện ta đều sẽ cân nhắc một chút. Nếu là không địch lại, quay đầu bước đi. Nhưng ngươi một cái năm sáu nói kình lực hợp kình nhị luyện, giả trang cái gì lao sói bơi bơi? Trần Trọc có thể cảm giác được rõ ràng, trước mắt cái này Lưu Lăng Xuyên mặc dù thực lực không kém, nhưng nó quanh thân khí huyết lại có vẻ có chút phù phiếm không chừng, so với chính mình cùng A Phúc luyện tập lúc hắn mang đến cho mình cảm giác áp bách. Lưu Lăng Xuyên điểm ấy khí thế, giống nhau xài lang cùng hổ báo, không thể so sánh nổi. Nghĩ đến, cũng là dựa vào đan dược ngoại vật cương ép thúc đi lên nhị luyện thôi. Căn cơ bất ổn, khí huyết không mạnh mẽ, thay máu số lần sợ cũng có hạn, không đủ gây sợ. Vừa nghĩ đến đây, Trần Trọc trong lòng lại không nửa phần chần chờ. Làm sao, sợ choáng váng chưa từng. Thế mà ngay cả tránh cũng không tránh, tránh cũng không tránh. Cuồng phong gào thét, như là đao đánh vào trên mặt. Lưu Lăng Xuyên thanh âm giống như quỷ mị, phiêu hốt ở bốn phía. Chỉ có một đôi tàn nhẫn hung lệ con người gắt gao chăm chú vào Trần Trọc eo trên háng, nửa điểm không thả. Muốn nhìn người xuất thủ muốn xem bay, vai là nhân thể mấu chốt, vô luận ngươi phát lực phương thức như thế nào ngắn ngủi, ẩn nấp, đều sẽ có một chút dấu vết có thể tìm ra. Nhưng muốn xem xét người bộ pháp, vậy phải xem eo vượt qua, nó là nhân thể bên trong tiết, mọi cử động ở tại khống chế phía dưới. Lưu Lăng Xuyên chắc chắn Trần Trọc không dám dẫn đầu độc thủ, sẽ chỉ cất bước chạy trốn. Cho nên chỉ cần đem nó chằm chằm chết, vậy cái này làm cho lòng người ghét lớp người quê mùa, hôm nay liền không thể tránh khỏi cái chết kết cục. Thanh âm gào thét, lại không người trả lời. Đứng tại cách đó không xa trên bờ cát thân ảnh bất động bất diêu, tùy ý sóng biển ướt nhẹp góc áo. Ánh mắt biến động, mặc cho cái kia đạo nhanh như tật phong giống như thân ảnh như thế nào biến động, đều bảo đảm nó chiếu vào chính mình trong đầu. 60 bước khoảng cách, cho dù là người bình thường cũng bất quá là trong vòng mấy cái hít thở khoảng cách liền có thể chạy qua. Mà đối với Lưu Lăng Xuyên như vậy hai luyện võ phu, thì càng cũng không tính được cái gì khoảng cách. Vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy cái nháy mắt, một thân giống như một đạo như cuồng phong quét sạch đến Trần Trọc bên người. Nó ra truyền tiệt giang thủ toàn lực thi triển, chiêu chiêu âm tàn độc ác, thẳng đến Trần Trọc quanh thân yếu hại. Hắn nhanh, nhưng mà Trần Trọc phản ứng lại là càng nhanh. Duy gặp nó dưới chân thung công vững chắc, thân hình hơi nghiêng. Đúng là lấy một loại biến nặng thành nhẹ nhàng tư thái, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích chí mạng kia. Chương 231, chỉ là hàng lợm nhị luyện, không gì hơn cái này, 3, chương 231, chỉ là hàng lợm nhị luyện, không gì hơn cái này, 3, chậm, quá chậm. Trần Trọc đôi mắt sáng rỡ người, giống như là trong buổi tối minh tinh bình thường lấp loé. Thân hình như trong gió bay liễu, tại Lưu Lăng Xuyên giống như mưa to gió lớn trong công kích, thông dòng du tẩu. Hai luyện ngươi, cũng chỉ có chút thực lực ấy. Bình thản lời bình, lại như là từng nhát trọng truy, hung hăng đập vào Lưu Lăng Xuyên trong lòng. Làm sao có thể? Sắc mặt hắn đại biến, trong lòng hãi nhiên. Chính mình cái này nhanh như tật phong tiệt giang thủ mà ngay cả đối phương góc áo đều không đụng tới. Ngươi là đang cố ý dẫn dụ ta? Lưu Lăng Xuyên con ngươi bỗng nhiên rút lại. Mấy chục chiêu gặp chiêu phá chiêu xuống tới, hắn càng đánh càng là kinh hãi. Hắn phát hiện Trần Trọc quyền đúng là nước tắt không loạn, hòa hợp vô lậu. Thậm chí, còn tại mượn thế công của mình, không ngừng mà quen thuộc, tinh tiến lấy tự thân chiêu thức. Hắn vậy mà tại lấy chính mình mà chiêu. Đây là quái vật gì? Lưu Lăng Xuyên tâm tính triệt để mất cân bằng, vừa sợ vừa giận phía dưới, ra quyền lập tức trở nên bắt đầu nôn nóng. Hắn khí huyết bừng bừng phân chấn, đột nhiên đấm ra một quyền. Bành! Nhẹ, quá nhẹ. Trần Trọc cầm tay hắn cổ tay lật bàn tay một cái, đột nhiên đem nó thân hình văng ra ngoài. Cùng lúc, đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Hắn đã triệt để xem thấu đối với phương ngoại mạnh mẽ bên trong làm bản chất. Đường đường nhị luyện thay máu võ giả, đại kinh gia thân, toàn lực bừng bừng phân chấn phía dưới một quyền. Thế mà ngay cả cánh tay của hắn đều lắc lư không được nửa điểm. Đây là cái gì hàng lẩm nhị luyện? Dân đen, ta hôm nay nhất định phải giết ngươi. Lưu Lăng Xuyên trong mắt hung tính lộ ra, hung hăng một truy dưới thân cát đá, hai mắt đỏ bừng, không muốn mạng chiến đấu qua đến. Trần Trọc thấy thế, lại là đối xử lạnh nhạt tương đối. So đấu tiêu hao, hắn cái này một thân dùng bảo dược nuôi đi ra cường hãn khí huyết, không sợ nhất chính là cái này. Uống. Quát khẽ một tiếng, Trần Trọc thể nội khí huyết tầm vang phun trào, quanh thân gân cốt cùng nhau chống đỡ nổ, cả người dường như là chống rông cất cao ba tấc. Bóp quyền như ấn, đại xuất bi thủ các loại cương mãnh kình lực như là thủy ngân chảy giống như đổ xuống mà ra. Phanh, 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 phanh. Một quyền quan trọng hơn một quyền mãnh liệt qua một quyền. Lưu Lăng Xuyên bị đánh đến liên tục lùi lại, sắc mặt kìm nén đến im lìm đỏ. Chỉ cảm thấy đối phương mỗi một quyền đều như là sơn nhạc áp đỉnh, để hắn đáp ứng không xuể, cơ hồ khó mà thở dốc. Vành, một tiếng vang trầm. Lưu Lăng Xuyên bị một trưởng vỗ té xuống đất, miệng lớn thở dốc ở giữa, toàn thân mồ hôi rơi như mưa, phản phất tại trong khoảng thời gian ngắn đã trải qua như thế nào khốc liệt vận động. Mà trái lại Trần Trọc, trên thân chỉ là bốc hơi khởi trận trận nhiệt khí, khí tức kéo dài, phản phất mới vừa vặn tiến vào trạng thái. Khí huyết du chuyển toàn thân, theo trước mắt chữ mực lấp lóe, các loại võ học kỹ nghệ thành tiến độ phi tốc tăng trưởng. Cuối cùng còn lại hai môn bi thủ kình, lại cũng đang lặng lẽ chưa phát giác bên trong bị hắn dung hội quan thông. Đồng thời càng có liên tục không ngừng tân sinh kinh lực dung nhập ra thịt, như là ngàn vạn trôi truy nhỏ giống như, lần lượt rèn lấy hắn gân cốt, gọi nó dần dần sinh ra thủy biến. Màu xanh biến mất, phát ra vàng ngọc giống như con trạch. Bây giờ muốn chạy, không cảm thấy đã chậm một số sao? Lặng yên hướng về sau xê dịch thân thể Lưu Lăng Xuyên bước chân đống nhiên cứng đờ. Khẽ ngẩng đầu, hắn nhìn thấy người thiếu niên kia đang cười như không cười nhìn xem chính mình. Lời còn chưa dứt, trước mắt một mảnh bóng dâm ném rơi. Chuyện gì cũng từ từ, ta Lưu gia tài Lưu Lăng Xuyên sắc mặt cứng đờ, trong miệng lời nói im bặt mà dừng. Trong hai tròng mắt quang trạch tán đi, chậm rãi cúi đầu nhìn xuống phía dưới, liền bộ ngực của mình không ngờ hướng vào phía trong thật sâu lõm, đổ sụp. Tài bảo tại thân thể mềm nhũn, phù phù một tiếng, liền giống như là trực lăng lăng cọc gỗ giống như, lại không có nửa điểm hoạt tính ngã về phía sau. Phù phù, tóe lên một mảnh bọt nước. Đại gia, hảo hán, ta Ngô gia nguyện dâng lên tiền hàng, không cần thiết lại cử động võ a. Cùng bọn này cướp biển nói cái gì nói nhảm, lão tử cùng liều mạng với bọn hắn. A, Ngô gia cái kia phiến dùng tới tốt gỗ kim ti nam chế tạo, lại tiếp tục xoát tầng bảy sơn son uy nghiêm cửa lớn. Giờ phút này bên trong, đã tại tam luyện võ phu dốc hết sức quanh kích phía dưới, hóa thành một chỗ rách dưới mảnh vỡ. Ngày xưa thường nhân bỏ đều bỏ không tiến vào rộng lớn môn đình bên trong. Đẹp đẽ sân nhỏ giờ phút này tràn đầy bờ bụi. Núi giả bị trọng lực đập đổ, nước ao bị máu tươi nhiễm đỏ. Quý báo hoa cỏ bị người tùy ý chà đạp, cùng bốn chỗ tản mát cụt tay cụt chân cùng nóng hổi máu tươi hỗn tạp, cùng nhau tạo thành một bộ nhìn thấy mà giật mình nhân gian thảm trạng. Một đám đầu khỏa khăn đen, khí thế hung hãn cướp biển, đang cùng mười mấy tên liều chết chống cự Ngô gia hộ viện, ra sinh tử thảm liệt chém giết. Duy gặp sáng như tuyết đao quang tại trong đình viện không ngừng luận vũ, kêu rên khắp nơi trên đất. Mỗi một lần hiện lên, đều sẽ mang theo một chùm nóng hổi huyết hoa, đổ vào đại địa. Đến năm sau, nơi này của cây tất nhiên là hội trưởng đạt được bên ngoài tươi tốt. Trần Mặt không thay đổi hành tẩu tại mảnh này huyết sắc bên trong. Hắn tiện tay tìm đòi, liền hơi hợt nắm một tên Ngô gia hộ viện đầu lĩnh cái cổ. Cái kia hộ viện đầu lĩnh cũng là nhị luyện thay máu có thành tựu hảo thủ, mặc dù tại châu trong ao thanh danh không hiện, nhưng lại là Ngô gia từ nhỏ bồi dưỡng, ngạnh sinh sinh dùng bạc ném ra tới võ phu. Nếu là thả ra, vô luận là châu trì cũng tốt, hay là sơn tràng cũng được. Lan lộn cái đương gia trưởng bí hợp lý đem, tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà dưới mắt bên trong, còn không đợi hắn ra sức giãy giụa, giang giác, một tiếng vang dọn, cổ của hắn tựa như cùng yếu ớt tuổi khô giống như bị người ngạnh sinh sinh bóc gãy. Màu đồng cổ trên cổ lưu lại năm cái cháy đen chỉ ấn. Trần Tung mở tay, tùy ý cố kia còn có dư ôn thi thể mềm mặt ngã xuống, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có sinh ra nửa điểm ba động. Trên biển tung hoành nhiều năm, phiêu bang huyết chiến không biết đã trải qua bao nhiêu hồi. So với như vậy núi thây biển máu quá khứ tới nói, trước mắt Ngô gia điểm ấy phản kháng chính là như là gãi ngứa ngứa bình thường, kích không dậy nổi hắn nửa điểm hào hứng. Không thú vị, không thú vị, là thật là không thú vị. Đường đường châu chỉ Ngô gia, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, ngay cả cái có thể lên được mặt bản võ phu đều không có. Liền cũng không biết đại ca cùng tam đệ bên kia lại là như thế nào. Trần Nhất Cước dẫm qua trên mặt đất ôi ôi thở người lồng ngực. Ánh mắt xẹt qua một mảnh tán loạn Ngô gia nhân quần, hơi hợt phất phất tay, nhưng có phản kháng, liền đưa bọn hắn vĩnh hưởng cực lạc. Giết. Lời nói lạnh như băng rơi vào những cái kia vốn là bị máu tươi kích phát hung tính hắt chiều cấp biển bọn họ trong hai. Chương 232, phong mãn buồm, máu nhuộm quan thuyền, 1, chương 232, phong mãn buồm, máu nhuộm quan thuyền, 1, càng là để cho bọn hắn trong lòng một kích, thú huyết sôi trào. Đều đến dưới mắt trước mắt này còn đâu để ý cái gì phản kháng hay không. Nhưng phàm là nhìn thấy cái sống, toàn diện đều chém chết, một tên cũng không để lại. Mà đem những người trướng mắt này thanh lý xong sau, càng nhiều cấp biển thì như là tham lam con kiến giống như. Đem từng dương nặng nghề vô cùng vàng bạc tài bảo, kỳ chân dị chơi từ bị bạo lực phá vỡ trong phủ khố chuyển ra, hướng phía bến tàu phương hướng nhanh chóng vận chuyển. Trần Liên như vậy đứng tại đình viện ở trong, nhìn xem nhà mình các thủ hạ hành động. Chính mình thì là đem ánh mắt đi xa, nhìn ra xa hướng châu trong ao thành chỗ càng sâu địa phương. Phương gia, bốn luyện đại võ sư phó, chậc chậc chậc. Đáng tiếc, chuyến này không thể thử một lần. Ánh mắt thu hồi, mấy phần vẻ tiếc nuối lưu chuyển ở trong. Bến tàu, một đường bạch lãng từ đằng xa nhanh chóng chạy nhanh đến. Bất quá mấy hơi thở công phu, liền gặp có một đầu khoái thuyền xuất hiện tại giữa tầm mắt. Còn không đợi thuyền cập bờ, Tô Địch Ba, Lệ Thương Hải, Tần Như Thị ba người đi đầu từ đầu thuyền nhảy xuống. Thân hình mạnh mẽ, rơi xuống đất im ắng. Tô Định Ba không có một lát dừng lại, hai ba bước ở giữa, liền đã là đạp lên bến tàu bên cạnh một khối nô thật cao nhìn ra xa trên đá. Ánh mắt của hắn như điện, xa xa nhìn lại. Ở trên cao nhìn xuống phía dưới, rất nhanh liền đem trong thành thảm trạng thu vào đáy mắt. Đầu không cần phát, người đeo kim cương, tam luyện võ phu, là Hắc Triều Từ Mi Tăng, Trần. Làm tại châu chỉ chiếm cứ hơn 10 năm võ quán chi chủ. Tô Định Ba làm sao có thể không nhận ra cái này ba vị đương gia đều là tam luyện hung hãn cấp biển. Kết hợp với lần trước người cực kỳ rõ ràng đáng chú ý bề ngoài đặc thủ, muốn nhận lầm cũng khó khăn. Sớm nên biết, Lưu gia hải khấu lên mở, chó không đổi được nước cức. Xung quanh trong hải vực có thực lực, lại có cái kia hung tính dám đến châu chỉ làm loạn trừ Hắc Triều, liền lại không có người bên ngoài. Dưới mắt bên trong, mà lấy Tô Định Ba trấn hải sư vương thân phận cùng định lực, mỹ mắt cũng không khỏi đến bỗng nhiên nhảy một cái. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Còn lại hai người thì là đứng song vai, cau mày. Lệ Thương Hải ánh mắt đảo qua phương xa còn tại thiêu đốt hỏa diễm, khói đen lại rơi xuống mặt đất những cái kia còn từ ấm áp thi thể cùng uốn lượn vết máu. Thân xác ở trong hiện lên một tia khó mà che giấu không đành lòng. Không thể so với Tô Định Ba lão quy thuần hương, lập xuống cơ nghiệp. Hắn cái này nộ giao đường cùng Tần Như Thị Phong Lôi võ quán, đều là thừa kế bậc cha chú chi nghiệp. Làm từ nhỏ tại châu chỉ lớn lên người mà nói, đối với nó trong lòng tự nhiên có một phần không giống với tình cảm. Dưới mắt nhìn thấy như vậy thảm trạng, trong lòng tự có một cỗ lửa giận dâng lên. Hắn không thể lập tức chính tay đâm hung thủ, như vậy mới có thể giải tâm đầu mối hận. Mà so với ánh mắt của hắn kích động, Tần Như Thị liền lộ ra càng bình tĩnh hơn một số. Mặc dù đồng dạng tức giận trong lòng, nhưng còn có thể giữ vững tỉnh táo. Ánh mắt tại những cái kia cướp biển trên thân từng cái đảo qua, liền nhận thức đến những này cầm trong tay cương đao, từng cái thực lực không tầm thường cướp biển, cũng không phải trước kia những cái kia chỉ dám cướp bóc bờ biển thôn xóm giặc cỏ. Cướp biển Hắc Triều, nàng từng cái từ trong miệng phun ra như vậy chữ, gây Lệ Thương Hải trong lòng một kích. Nếu như thật sự là Hắc Triều lời nói, cái kia chắc hẳn hôm nay bọn hắn hẳn là dốc toàn bộ lực lượng. Đã qua tới, đứng tại nhìn xa trên đá Tô Định Ba thần sắc nghiêm túc, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Ha ha ha, chúng ta Hắc Triều lâu đến không từng có mà thay đổi tính, nhưng chưa từng nghĩ mấy vị quán chủ lại vẫn có thể nhớ kỹ chúng ta mấy cái tiểu nhân vật. Quả nhiên là gọi người thụ sủng nhược kinh a. Cầm đầu Hắc Tam từ một phương vọng tộc bên trong lao ra, thấp bé thân thể lại mang theo một cỗ phô thiên cái địa giống như thủy triều màu đen khí thế. Hoa một chút, liền từ nơi xa lẻn đến trên đường từ mấy nhà giàu chạy vừa đi ra giữa đám người. Theo sát phía sau thì là Từ Mi Tăng Trần, nước mây ương ngân chính. Ba người như là mãnh hổ nhập bầy dê, quyền cước, lợi chảo xé rách, chân cụt tay đứt, huyết dịch ghế vật đẩy trời bay lả tả. Bất quá thời gian mấy hơi thở, toàn bộ phố dài cũng vì đó không còn. Nhìn xem bọn hắn không kiêng nể gì cả tạo thành phá hư, cho dù là cùng là ba luyện, Tô Định Ba mấy người trong lòng cũng là không khỏi sinh ra mấy phần ngưỡng trọng. Bình thường các nhà bên trong, những cái kia từng cái dùng rộng lượng tiền bạc nuôi nấng đi ra hộ viện hảo thủ, tại đối mặt đến ba người này lúc, đơn giản liền cùng giấy một dạng. Không phải là bị cái kia nhìn như từ bi trọng quyền trực tiếp đánh xuyên qua lồng ngực, chính là bị cái kia lăng lệ như điện đương chảo tùy tiện xé nát tiết hầu, không có lực phản kháng chút nào. Tựa như cùng võ phu rẽ ngôi mạnh yếu, ba luyện ra một trong quan, cũng có chia cao thấp. Bình thường võ phu không được nó cửa, chỉ một vị đem làn da rèn luyện vững như tinh thiết, thật tình không biết đã là đi vào lạc lối. Chân chính thượng tầng, bí mà bất truyền pháp môn, là lấy hùng hồn kinh lực, cuồn cuộn khí huyết, ngày đêm không thôi thẩm đấu, tẩy luyện quanh thân bao quát làn da ở bên trong mỗi một tấc hơi hết, khiến cho từ trong ra ngoài sản sinh thủy biến, tiến tới đánh vỡ thiên quan, thành tựu bảo huy ngọc phu. Đương nhiên, đây là võ hạnh bên trong chính mình thuyết pháp. Đổi nói, Phật hai nhà chính là thủy hỏa tiên y đi, vô cấu kim thân. Mà tới được khi đó, làn da sẽ không còn đơn giản đưa đến phòng hộ tác dụng, càng biết biến thành một cái cực kỳ cảm giác bén nhạy khí quan. Nó có thể rõ ràng cảm giác được xung quanh hoàn cảnh biến hóa rất nhỏ, từ đó hình thành một loại gần như liệu địch tiên cơ thể cảm giác hoặc da cảm giác. Cái gọi là gió thu không động ve tiên tri, chính là như vậy đạo lý. Đúng lúc này, giống như cũng đã nhận ra Tô Định Ba ba người không e dè dò xét ánh mắt. Một mảnh hòa với nồng đậm ánh lửa khói đen mưa máu gió tanh bên trong, Từ Mi Tăng Trần thân ảnh chậm rãi đi ra. Hắn trần trụi cường tráng thân trên, phía sau bộ kia trận mắt kim cương hình xăm tại ánh lửa chiếu rọi, phảng phất triệt để sống lại. Hai mắt trợn lên, lộ hung quang. Đi tới bến tàu, đối mặt trước mắt ba người dừng bước lại. Chắp tay trước ngực, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia trách trời thương dân từ bi dáng tươi cười. A Di Đà Phật. Ba vị thí chủ đằng đằng sát khí, không biết ngăn lại bẩn tăng đường đi, cần làm chuyện gì? Hừ. Tô Định Ba hừ lạnh một tiếng, chậm rãi từ nhìn ra xa trên đá cất bước xuống. Vâng. Một cỗ hùng hồn như sơn nhạc nguy nga, cuốn mánh như gào thét hùng sư khí thế, đột nhiên từ trên thân nó oanh minh mà ra. Xung quanh không khí đều phảng phất tại trong chớp nhoáng này bị ép tới ngưng trệ, trên bến tàu những cái kia nguyên bản còn tại theo gió phiêu lãng cờ xí, giờ phút này đúng là không nhúc nhích tí nào. Chương 233, phong mãn muộm, máu nhuộm con thuyền, 2, chương 233, phong mãn muộm, máu nhuộm con thuyền, 2, con lựa trọng, ngươi tàn sát vô tội, cướp bóc châu chỉ, dưới mắt còn dám hỏi chúng ta cần làm chuyện gì. Lệ Thương Hải cùng Tần Như Thị lên một lượt trước một bước, riêng phần mình võ đạo khí thế chân ý phóng thích mà ra. Nhất giả như nộ hải cùng đạo, sôi trào mãnh liệt. Phản phất muốn đem hết thể trước mặt đều thôn phệ, xé rách, thế không thể đỡ. Nhất giả như phong lôi khuấy động, tấn mãnh lăng lệ. Trong không khí, thậm chí còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy điện quang lấp lóe, phát ra đôm nốt nhẹ vang lên. Ba cố cùng là tam luyện võ phu khí thế ở giữa không trung xoắn xuýt một chỗ, hướng phía đối diện trần cùng nhau ép đi. Hát Tam, Ân Chính, cũng từ sau người nó đi ra, ngang nhiên tương đối. Nhưng mà, trần đối mặt với cái này đủ để cho bình thường võ phu sợ vỡ mật khí thế áp bách, lại là mặt không đổi sắc, thậm chí còn có thể cười ra tiếng. Ba vị thí chủ, sát sinh là hộ sinh, trảm nghiệp không phải chém người. Các ngươi lại há biết, Vân Tăng cử động lần này, không phải đang vì bọn hắn giải thoát, chờ bọn hắn sớm đang cực lạc. Lệ Thương Hải tính tình nhất là nóng nảy, chỗ nào còn nghe vào bực này đổi trắng thay đen chuyện ma quỷ. Chỉ nghe một tiếng gào to, thả ngươi mẹ cầu thí. Trần sắc mặt đột nhiên trầm xuống, một cái tinh thiết đúc thành giống như cánh tay chính là đương đầu vung lên, đập xuống. Trong đó thịnh vượng khí huyết sôi trào, thấu thể mà ra, lại giống như là ở tại trên da thịt quấn quanh một tầng hỏa diễm. Thiêu đốt không khí, khiến cho xung quanh dâng lên từng sợi khói xanh. Mà Lệ Thương Hải tại quát mắng lên tiếng đồng thời, cả người liền thân hình đột nhiên nhoáng một cái, như là dao long xuất hải, mang theo một mảnh thao thiên cự lãng giống như khí thế bằng bạc, hóa trưởng làm đao, nương tụ toàn thân hung manh nhất kinh lực. Lại đúng là hắn sóng giữ đường tuyệt học, Phúc Hải 36 thức ở trong nhất là hung, đột nhiên một thức, hướng phía Trần chém bổ xuống đầu. Thinh linh chính là một bộ toàn lực ứng phó, một kích đóng đô tư thế. Nhưng Trần lại là mặt không biểu tình, toàn thân khí huyết tuôn ra, giống như thực chất, sau lưng như vậy kìm cương trừng mắt hình xăm bốn phía đúng là đột nhiên lượn lờ ra từng mảnh hỏa diễm. Đỏ thâm đáng sợ, giống như là muốn hướng xuống chảy máu. Khí huyết thôi động phía dưới, cũng không biết đến tột cùng là bạo phát ra bao lớn khí lực. Chỉ nghe phanh, kết cờ cờ ý tờ tê tê, thét lên người ghê răng giống như kim thiết va chạm tiếng ma sát, bù bù mà lên. Hai cái đều là phá vỡ mà vào tam luyện võ hạnh hảo thủ, lại thêm tuổi tác còn thấp, khí huyết chính vào cường thịnh. Hai hai tấn công phía dưới, vậy mà trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Duy gặp cánh tay va chạm ma sát ở giữa, phát ra gọi người ghê răng thanh âm đồng thời, càng như có chút chút lửa ma sát mà ra. Này, Phật cũng có lửa. Kim cương trừng mắt, Trần hít sâu một hơi, trong mũi miệng phun ra khí tức giống như là máy móc phun ra ra sóng nhiệt. Tiếp theo hít sâu một cái, cường hãn lực đạo ầm vang bạo tạc mà lên. Bành! Lệ Thương Hải chỉ cảm thấy một cỗ nóng rực mà bá đạo kinh lực từ đối phương trên cánh tay truyền lực đến, trong nháy mắt liền đem chính mình lật tung. Lập tức đối phương bàn tay hướng lên vẩy lên, xuyên qua cánh tay ngăn cản, trực tiếp chính là khắc ở trung môn mở ra không có chút nào phòng bị trên lồng ngực. Thân ảnh cuốn ngược, phun ra một cái tụ huyết. Thí chủ, đa tạ. Trần thu về bàn tay, cười nhạt một tiếng. Bên cạnh Hát Tam, Ân Chính đồng dạng bật cười, trên mặt điểm ai. Lệ Thương Hải thân hình không chỉ về sau đông 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 lùi lại, biết rời đến Tô Định Ba trước người, bị thứ nhất đem nâng lên. Cảm thụ được trên cánh tay truyền đến lực đạo, Tô Định Ba sắc mặt ngưng. Hắn nhìn rõ ràng, chỉ là dưới mắt yêu tăng này võ đạo thực lực, sợ sẽ lấy là đã đến gần vô hạn tại ba luyện đỉnh phong, gần với Tô Định Ba phía dưới. Lại thêm mặt khác hai cái thực lực đồng dạng không tầm thường cấp biển đầu lĩnh. Ba cặp ba phía dưới, cho dù có thể thắng, cũng tất nhiên là thắng thảm, tất nhiên sẽ có thân người bị thương nặng. Dù cho là kéo dài thời gian, chờ đợi vị kia quan thống linh đến, nhưng đến bọn hắn tình trạng này, ai nguyện ý đem tài sản của mình tính mệnh đặt ở trên thân người khác? Tôn Phục Y không có chút nào cam đoan, chỉ bằng há miệng tựa như để bọn hắn ba người bán mạng, liều chết kéo dài. Nhưng cũng là nghĩ đến quá đẹp. Huống hồ những này cướp biển chỉ xông lấy nhà giàu đi, lôi cuốn cũng cơ bản đều là từ bên ngoài đến đi hội làng mua đồ sơn dân, bản địa bách tính cơ hồ ít có thương vong. Vì những này ngày bình thường làm mưa làm gió hào môn cùng không chút nào quan mình nhân vật, cùng bực này khó giải quyết cường địch liều mạng, sao mà không công ngoan? Ba người cơ hồ là trong cùng một lúc lẫn nhau liếc nhau một cái, tất cả đều từ đối phương trong mắt thấy được một chút thoái ý hắc tam thấy thế, cười ha ha, thanh trấn khắp nơi. Quả thật là gọi Lưu Lăng Xuyên tiểu tử kia nói chúng cái này châu chỉ trên dưới nhìn như cao thủ đông đảo, nhưng kỳ thực ngoài hợp mà trong xa, căn bản cũng không phải là một lòng. Chỉ cần bắt được một phương hung hăng đánh, những người khác liền sẽ làm bản quan. Thầm nghĩ lần này thu hoạch to lớn như thế, đợi qua đi gặp tiểu tử này cũng liền không sợ nó tính mệnh, nhiều nhất đem nó lưu ra tiền hàng tra tấn đi ra, hướng trong biển ném một cái. Sống hay chết, đều xem mệnh số như thế nào. Nghĩ như vậy, Hắc Tam quay người vung tay lên, liền kêu gọi một đám thủ hạ, khiêng từng thanh nặng nghề tài bảo cái dương, bình tĩnh leo lên sớm đã tại bến tàu chở thuyền. Cánh buồm giơ lên, thuyền tách cảng. Cười bang, ồn ào, reo hò. Phong mang buồm, máu nhuộm quan thuyền. Hát chiều quá cảnh, tốc cỏ không dài, hát vang lấy trên đại dương bao la ca dao cấp biển thanh âm, đem an tính đến tính mịch châu chỉ bao phủ. Liều mạng tranh đấu, mới hiển lộ ra công phu, tiến độ phóng đại nhiều cảm ngộ, đại xuất bi thủ đột phá, lĩnh ngộ hợp kình diệu pháp kỹ nghệ, đại xuất bi thủ đại thành tiến độ, không không thể tăng lên miêu tả, bi thủ kinh lực đã đạt đến hóa cảnh, cương nhu cùng tồn tại, sát phạt tùy tâm. Gió biển tanh nồng, sóng lớn mua bờ. Chân chọc chậm rãi thu hồi cái kia vẫn như cũ có một chút phát run tay phải. Bình phục thể nội lao nhanh như giang hà khí huyết đồng thời, yên lặng cảm thụ cố này trước nay chưa có cô động kinh lực. Ngước mắt nhìn cách đó không xa ngửa mặt chỉ lên trời, đã sớm bị băng lãnh thủy triều cọ rửa đến không có nửa điểm âm thanh Lưu Lăng Xuyên. Trong lòng ở trong, chẳng những không có nửa phần chém giết nghĩ mà sợ cùng giết nhà giàu người thừa kế bất an. Ngược lại là dâng lên cố kinh lịch một phen nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa sau đại chiến, vẫn chưa thỏa mãn quá ý. Trận chiến này, thống khoái. Nếu không phải là Lưu đại thiếu loại nước này hàng nhị luyện tại thời khắc quan trọng nhất đưa tới cửa, làm cho hắn cục đá mài đao này. Chương 234, thu hoạch, hư hư thực thực Chu Thiên thải khí quan anh, 1, chương 234, thu hoạch, hư hư thực thực Chu Thiên thải khí quan anh, 1, trần trọc đối với võ học cảm ngộ cùng lý giải, cũng không có khả năng trong thời gian thật ngắn đột nhiên tăng mạnh. Không những đại xuất bi thủ đạt đến đại thành, còn nhất cử đạt được hợp kính pháp môn. Khó trách sư phụ luôn luôn xem thường những cái này gia đình giàu có bên trong đi ra người luyện võ. Nói bọn hắn mỗi một cái đều là tại trong ấm sắt thuốc qua đi ra người ngọc trông thì ngon mà không dùng được. Chân chọc trở về chỗ vừa rồi cái kia phiên động tác mau lẹ, trong chớp mắt giao thủ. Chỉ cảm thấy đối với trong đầu nhà mình sư phụ lúc trước đã nói với hắn những lời kia, lại có càng sâu chút lĩnh ngộ. Nhân giáo người khó giáo hội, sự tình dạy người không khó học. Tại sao võ hạnh bên trong, xưa nay đều có nuôi, luyện, đánh, giết thuyết pháp. Mà lại, đối với một cái võ phu mà nói thiếu một thứ cũng không được. Nuôi luyện cố nhiên là trọng yếu, là chống đỡ lấy một cái võ phu tương lai nền tảng. Nhưng nếu là không có cái kia chất nước chân giáo đánh cùng đánh tới ma luyện, đời này cũng đúc không dậy nổi lầu cao vạn trượng. Thử hỏi, nếu như không trải qua lần lượt giữa sinh tử chém giết, máu và lửa lịch luyện, thì như thế nào có thể nuôi ra cái kia cỗ thẳng tiến không lùi, thần cản giết thần vô địch quyền ý? Nói những này nhà giàu võ phu là chủ nghĩa hình thức, coi là thật không phải cái gì vũ đủ, mà là từng câu trải qua lịch sử nghiệm chứng, lại thành thật bất quá lời nói thật. Mà ta lần này có thể thắng được cái này Lưu Lăng Xuyên, trừ so với hắn đắc hơn, càng dũng, càng dám liều mệnh bên ngoài. Mấu chốt nhất vẫn là của ta căn cơ so với hắn vững chắc. Khí huyết so với hắn hùng hậu, kinh lực so với hắn nắm giữ được nhiều, khí lực cũng so với hắn lớn. Cho nên tại bực này tính thực chất chênh lệch trước mặt, cái gọi là cảnh giới áp chế liền cũng liền không đủ thành đạo. Nghĩ như vậy, Trần Trọc trong lòng sáng rực khắp. Hắn cất bước tiến lên, bắt đầu tìm kiếm cố kia sớm đã thi thể lạnh lẽo. Chỉ bất quá trong lòng bên trong cũng không có ôm bao nhiêu kỳ vọng. Giống như bọn hắn lớn như vậy hộ công tử ca, rời nhà đi ra ngoài nắm giữ trước hô sau, trên người mình căn bản liền sẽ không giả trang cái gì tiền hàng. Về phần bí tịch võ đạo, đó càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Lớp người quê mùa xuất thân thẩm lương tài đều biết sự tình, bọn hắn không có đạo lý không rõ. Quả nhiên, một phen vơ vét đằng sau, không thu được gì. Ngay tại Trần Trọc nói thầm một tiếng suối quậy, chuẩn bị mượn dùng bên dưới Lưu công tử dùng để chạy trốn khoái thuyền lúc, trong hai mắt lại là bỗng nhiên tình quang lóe lên. Hắn nhìn thấy chiếc thuyền kia trong khoang thuyền bên trong, đúng là tùy ý để đó cái cũng không khóa lại nho nhỏ gỗ. Mấy bước nhảy lên mũi thuyền, đem nó mở ra. Chỉ gặp bên trong chỉnh chỉnh tề tề trưng bày một chồng thật dày ngân phiếu, cùng mấy tấm viết đầy lít nha lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ khế đất văn thư. Mà tại những thứ này phía dưới cùng, thì là một phần dùng bao vải dầu che phủ cực kỳ chặt chẽ, vẽ đến có chút tinh tế, lưu ra từ dụng hải đồ. Mặc dù không biết cái này Lưu Lăng Xuyên đến tột cùng là lên cơn điên gì, thế mà phát rồ đến tại nhà mình châu trong ao chôn thuốc nổ, thậm chí còn gan to bằng trời đến cấu kết cướp biển, hỏa loạn châu chỉ. Nhưng việc này qua đi, nổi giận ngũ đại gia cùng quan phủ khẳng định là rốt cuộc dung không được hắn lưu ra. Nói là nói như thế, nhưng đợi đến chia cắt lưu ra trong ngày thường sở chiếm cứ tài nguyên thời điểm, sợ cũng là căn bản liền không có ta người ngoài này chuyện gì. Nhưng dưới mắt phần này Hải Đồ Trần Trọc âm thầm suy nghĩ việc này qua đi Châu Chỉ Dư Ba, đồng thời đem trong tay đổ quyển chậm rãi triển khai. Ánh mắt ở trên đó những cái này dùng chu sa cố ý vòng ra đường thuyền cùng hòn đảo sản xuất phía trên, vừa đi vừa về liếc nhìn. Cũng không cần nghĩ đến đem chỗ tốt toàn chiếm xuống đến, một hơi ăn thành người mập mạp. Nam Thành, chỉ cần có thể ở bên trong lựa ra thuận tiện hạ thủ Nam Thành, đem nó hoàn toàn tiêu hóa hết. Ta chưa hẳn không có khả năng tại cái này Châu Trì địa giới, tạo ra được một cái đủ để cùng Châu Hành, Sơn Tràng địa vị ngang nhau ngư hành đến. Hắn càng nghĩ, liền càng ngày càng cảm thấy việc này rất có triển vọng. Trên có sư phụ Dư Bách Xuyên vị đại cao thủ này làm chỗ dựa, lại có Hải Tuần Ti tiểu thống lĩnh cái này nặng trên quan trường thân phận. Dưới tay mình cũng chiêu mộ một nhóm cường tráng tài giỏi binh sĩ tiểu nhị, càng là cùng cái kia lục đại gia bên trong mấy vị tuổi trẻ tuấn ngạn quan hệ không tầm thường. Thiên thời, địa lợi, người cùng, có thể nói là đã tập hợp đủ làm đại sự hết thảy yếu tố. Không đổi, cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi. Nói cho cùng, thế đạo này, cuối cùng vẫn là nắm tay người nào lớn, ai nói lời nói mới chắc chắn. Chỉ cần ta thực lực bản thân đủ cường hành, cái này khu khu ngoài thần tài phú, cũng coi như không là cái gì. Trần Trọc đem hải đồ kia cùng tất cả tiền hàng thích đáng thu vào trong lòng, không có đem những này tiền tài coi quá nặng. Tiền tài chính là vật ngoài thân, cầm ở trong tay cũng không nhất định xem như ngươi. Chỉ có hóa thành thực lực bản thân bên trên tăng trưởng, mới là thật rơi túi lại an. Đưa mắt nhìn về phương xa, duy gặp Châu Chỉ huyện thành phương hướng cái kia trùng tiên hỏa diễm cùng khói đen, giờ phút này đã là dần dần tắt đi. Hiển nhiên trận này đột nhiên xuất hiện đại loạn, đã là sắp đến hồi kết thúc. Cướp biển sợ là náo đem xong, thắng lợi trở về. Liền cũng không biết, lần này cướp bóc phía dưới, là ai nhà gặp vận rủi lớn. Nghĩ đến, hắn giải khai dưới thân khoái tuyển giấy thừng. Theo gió vượt sóng, nên ngang rời đi. Chưa tới nửa giờ sau, châu ngoài ao biển một chiếc toàn thân đen kịt, trên cột buồm treo giữ tận cờ xí màu đen to lớn thuyền biển, dưới mắt chính như cùng một tòa di động như núi cao, bộ ra gợn sóng, thuận gió mà đi. Trong khoang thuyền bên trong, một mảnh huyên áo. Vong thuyền, từ Châu Chỉ huyện cướp bóc mà đến vàng bạc châu áo, tơ lụa chồng chất như núi. Giờ khắc này ở buổi chiều mặt trời chói chang chiếu dọi xuống, lóe ra để người hoa mắt thần mê quan mang. Mười mấy tên đầu khỏa khăn đen khí thế hung hãn hất chiều cướp biển bọn họ, top 5 top 3 xuống lại tại tài bảo bên cạnh. Bọn hắn ở trần, lộ ra màu đồng cổ tinh trắng cơ bắp, cùng trên thân cái kia từng đạo răng khắp nơi như là con rết giống như giữ tợn vết sẹo. Miệng lớn uống vào giành được hương tuần mỹ rượu, khối lớn xe rách lấy nướng đến từ tư bước lên dầu màu mỡ khối thịt. Lên tiếng cùng thiếu, không chút kiêng kỵ suy hư ban ngày hiển hách chiến tích. Bốn chỗ trong không khí đều tràn ngập nồng đậm tán không đi mùi rượu, mùi thịt, lại hỗn hợp có từng cái trên mặt độc thuộc về người thắng phách lối cùng buông thả. Liên ở này trước trên hải thuyền, tạo thành một mảnh độc thuộc về cướp biển cuồng hoan thị yến. Thuyền lâu đỉnh, hát triều ba vị đương gia, hát tam, trần, ấn đang. Chương 235, thu hoạch, hư hư thực thực chu thiên thải khí quan anh, 2, chương 235, thu hoạch, hư hư thực thực chu thiên thải khí quan anh, 2, ba người ngồi vây quanh tại một tấm rộng lớn bàn bát tiên bên cạnh, quan sát phía dưới bong thuyền cùng hoan, thần sắc khác nhau. Cái gì Châu Chỉ võ quán? Cái gì hào môn thế gia? Ta nhìn liền bất quá cũng như vậy mà thôi. Liệt Vân Lương Ân đang một cước giẫm lên ghế, hung hăng hướng trong miệng rượu vào miệng. Quyết miệng, trên mặt tràn ngập khinh miệt khinh thường. Theo ta xem ra, toàn diện đều là một đám trông thì ngon mà không dùng được tôm chân mềm. Bất quá là bị nhị ca động thủ áp chế một chút nguyệt khí, liền cả đám đều rụt trở về, ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Thiên hai, thiên hai. Một bên Tử Mi tăng trần mặt mày mỉm cười, chậm rãi vê động lên một chuỗi không biết là từ cái nào thẳng xuôi sẹo trên thân lột xuống huyết ngọc Phật Châu. Không phải là bần tăng thực lực quá mạnh, kỳ thực là trong lòng bọn họ cố kỵ quá nhiều, cho nên không dám cùng ta chờ chết chiến thôi. Nếu là thân phận trao đổi, chúng ta chỉ sợ cũng không có như vậy tiêu xái chính là. Trong miệng nói như thế, nhưng không thấy nó có nửa phần ý khiêm tốn. Ngược lại là câu chuyện nhất chuyện, giọng nói buồn bã nói, nhưng cái này đang cũng là chúng ta cơ hội, đợi lần này trở về tiêu hóa được, cực kỳ chỉnh đốn một phen, lại triệu tập chút cùng chung chí hướng hàng người. Nhất định phải ngóc đầu trở lại, triệt để đem cái này ổ chọc không chịu nổi Châu Chỉ triệt để tinh hóa. Hắc Tam nghe nhà mình nhị đệ lần này lại nhại lời nói, chỉ là từ chối cho ý kiến cười cười. Đối với bộ lý do thoái thác này, cũng chỉ cho là nghe qua coi như. Đừng cầm một khắc đem vĩnh cửu. Chuyện ngày hôm nay có thể có như thế thành công, chí ít có năm thành là bởi vì Lưu Lăng Xuyên tiểu tử kia phản bội. Đánh Châu Chỉ nhà giàu, quan phủ bọn họ một trở tay không kịp, mới để bọn hắn nhặt được tiện nghi. Nếu thật là đổi bình thường, chân đất chân giáo làm. Bọn hắn chút nhân mã này còn chưa đủ hướng mở đủ mã lực Châu Chỉ vung hàm giang đâu. Bất quá dưới mắt đang cao hứng, hắn như vậy mất hứng lời nói cũng liền không để cập tới. Chỉ là kêu gọi phía dưới cướp biển bọn họ thỏa thích ăn uống, phóng túng, đợi trở về hang ổ, vàng bạc tài bảo người người có phần. Đại đương gia thần võ, vô hồ, phát tài. Kiếm lời một bút này, ta đều có thể xuống thuyền lên mở, cưới nàng 10 cái 8 cái lao bà dưỡng lão, nhưng lại tại cướp biển bọn họ thỏa thích cùng hoan, đắc ý bênh báo thời khắc. Ồ, một tiếng kéo dài mà trầm muộn tiếng kèn, không có dấu hiệu nào từ đằng xa mảnh kia bị mặt trời chói chang kim dương nhuộm thành kim hồng một mảnh mặt biển chuyển đến. Trong nháy mắt, liền vượt trên bong thuyền tất cả ồn ào náo động, khiến cho cướp biển bọn họ tiếng cười im bặt mà dừng. Tất cả mọi người ngừng trong tay động tác, nhao nhao mang theo nghi hoặc theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp tại cái kia biển trời một đường cuối cùng, một chiếc cột buồm cao ngất, thân thuyền nguy nga cự hình trên thuyền. Đúng là không biết tại khi nào ở giữa như là ôm cây đợi thỏ thợ săn giống như, lặng yên không một tiếng động ngăn cản bọn hắn đường về. Mà ở tại cao vóc nhất cột buồm chính phía trên, một mặt quan chữ lại kỳ, bay phất phới. Thấy này trạng, hát triều cấp biển ba vị đương gia bỗng nhiên đứng lên thân, hướng phương xa phóng tầm mắt tới. Đó là cái gì thuyền? Lão tử làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Ân đang híp mắt lên, hắn cặp kia như là như chim ưng con ngươi sắc bén, trong giọng nói mang theo vài phần hồ nghi. Chúng ta hất chiều tại Nam Hải phía trên tung hoành nhiều năm, dạng gì sóng to gió lớn chưa thấy qua? Chính là bảy đại khấu tòa giá, lão tử đã từng xa xa nhìn thấy qua vài lần, nhưng từ chưa từng nghe nói nhà ai trên thuyền treo lấy quan chức cờ. Dừng một chút, hắn trong ánh mắt hiện lên một tia ngang ngược. Cái gì Trấn Hải sư Vương Tô Định Ba, gặp chúng ta đều được cụm đuôi tới làm người. Dưới mắt lại còn có đuôi mù, dám ở động thủ trên đầu Thái Tuế, chủ động tới cản chúng ta đường. Chẳng lẽ là con mắt mù, thấy không rõ chúng ta trên thuyền đại kỳ? Dường như tiểu kình cấp trên, ấn ngay mặt sắc đỏ bừng một mảnh. Vung mạnh lên tay, liền muốn hạ lệnh, để cho thủ hạ chúng tiểu nhân làm tốt khiêu bang tiếp mạn thuyền chuẩn bị. Thịt mỗi cũng là thịt, thuận đường liền đem chiếc thuyền này cũng đoạn. Nhưng mà lại không có gặp nhà mình bên cạnh Hát Tam cùng Trần Nụ cười trên mặt một chút xíu rút đi, dâng lên một cố khó nói nên lời ngưng trọng. Con ngươi sụp đổ thành trong điểm, nhìn chòng chọc vào đối diện đến thuyền phía trước nhất đứng đấy đạo thân ảnh kia. Không hẹn mà cùng, lời nói không lưu loát ngưng trệ phun ra hai chữ, bốn luyện. Không có bất kỳ uy hiếp gì ngôn ngữ, càng không có bất luận cái gì chiêu hàng nói nhảm. Ngay tại Hát Triều đám người kinh nghi bất định, chờ đợi nhà mình đầu lĩnh phát ra mệnh lệnh thời khắc. Cái kia đạo đứng tại nguy nga chiến thuyền trên đầu thuyền bóng người màu xanh, không có dấu hiệu nào động. Không có chạy lấy đà, càng không có tụ lực. Chỉ là mũi chân ở đầu thuyền nhẹ nhàng điểm một cái, nó cả người liền như là tránh thoát đại địa trói buộc như đạn tháo, phóng lên tận trời. Chỉ thời gian một cái nháy mắt liền cao cao nhảy vọt đến mấy chục trượng giữa không trung phía trên. Ý địa giáp phiêu phiêu, giống như thần nhân. Chém. Một tiếng lạnh lẽo như lao uy nghiêm gào to, vang tận mây xanh. Chỉ một thoáng, một đạo trường dài hơn 10 trượng, phản phất có thể xé rách màn trời dài lụa màu xanh đa quang, đột nhiên từ giữa không trung kia bên trên thân ảnh trong tay nở rộ mà ra. Theo trường đao chợt xuống, hướng phía dưới chiếc kia tại trước mặt nó lại cũng có vẻ hơi nhỏ bé thuyền biển, ngang nhiên đánh xuống. Một đao kia, nhanh đến mức cực hạn. Một đao kia, sáng đến cực hạn. Tại tất cả cướp biển kinh hai muốn chết, thậm chí ngay cả tư duy đều phảng phất muốn bị đông cứng ánh mắt nhìn kỹ giữa. Ánh đao màu xanh, như là trên 9 tầng trời hạ xuống thiên thần chi nộ, lại như là nuốt hết thể khủng bố hải triều. Hoa. Vô hình tiếng gầm tại trong lòng mọi người vang lên, đao quang chiến rơi. Không có việc gì. Có đúng lúc đứng tại trong thuyền tuyến cướp biển trong đầu hiện lên cái cuối cùng suy nghĩ. Sau đó, liền nương theo lấy một trận kinh khủng nước biển chảy ngược âm thanh, cả người cùng chiếc này bồi bạn bọn hắn nhiều năm kiên cố thuyền biển, triệt triệt để, một phân thành hai. Giang giác. Dẫn người vật liệu gỗ xé rách âm thanh, nương theo lấy vô số cướp biển hoảng sợ tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, đống nhiên vang lên. Cả chiếc to lớn thuyền biển, thế mà như là giấy đồng dạng. Tại cái này không gì sánh được hoảng sợ dưới một đao trong nháy mắt giải thể. Ngay sau đó liền thấy, vô số bị nước biển xông phá tấm ván gỗ, sen lẫn bị đao quang xoắn nát huyết đục tàn chi, cùng những cái kia nhiễm lấy vết máu vàng bạc châu báu, bị một cỗ không thể địch nổi lực lượng kinh khủng cao cao ném giữa không trung. Lập tức, lại như là trên trời tại hạ như sủi cảo. Lốp bốp đều rơi vào cái kia quần quần không nghỉ xanh lam trong nước biển. Chương 236, giải quyết tốt hậu quả, chia của, châu trì anh hùng, 1, chương 236, giải quyết tốt hậu quả, chia của, châu trì anh hùng, 1, Trần, Ân Đăng, Hát Tam. Ba vị này tại Nam Hải phía trên cũng coi là nhân vật số 1, càng cũng tại thời gian dài trong chiến đấu xông ra hiển hách hung danh ba luyện cao thủ. Tại cái kia đạo không có gì không chém khủng bố đao quang phía dưới, cho nên ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Liền ngay cả người mang binh khí, bị trong nháy mắt chém thành huyết vụ đầy trời. Một đao, vẹn vẹn một đao. Ba vị ba luyện cao thủ, tính cả mấy trăm hất chiều cấp biển, người thuyền câu diện, không ai sống sót. Nơi xa rộng lớn mặt biển, một tờ thuyền con lơ lửng. Thân ở trên đó, trùng hợp đem một màn này hoàn toàn thu vào trong mắt, trần trọc cả người đều ngây dại. Trong nao trống rỗng, thật lâu thất thần. Hắn gặp qua cường hãn võ giả, cũng tự tay giết qua không chỉ một người. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới dạng này không hợp thói thường sự tình. Chỉ là nhân lực, có thể liền đạt tới như vậy hủy thiên diệt địa, tình trạng không thể tưởng tượng. Một đao đoạn hải, một kích diệt thuyền. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn ngay sau đó đối với võ đạo phạm vi hiểu biết. Bốn luyện, hoặc là chu thiên thải khí. Trần Trọc trong lòng không bị khống chế dâng lên từng cái đoán suy nghĩ, xoáy mà là vạn phần may mắn. Chỉ cảm thấy trước đó cân nhắc lại giao đằng sau, quyết định em thầm đem hất chiều cấp biển có thể sẽ đến châu chỉ làm loạn tin tức, gián tiếp truyền lại cho nhà mình vị này tân nhiệm đại thống lĩnh quyết định, thật sự là làm được quá đúng. Nếu không, hôm nay vẫn thật là muốn trơ mắt nhìn nhóm này cấp biển chạy mất. Đồng thời chính mình lại ở đâu ra cơ hội có thể nhìn thấy cường giả như vậy tự mình xuất thủ. Ngay tại Trần Trọc tâm thần quấy động, rung động không thôi thời điểm. Quan anh thân ảnh coi như nể tình tuần hoàn theo đại địa lực hút rơi vào trên mặt biển. Bất quá lại chỉ gặp nó nhẹ nhàng điểm một cái ở trên mặt nước, cả người liền như không giống như nhảy vọt đến nhà mình trên đầu thuyền đứng vững. Trong toàn bộ quá trình, liên liên góc áo cũng không từng dính vào chút điểm giọt nước. Thân xác bình thản, phản phất vừa rồi một đao chém dụng đại danh đỉnh đỉnh cướp biển hát triều, nàng mà nói chẳng qua là bình thường. Truyền lệnh, phái người vớt thuyền đắm tiền hàng, tất cả đoạt được, mạo xưng là quân phí. Gặp qua đại thống lĩnh. Chưa tới nửa giờ sau, bận rộn xong vớt trong biển trôi nổi bảo hàng quan anh dưới trướng thân binh, lúc này mới chú ý tới ngừng thuyền nơi xa yên lặng nhìn trần trọng, hỏi rõ ràng thân phận, thông báo qua đi, lúc này mới đem hắn cho xin mời tới. Nhìn trước mặt một bộ màu xanh áo choàng đứng chắp tay thân ảnh, trần trọng chỉ cảm thấy trong miệng chua chua. Trong lòng càng là thăng không dậy nổi nửa điểm bất kính tưởng niệm. Không gì khác, nữ nhân này thực lực quá dọa người. Trần Trọc quan anh nhìn trước mắt bị chiến thuyền phá vỡ sóng biển, cùng ở trước mắt càng thả càng lớn, một mảnh hỗn độn châu trì huyền thành, trong giọng nói có chút không khen ngợi nói không hiểu. Ngươi làm không tệ. Xem như là Châu Trì huyện dựng lên một cái đại công. Nếu là không có ngươi sớm thông báo tại ta, hôm nay sợ là thật muốn gọi những này cường đạo chạy thoát, ung dung ngoài vòng pháp luật đi. Một thân thanh âm trầm chậm, không có gì hỉ nộ. Nhưng thắng ở bình tĩnh, tựa hồ cũng không có truy vấn nguồn tin tức ý tứ. Trần Trọc Câm thầm thở dài một hơi. Thầm nghĩ ban thưởng không ban thưởng hắn cũng không nhìn nặng. Đừng đem bô địa hướng trên đầu mình chụp liền thành. Mà nhìn nàng cũng vẫn tiếp tục lại nói tiếp ý tứ, Trần Trọc liền cũng lặng yên đứng ở sau lưng nàng. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, im lặng không nói. Chỉ là ánh mắt đảo qua mặc dù đã lái ra khỏi thật xa, nhưng vẫn cũ có thể trông thấy thuyền hài cốt cùng thi thể mảnh vỡ mặt biển, nghĩ thầm, trước thắng không tính thắng. Sự thật nói cho chúng ta biết, nửa đường không thể lái chẳng định, không phải vậy liền sẽ bị chém. Châu Chỉ Mã Đầu. Trước đó xa xa liền nhìn thấy trên mặt biển động tinh Tô Định ba mấy người, đội vàng căn dặn nhà mình môn hạ đệ tử trợ giúp duy trì trị an đằng sau, liền lại cùng nhau hội tụ tại nơi này. Giờ phút này nhìn xem chiếc kia theo gió vượt sóng, chậm rãi lái tới nguy nga chiến thuyền. Trong ánh mắt đều tràn đầy khó mà diễn tả bằng lời kính sợ cùng rung động. Bọn hắn đi qua từng nghĩ tới vị này từ trên trời kinh không hàng mà đến quan đại thống linh võ đạo thực lực, có lẽ cực mạnh. Nhưng để cho bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, thực lực của nàng vậy mà có thể mạnh đến như vậy không thèm nói đạo lý trình độ kinh khủng. Một đao đoạn hải, một kích diệt thuyền. Đây chính là tung hoành Nam Hải nhiều năm, ba vị đương gia đều có ba luyện tu vi hất chiều cấp biển a. Đặt ở bình thường huyện thành địa giới bên trong, đều có thể đi ngang một thế lực. Đúng là ở trước mặt nàng, ngay cả một chiêu đều đi bất quá. Bốn luyện thỏa thỏa bốn luyện đại thành. Tô Định ba ngày xưa thanh âm hùng hậu, dưới mắt bên trong cũng có chút nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy. Hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng kinh đào hải lãng. Không giống với ba vị trí đầu luyện tôi luyện gân cốt, lớn mạnh khí huyết. Võ phu bốn luyện, coi trọng chính là một cái thống hợp cùng thăng hoa. Là muốn đem lúc trước phân biệt rèn luyện đến cực hạn khí huyết, gân, cốt, da, thịt, thậm chí xuyên qua từ đầu đến cuối quân ý, triệt để hòa làm một thể. Tiến tới đánh vỡ giữa lẫn nhau giới hạn, thành tựu hôn nguyên như một, cũng hoặc là gọi là chu thiên không loạn hoàn mỹ nhục thân trạng thái. Mà đối với thân ở cửa này võ phu tới nói, trọng yếu không phải ngay sau đó, mà là trước đó tu hành. Phía trước ba luyện đánh xuống cơ sở càng hùng hậu, bốn luyện viên mãn thời điểm, liền càng là cường đại. Nhìn quan đại nhân vừa rồi cái kia kinh thiên động địa một đao, nó uy thế sợ là đã vượt ra khỏi bình thường bốn luyện phạm chủ. Chưa chừng, nàng chính là cái phía trước ba luyện bên trong, đều phá vỡ thiên quan, hái viên mãn thành tựu tuyệt đỉnh võ phu. Thần Như Thị cảm khái thanh âm ở một bên vang lên. Người so với người làm người ta tức chết. Cùng là nữ tử, người ta ở độ tuổi này đã là bốn luyện đại thành, tận thủ thiên quan. Chính mình đâu? Lúc kia sợ không phải còn tại nhị luyện đảo quanh, khổ cấp cấp đoán cốt thay máu đâu. Dù là nàng từ nhỏ qua cũng là hậu đãi sinh hoạt các loại võ đạo tài nguyên cũng là chưa từng thiếu. Có thể nghĩ đến giữa hai người chênh lệch, chính là cảm giác được một cỗ thật sâu tuyệt vọng. Trong huyện thành Phượng Hoàng đến Thiên Bình, thần đều, đó chính là rút lông gà đất, không người hỏi thăm. Không, có lẽ ngay cả gà đất cũng không bằng. Lệ Thương Hải nghe vậy, càng là nhịn không được hít sâu một hơi. Nhân vật bậc này, đừng nói là nho nhỏ Châu Trì huyện, liền xem như phóng nhãn toàn bộ Thanh Hà quận, sợ cũng là Phượng Mao lân giác, lại tìm không ra cái thứ hai. Ngay tại mấy người trong lòng riêng phần mình kinh nghi bất định thời khắc, quan anh chiến thuyền đã vững vàng dừng sát ở trên bến tàu. Trần Trọc từ trên thuyền nhảy xuống, đang muốn hướng mấy vị quán chủ hành lễ. Chương 237, giải quyết tốt hậu quả, chia của Châu Trì anh hùng 2, chương 237, giải quyết tốt hậu quả, chia của Châu Trì anh hùng 2, đã thấy Tô Định ba dấu ở trong tay áo tay lắc lắc, lặng lẽ nháy mắt ra hiệu. Làm phiền thống linh đưa tiễn, tiểu tử trước hết cáo tử. Trần Trọc hiểu ý, quay người hướng phía trên đầu thuyền bóng người màu xanh kia chắp tay. Quan anh nhàn nhạt nhẹ gật đầu, xem như làm đáp lại. Cũng không nóng nảy tuyên bố thi lệnh, mệnh lệnh thủ hạ thay đổi đầu thuyền rời đi, mà là từ bên trên cất bước xuống, sau lưng cái kia mười mấy tên như lang như hổ giống như thân binh, liền cũng áo giáp xâm nhiên theo sát phía sau, xếp hàng mà ra. Người tuy ít, lại từng cái điêu luyện. Dưới mắt bên trong đồng loạt hướng trên bến tàu mấy người trước mặt vừa đứng, lập tức liền có một cỗ băng lãnh mà khí tức túc sát, bao phủ tại mọi người trong lòng. Châu Chỉ loạn tượng không chừng, bản quan đã là Hải Tuần Ti thống lĩnh, tự nhiên có gìn giữ đất đai chi trách tại thân. Quan anh ánh mắt từ Tô Định Ba trên mặt mấy người chậm rãi đảo qua. Thanh âm thanh lãnh, không chậm không nhanh. Sau đó, bản quan đem phái dưới trướng binh sĩ quét sạch cướp biển dương nhiệt, cứu chữa tàn tận, ổn định thế cục. Chư vị, có thể có ý kiến? Không dám. Toàn bằng quan đại nhân làm chủ. Tô Định Ba mấy người nào còn dám có nửa phần dị nghị. Mặc dù trong ngày thường xem bọn hắn tại Châu Trì rất có danh khí, cũng coi là nhân vật, nhưng cuối cùng vẫn là một kẻ bệ thân, tại bực này quyền, lực song toàn nhân vật trước mặt, đó là nửa điểm ngày xưa uy phong cũng không dám hiện lộ nửa phần. Nhao nhao ôm quyền xưng là, liền thở mạnh cũng không dám bên trên một cái. Mặc dù trong lòng bọn họ cũng đều rõ ràng, quan anh cử động lần này không thể nghi ngờ là tại cùng huyện lệnh tôn phục uy đoạt quyền. Nhưng bực này quan lão gia ở giữa sự tình, lại cùng bọn hắn mấy cái này giang hồ chém giết hắn có nửa điểm liên quan. Lo chuyện bao đồng, rất không cần phải. Quan anh hài lòng nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng vung tay lên. Sau lưng những cái kia như lang như hổ giống như thân binh chính là được hiệu lệnh, trong nháy mắt hóa thành mấy đạo dòng lũ, hướng phía Châu Chỉ huyện thành các nơi nhanh chóng tán đi. Mà bản thân nàng thì là sải bước đem mấy người bỏ lại đằng sau, dẫm lên đầy đất vũng bùn, trực tiếp hướng huyện nhà phương hướng đi đến. Thẳng tắp bóng lưng bên trong chỗ hiển lộ ra uy thế, đúng là so quanh quần tại cái kia huyện phủ nha môn trên trăm năm quan uy, còn muốn được như vậy ba phần. Thét lên phía sau dò xét người âm thầm liễu lưỡi không thôi. thế này sao lại là không hàng tới một cái mạ vàng nhị thế tổ a, đây rõ ràng chính là từ trên trời đến rơi xuống cái không chọc nổi thần tiên sống. Một trận đột nhiên xuất hiện đại họa, cuối cùng lấy đầu voi đuôi chuột phương thức trừ khử. Mặc dù kẻ cầm đầu vẫn không thể nào đào thoát, tại quan anh lôi đỉnh thủ đoạn phía dưới có thể trừ khử. Nhưng cái này một ngày ngắn ngủi này gặp phải mang đến ảnh hưởng, lại là không gì sánh được sâu xa. Mà nhất là điếu quỷ chính là, không giống như là trước kia dung chuyển phát sinh, cái thứ nhất xui xẻo chính là những cái kia cùng khổ tầng dưới chót máy tính. Bởi vì dung chuyển ban đầu là từ trong thành phát sinh duyên cớ, xui xẻo cũng cơ hồ đều là những cái này trong ngày thường làm mưa làm gió hào môn đại hộ. Tráng lệ dinh tự bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, chồng kim xây ngọc phủ khố bị tẩy sạch không còn. Càng không may chút, người trong nhà đều bị giết mắt đỏ cướp biển thuận tay cắt cổ, có thể nói là cả người cả của đều không còn. Ngược lại là ngoại thành những cái này lại nghèo lại phá, không người hỏi thăm nhà nhỏ khổ, đại đa số chỉ là tại nhà mình cái kia cũ nát trong ốc xá run lẩy bẩy một ngày. Chờ đến lúc bên ngoài động tĩnh dần dần tan đi, cẩn thận từng ly từng tí từ trong khe cửa nô đầu ra lúc. Lúc này mới một mặt mờ mịt phát hiện, bên ngoài trừ loạn chút, đúng là cũng không có chuyện gì. Cùng những này may mắn tránh thoát một kiếp bách tính so sánh, lục đại gia ở trong mấy cái liền muốn thê thảm nhiều. Nô gia đại trạch bị Từ Mi Tăng Trần tự mình dẫn đội công phá, vàng bạc tài bảo ném đi không biết bao nhiêu. Lại thêm những cái kia liều chết chống cự hộ viện, gia sinh tử đều bị chết, càng là một bút tính không rõ sổ nợ rối mù. Cũng may là chuyện xảy ra trước tiên, liền có hộ vệ tinh nhuệ phát giác được không đối, mang theo các gia chủ ruột thịt từ cửa sau lặng lẽ chạy, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Mặt khác như Triệu gia, Thần gia, đồng dạng cũng là tổn thất nặng nề. Nếu không có hắt chiều cướp biển thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, chỉ muốn vớt một phiếu liền đi. Sợ là còn lại mấy nhà, trừ có bốn luyện đại võ sư chấn giữ phương gia bên ngoài, ai cũng khó thoát một kiếp. Sống sót sau hai nạn châu chỉ huyện, bày biện ra một bộ màu sắc sặc sỡ cảnh tượng. Tầng dưới chốt bách tính từ trong nhà đi tới, phát hiện trừ trên đường loạn chút, lại cùng ngày xưa cũng không quá lớn khác biệt, vẫn như cũ muốn vì ngày mai sinh kế mà bôn ba. Mà những cái kia may mắn còn sống sót phú hộ bọn họ, thì ngồi liệt tại đầy giấy bừa bộn đầu đường, nhìn xem nhà mình bị cho một mồi lửa gia nghiệp, đau đến không muốn sống. Trong lúc nhất thời, nhân sinh muôn màu đều trình diễn. Trấn Hải võ quán, nội viện. Nội vàng gấp trở về Phương Chính Thanh cùng Tam Đại võ quán quán chủ, giờ phút này chính diện chìm như nước ngồi vây quanh tại một chỗ. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là không có gì hảo sắc mặt. Mấy vị khác gia chủ như thế nào, nhưng từng tìm tới. Thần Như Thị trước tiên mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Phương Chính Thanh nhẹ gật đầu, trong thanh âm mang theo vài phần mỏi mệt, người ngược lại là tìm khắp đến chính là đào sâu vào điểm, chịu chút kinh hãi, người đều không có gì đáng ngại. Duy chỉ có là Ngô Lão Tam, nghe nói nhà mình đại trạch bị công phá nhân viên tử thương không kế, tiền hàng càng là đều rơi vào cướp biển trong tay, một hơi không có đi lên, lại ngất đi. Đáng giết ngàn đao lưu ra. Vậy mà làm ra bực này cấu kết cướp biển, hoang loạn trong thôn chuyện ác, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Lệ Thương Hải một quyền đập ầm ầm tại bàn phía trên, khắp khuôn mặt là không che giấu chút nào lửa giận. Lưu gia nếu dám làm chuyện như thế, tự nhiên là đã sớm chuẩn bị. Tô Định Ba nói nhỏ một tiếng, không có gì ba động. Đến cùng là xông xáo qua quận thành, thấy qua việc đời lao đầu tử, không có bởi vì điểm ấy biến cố mà mất tập trung. Ta vừa rồi đã sai người đi điều tra qua, Lưu gia chủ mạch sớm đã là người đi nhà trống, chỉ còn lại có một số không biết xảy ra chuyện gì ra sinh tử. Nó trong nhà tiền hàng có thể bán cũng đã sớm vụng trộm bán thành tiền, chỉ còn lại có một số mang không đi cửa hàng chi lưu. Hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, nhu đồ việc này không phải một ngày hai ngày. May mắn cái kia chủ Mưu Lưu Lang Xuyên bị Trần Trọc đuổi kịp tự tay đánh chết. Nếu không, lần này ta Châu chỉ từ trên xuống dưới, coi như thật là mất hết mặt mũi. Mấy người nghe vậy, cùng nhau thở dài. Chương 238, giải quyết tốt hậu quả, chia của Châu Trì anh hùng 3, chương 238, giải quyết tốt hậu quả, chia của Châu Trì anh hùng 3, ai có thể biết, ai có thể nghĩ tới. Ngàn phòng bạc phòng, lại là nhìn sai rồi. Gọi Lưu Lăng Xuyên trong ngày thường cái này việc các bất tận hoàn khố cho chồng gà. Nhưng sự tình sinh đều sinh, trốn tránh cũng không phải chuyện gì, luôn luôn phải đối mặt. Tuy nói dưới mắt lập tức ra việc này, chứ ra tổn thất tạm thời không để cập tới. Hồng Mai Châu chỉ cũng triệt để thành một vùng phế tích, tại thanh lý đi ra trước đó, sợ là hái không ra nửa biên châu. Khả nhiên là như vậy, bên trên thu thuế cũng mảy may chỉ hoan không được. Phương Chính Thanh nuốt nuốt mi tâm, đem chủ đề dẫn trở về quỹ đạo. Lưu gia còn lại điểm này tiền hàng, liều chắc vá đụng cũng có thể chống đỡ lên một bộ phận, nhưng còn lại lỗ hổng như cũng không phải số ít mấy vị. Sự tình dưới mắt mặc dù còn không có triệt để kết thúc, nhưng cũng chỉ còn lại một ít gió sóng nhỏ. Có vị kia quan thống lĩnh tọa chấn, tự nhiên cũng là không nổi động tĩnh gì đến. Việc cấp bách, tự nhiên là nên thương lượng hậu sự thời điểm. Nên giải quyết tốt hậu quả giải quyết tốt hậu quả, nên chia của tự nhiên cũng là muốn chia của. Tô Định Ba gõ bàn một cái nói, trầm giọng nói ra, ra việc này, giấu giếm là không đạt được. Nói không chừng hiện tại quận thành trong kia chút các quan lão gia phái tới tìm hiểu tin tức người, dưới mắt đã ở trên đường. Nhưng như thế nào báo cáo tổn thất, cũng là kỹ xảo. Nói đến quá nhiều, lộ ra chúng ta vô năng, nói đến quá ít, lại không phù hợp hiện thực, là thật tốt xin cân nhắc một chút. Có thể nói đi vào đi, những này cũng đều là huyện lão gia nên nhức đầu sự tình, cùng chúng ta những này dân chúng thấp cổ bé họ không có quan hệ gì. Hắn quét đám người một chút, thanh âm đột nhiên buông lỏng, nên ăn một chút, nên uống một chút, cũng đều đừng quá khổ sở, làm tốt ta thuộc bổn phận sự tình, ai cũng tìm không ra đồng tới. Nếu không ai đứng ra nói một câu, vậy ta Tô Định Ba liền cậy già lên mặt dắt kích cỡ. Đem còn có thể động đậy mấy vị gia chủ đều mời đến, lại thêm sân tràng, Châu Hành người nói chuyện, chúng ta ngồi xuống cực kỳ thương lượng ra cái điều lệ. Lưu gia không có, còn lại bộ phận kia thuế ai đến bổ, làm sao bổ? Còn có, Lưu gia sinh ý về sau ai tới đón? Phương Chính Thanh nghe vậy trong mắt tinh quang lóe lên, biết đây mới là hôm nay tiết mục cắp chảo. Nhưng đôi này nhà mình là kiện thật to chuyện tốt, tự nhiên cũng không có lý do để phản đối. Chỉ là nói, là hẳn là ngồi xuống thương lượng cái điều lệ. Chỉ là trừ những người này bên ngoài, ta còn muốn xin mời một người đến. Ai? Tô Định Ba giống như nói có mấy phần miệng đắng lưỡi khô, phụt phụt một miệng nước trà cũng không ngẩng đầu lên nói. Muốn xin mời người trong lòng của hắn sớm có dự án, bao gồm hiện tại Châu Chỉ tất cả nhân vật có mặt mũi. Tôn huyện lệnh cùng quan thống lĩnh dưới mắt bên trong đang trong huyện nha chống đối, nghĩ đến hiện tại cũng không tâm tình trình diện, thông báo bên trên một tiếng liền có thể. Về phần còn lại nhà giàu, nhưng cũng là không có tư cách kia đến nhà. Trân trọng. Phương Chính Thanh từng chưa nói ra, khắp khuôn mặt là chăm chú. Đúng là hắn Chu Diệt thiết kế banh tạc Châu Chỉ, cấu kết cướp biển kẻ cầm đầu, vừa rồi khiến cho chúng ta bảo toàn một tia mặt mũi, van hồi một chút tổn thất. Nhân vật như vậy đủ để có thể nói là ta Châu Chỉ anh hùng, tự nhiên có tư cách lên bàn. Tô Định Ba nghe vậy, tấm kia luôn luôn mang theo vài phần uy nghiêm trên khuôn mặt dàn mua, lập tức lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác ý cười. Hắn vừa rồi liền ở trong lòng nói thầm, chỉ là không có ý tốt thêm. Miễn cho thời điểm gọi người ở sau lưng bên trong trêu chọc, nói hắn Tô Định Ba ăn một phần còn chưa đủ, còn muốn kéo người tiến đến ăn. Chỉ là không nghĩ tới dưới mắt Phương Chính Thanh thượng đạo thế mà chủ động đề cập, quả nhiên là chính hợp tâm ý của hắn. Còn lại hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng bên trong một suy nghĩ. Lại nghĩ tới vừa rồi trần trọc từ trên tàu biển xuống bộ dáng, cùng vị kia quan thống lĩnh đối với hắn tựa hồ nhìn với con mắt khác thái độ, trong lòng liền có so đo. Bây giờ Châu Chỉ ngày, sợ là phải đổi. Đắc tội ai, cũng không thể đắc tội vị kia mới tới cô nãi nãi, càng không thể đắc tội được nàng xem trọng người. Cái kia dài 10 trượng đao khí nhìn xem liền vào người, ba cái tam luyện võ phu nói không có liền không có, bây giờ suy nghĩ một chút đều nghĩ mà sợ cực kỳ. Đúng đúng đúng, Phương gia chủ nói cực phải. Lệ Thương Hải vội vàng phụ họa, như thế thiếu niên anh tài, há có không trình diện lý do. Không sai, ta cũng là như vậy nghĩ. Tần Như Thị cũng là gật đầu nói phải, miệng đầy đồng ý vậy liền như vậy định ra tới, lại điều động môn hạ đệ tử đi từng nhà thông chi. Tô Định Ba giải quyết dứt khoát, kết thúc trận này nói chuyện với nhau. Lớp lớp lo sợ từ trên chiếc thuyền lớn kia xuống tới. Sợ bị kia quan thống lĩnh một cái khó chịu liền cho mình đến bên trên một đao, trần trọc xuyên qua một mảnh hỗn độn nội thành, hướng dư sư phó thành bắt tiệm thợ rèn đi đến. Lúc trước trùng thiên hỏa thế giới mắt đã dần dần dập tắt, chỉ còn lại có từng sợi khói nhẹ bốc lên. Hai bên đường phố ngồi đều là chút một mặt đờ đẫn nhà giàu, giống như cũng đến nay không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Nhưng không thể không thừa nhận chính là, trong huyện nha bọn bộ khoái, cướp biển tới không gặp có làm được cái gì. Hiện tại tẩy thức dậy đến, đó là gọi một cái thuần thục, cấp tốc. Nguyên bản máu thịt be bét phố dài, bất quá là một lát sau cũng đã là biến sạch sẽ. Chỉ còn lại có hai bên đường phố một mảnh bụi than phế tích, hay còn không tốt thanh lý. Trần Trọc thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong lòng cười thầm. Điểm này bị giam anh trấn nhiếp suy nghĩ, liền cũng dần dần tiêu tán. Trở lại tiệm thợ rèn, đã gần đến hoàng hôn. A, cái này kinh lực viên mãn, luyện gần sắp thành. Trong thành đại loạn thành một đoàn, nhưng tất cả những thứ này phảng phất đều cùng cái này nho nhỏ tiệm thợ rèn không quan hệ. Cùng người không việc gì giống như Dư Bách Xuyên như cũ nằm tại trên ghế xích đu, thử trượt lấy nước trà. Nhìn thấy đẩy cửa vào Trần Trọc, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút thần. Bộ kia luôn luôn híp nửa mí mắt có chút giơ lên, đục ngầu trong con ngươi hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc, xoáy mà trên mặt liền lộ ra mấy phần không giấu được ý cười. Quả nhiên, trước mắt Trần Tiểu Tử trong khoảng thời gian này cảnh ngộ, ấn chứng hắn cho tới nay một cái ý nghĩ. Trong thế đạo này chân chính có thể một mình đảm đương một phía cao thủ, cho tới bây giờ đều không phải là chỉ dựa vào chăm học khổ luyện liền có thể tu ra tới. Chăm chỉ, bất quá là cơ sở bên trong cơ sở thôi. Thiên phú tài tình, danh sư chỉ đường. Lại thêm một chút như vậy không ai nói rõ được không nói rõ cơ duyên vật khí, mới vừa có khả năng tạo ra được một cái chân chính thành danh nhân vật. Liền nói cái kia Trấn Hải võ quán Tô Láo Quỷ đi. Chương 239, Sổ Phượng Thanh Vu Lão Phượng Âm Thanh, 1, chương 239. Sổ Phượng Thanh Vu Lão Phượng Âm Thanh, 1, nhiều năm như vậy xuống tới thu nhiều đệ tử như vậy, nhìn xem vô cùng náo nhiệt, loẹ loẹt. Nhưng chân chính có thể nâng lên đại kỳ bẻ bẻ tay đầu có thể hay không đếm ra tới một cái. Một cái duy nhất hơi thành chút khí hậu hay là cái chưa thấy qua việc đời loại si tình. Con gái người ta chỉ là khoát tay áo, liền lẻ lươi sẽ tới. Dưới mắt bên trong còn tại tạo trong bang cùng người đem châu ngựa, coi như ngày lễ ngày Tết cũng không nhất định trở về nhìn hắn người sư phụ này một chút. Dạng này Bạch Nhã Lang, ngồi đến thì có ích lợi gì? Hừ hừ, còn phải là hắn Dư Bách Xuyên ánh mắt, độc ác. Kinh lực viên mãn. Quả thực không giống với lúc trước. Trần Trọc cảm thụ được thể nội cái kia cỗ trước nay chưa có cô đọng cùng thông thấu, cũng là không khỏi lòng sinh cảm khái. Cùng Lưu Lăng Xuyên cái kia phiên liều mạng tranh đấu, quả nhiên là để hắn được ích lợi không nhỏ. Không những đại xuất bi thủ kỹ nghệ bởi vậy đạt đến đại thành, càng là tại cái kia ngắn ngủi một lát chém giết ở giữa, phúc trí tâm linh, nhất cử thấy được hợp tình bậc cửa. Giờ phút này bên trong, Trần Trọc chỉ cảm thấy thể nội 18 cây đại gân tại thịnh vượng khí huyết cọ rửa phía dưới, đang liên tục không ngừng thúc đẩy sinh trưởng ra càng thêm hùng hậu lực đạo, lặp đi lặp lại tẩy luyện lấy hắn gân xương da rẻ. Khiến cho toàn thân hắn trên dưới đều truyền đến từng đợt giống như vô số con kiến tại leo lên giống như tê dại cảm giác. So với lần trước dùng long cân thối thể cao cảm giác cũng đã có chim mà không kịp. Thét lên người hận không thể lập tức tìm tới một gốc cây giả, hung hăng ở phía trên vừa đi vừa về cọ hơn mấy lần. Nhưng chỗ tốt cũng là hiệu quả nhanh chóng. Có chút nắm tay ở giữa, liền có thể cảm nhận được một cỗ hơn xa trước kia khí lực ở bên trong tích xúc. Phảng phất một quyền đảo ra, liền ngay cả bầu trời đều có thể đánh xuyên một cái lỗ thủng. Còn nếu là giờ phút này bên trong chút bỏ quần áo, liền có thể nhìn thấy trên thân nó cái kia từng đầu sôi sục mà lên đại gân, sớm đã rút đi ban đầu xanh đen chi sắc. Từ ngoài vào trong dần dần nhiễm lên một tầng như là tốt nhất đoán ngọc giống như ôn nhuận nhàn nhạt hào quang màu vàng nóng. Cái này không chỉ là bên ngoài biến hóa, càng là một loại khí quan tiến hóa, sinh mệnh cấp độ cực cao, càng cũng là thực sự chỗ tốt. Tiểu tử ngươi ngộ tính quả thực là cao không còn giới hạn. Dư Bách Xuyên nhìn xem hắn bộ kia như có điều suy nghĩ bộ dáng, nhịn không được cảm khái một câu. Trong giọng nói, tràn đầy không giấu được thưởng thức cùng kiêu ngạo. Lão phu ta vốn là nghĩ đến, bảo ngươi đem cái kia 12 hoành cầu kỵ binh công cũng cùng nhau luyện. Sau đó lại chọn cơ chuyển cho ngươi một môn năm đó ta tham khảo tới hợp kính pháp môn, hai môn võ học hợp nhất, hẳn là có 7 thành sát xuất bảo ngươi đánh vỡ thiên quan. Nhưng chưa từng nghĩ đến, tiểu tử ngươi đúng là có thể ngạnh sinh sinh dựa vào nửa bản tản thiên, liền tự hành thôi diễn ra bộ phận sau kình lực biến hóa, càng mượn một trận liều mạng tranh đấu, trực tiếp mò tới hợp kình bậc cửa. Nộ tính như vậy, nói là một câu lão thiên gia cho ăn cơm ăn cũng không kém bao nhiêu. Lão phu năm đó vắt hết óc đều không có làm được sự tình, cũng là gọi tiểu tử ngươi cho tùy tiện làm được, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Trần Trọc nghe nhà mình sư phụ tán dương, trong lòng có chút lạ ngượng ngùng. Nơi nào có cái gì thiên phú? Dựa vào là bất quá là ngày ngày chăm học khổ luyện, cộng thêm bên trên một chút xíu thần thông trợ giúp thôi. So với thiên tài chân chính tới nói, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Xa không nói, liền vừa rồi vị kia quan đại thống lĩnh, hắn cũng có chút nghĩ không ra chính mình về sau nếu là có thể thành nàng bộ dáng như vậy, lại nên có bao nhiêu thần khí. Nếu thật có một ngày như vậy, ai còn hiếm có châu chỉ mảnh này nho nhỏ địa giới. Không thể nói trước, liền có thể lăn lộn cái Nam Hải vua không ngai tới mà làm. Mà nói được nơi đây, Dư Bách Xuyên lại là vui mừng, lại là không khỏi có chút tiếc nuối thở dài, duy nhất tiếc nuối chính là tại lúc trước phân ra thời điểm, pháp môn 2 điểm, cái kia mấu chốt nhất hợp kình bí pháp lại cứ là tại hạ sách, bị ta cái kia lòng dạ hẹp hỏi sư mình lấy mất, không phải vậy. Bất quá bây giờ nói những này cũng không có ý gì, không có hắn trương đồ tể, liền ăn không được với con heo. Tiểu tử ngươi yên tâm, lão phu ta tự có cái khác biện pháp, nhất định có thể bảo ngươi thành việc này. Trần Trọc sững sờ. Sư phụ còn có cái sư minh, mình còn có cái sư bá. Việc này, làm sao chưa từng nghe hắn lao nhân ra nói qua. Bất quá sư minh này đệ thế mà có thể nháo đến phân ra tình trạng, ngay cả một bản bí tịch đều muốn xé thành hai nửa. Riêng phần mình cầm một bộ phận, ai cũng không cho ai nhìn, nhưng cũng là có chút lòng dạ hẹp hòi. Dường như nhìn ra Trần Trọc trong lòng điểm này ý nghĩ, Dư Bách Xuyên tức giận lườm hắn một cái, ha ha, tiểu tử ngươi không hiểu. Ngươi người sư bá kia a, sống sờ sờ là trên đời này cẩn thận nhất mắt cái kia. Năm đó chính là âm thầm ghen ghét lao phu ta càng được ngươi sư tổ lão nhân gia ông ta yêu thích, đợi cho sư phụ qua đời đằng sau, liền ỷ vào so ta nhiều nhập môn mấy năm, khắp nơi cùng ta đối nghịch, lúc nào cũng cho ta chơi ngáng chân. Lão phu ta giận, lúc này mới cùng hắn tách ra, từ đây đại đạo triều thiên đều đi một bên. Hiện tại đã nhiều năm như vậy, một thân mịt mù không tin tức, sợ cũng không biết là chết tại cái nào trong xó xỉnh đi. Dư Bách Xuyên nói như thế, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trần Trọc nghe, liền luôn cảm giác hắn trong lời nói mang theo vài phần không nói rõ được cũng không tả rõ được nhớ mãi không quên. Cái này cũng không biết đến tột cùng là ai lòng dạ hẹp hỏi. Hắn ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm một câu, nhưng cũng không dám nói ra miệng. Đi, đợi đến mọi việc làm xong, được nhàn rỗi thời điểm. Tiểu tử ngươi liền tìm cơ hội đi Trấn Hải võ quán lại chạy bên trên một chuyến, lão phu ta à, lại đặc biệt cho ngươi tìm người sư phụ. Dư Bách Xuyên từ trên ghế xích đu ngồi dậy, một bộ đương nhiên bộ dáng. Cái kia hợp kình pháp môn, cùng về sau đoán cốt thay máu cơ phù, ngươi liền đều cùng Tô lão quỷ đi học. A. Trần Trọc triệt để sửng sốt, chỉ cảm thấy nhà mình sư phụ thao tác này, quả thực là có chút quá mức tao khí. Hoàn toàn là chính mình không nghĩ tới con đường. A cái gì a? Dư Bách Xuyên tức giận nhảy dựng lên, tại hắn trên nót không nhẹ không nặng vỗ một cái. Sư phụ của ngươi năm đó ta danh xưng thập toàn võ sĩ trọng cục, là truyền thừa bách gia chi trưởng, lúc này mới có dưới mắt thân công phu này. Ngươi hoàn toàn không có gia thế, hay không người mạnh, nếu là không nhiều bái điểm sư phụ, về sau tại sao cùng người ta so? Làm sao, chẳng lẽ lại còn sợ sư phụ của ngươi ta suy nghĩ nhiều? Chương 240, số phượng thanh vu lão phượng âm thanh, 2, chương 240, số phượng thanh vu lão phượng âm thanh, 2, cái kia đó cũng không phải Trần Trọc gãi đầu một cái, nhỏ giọng giải thích. Mau mau cút. Sư phụ ngươi ta nếu là để ý cái này, còn có thể tự mình cho ngươi tìm phương pháp, không có điểm nhãn lực độc đáo đồ vật. Còn có, nhớ lấy chớ có tay không đến nhà. Nhìn Trần Trọc bộ kia nhè răng toét miệng bộ dáng, một bên đang liền nước sạch rửa sạch trong tay thép dòng côn A Phúc, không khỏi cười hắc hắc ra tiếng. Cùng lúc đó, Liêm Châu phủ thông hướng Thanh Thủy quận thành trên quan đạo, một già một trẻ hai cái đạo sĩ, đang đội viêm viêm mặt trời chói chang, chật vật đi tới. Tiểu đạo sĩ tên gọi Thanh Nguyên, giờ phút này một tấm gương mặt thanh tú khóc ba ba, tràn đầy oán trách. Nếu không phải lão nhân gia ông ta nhất định phải đặc lập độc hành, kết quả đắc tội phủ chủ, gọi người đuổi đến ra hai, lại đến mấy ngày liền có thể dựng cái đi nhờ xe, thư thư phục phục đi đường. Chỗ nào cần phải giống bây giờ như vậy, bị cái này nhiều tội. Dưới mắt vừa vẫn rất tốt, mấy trăm dặm đường đi xuống, sợ là bàn chân đều muốn mài ra vết chai. Bên cạnh lao đạo nhân, vốn liền một bộ điếu rất nhãn, tam rất mặt, cái cầm giữ lại một túm tinh minh tròm dâu dê. Nhìn thấy nhà mình đồ nhi cái kia phiên bộ dáng, lại là đem phất trần hướng đầu vai hất lên, không để ý nói ra, thử. Cái kia phủ chủ cực kỳ không biết điều. Bần đạo ta đường đường một cái bốn luyện đại võ sư, hạ mình tự mình đi cho hắn chúc thọ, đó là cho hắn tiên đại mặt mũi. Hắn ngược lại tốt, đúng là đem bần đạo cùng một đám thổi kéo đàn hát đạo sĩ dởm an bài tại một chỗ, đơn giản lẽ nào lại như vậy. Thanh Nguyên nghe vậy, vô lực liếc mắt, đều chẳng muốn nhắc lại nhà mình sư phụ tặng đến tột cùng là cái gì hiếm thấy thọ lễ. Một cái nặng ngàn cân chuông đồng lớn, đó là người bình thường người có thể đưa ra tới đồ vật. Vậy thì thế nào? Hắn không phải xưa nay sùng vật sao? Lão đạo nhân vẫn không phục giải thích. Bần đạo ta thế nhưng là phí hết sức chín châu hai hổ, mới từ cái kia đại hoan hỉ trong chùa đem ngụm này khắc lấy kim cương bản ngược đến bờ bên kia trải qua cổ trùng cho mượn đi ra. Coi đây là lễ, đủ để nhìn ra bần đạo ta một phen tâm ý ngược lại là lao tiểu tử này không biết cái gì tốt xấu, không cho bần đạo ta mặt mũi. Phi, việc này bần đạo nhớ kỹ. Thanh Nguyên đã lười nhác sẽ cùng hắn nói chuyện, hữu khí vô lực hỏi, sư phụ, ngài liền xác định, chờ đến địa phương, ta vị kia chưa từng gặp mặt sư thúc, coi là thật sẽ thu lưu chúng ta. Vậy khẳng định. Lao đạo nhân nghe vậy, lập tức đem vô ngực bành bành rung động, lời thề son sắt. Nhớ năm đó, ta cùng ngươi sư thúc đồng xuất tam tuyệt cửa sư huynh đệ tình nghĩa cứng như kim thạch, cùng ăn cùng ở, tốt có thể mặc một cái quần. Chính là nghe nói lao tiểu tử kia nhiều năm trước quá mức phách lối, bị người ngạnh sinh sinh đánh gãy một cái chân. Dưới mắt Lý Chính trốn ở một cái gọi Châu Trì trong tiểu huyện thành hoang phế quãng đời còn lại, liền cũng không biết hiện tại chết không có. Thanh Nguyên ngay cả Bạch Nhãn đều chẳng muốn lật ra. Nếu như nói thật giống là như vậy, vậy làm sao năm đó còn có thể náo bẻ? Nghe một chút là được rồi, nhà mình sư phụ trong miệng đó là nửa điểm cũng tin không được. Đồ Nhi Ngoan, ngươi yên tâm là được rồi. Hắn lại là cười hắc hắc, từ trong ngực lấy ra một cái đen kịt bình ngọc, đắc ý lung lay. Vân đạo ta thế nhưng là vì thế chuyên môn đi một chuyến Tây Bực, từ cái kia phương Tây mà mồn đám nhóc con trong tay, cứ tới như thế một bình có thể nghe nói là có thể tái tạo lại toàn thân hắc ngọc đoạn độ cao. Đủ để đưa ngươi sư thúc chân gãy kia tiếp tục, nghĩ đến dùng cái này đổi hắn môn kia đại xuất bi thủ thượng tiên, tốt bảo ngươi cô động kình lực hái thiên quan, nên là có 8 thành 5 chắc. Đó chính là nói, còn có 2 thành khả năng phải không? Thanh Nguyên Tâm lập tức lại lạnh một nửa, thầm nghĩ quả là thế. Ha ha, lão đạo nhân cười xấu hổ cười, mặt mo ửng đỏ. Năm đó tuổi trẻ khinh cuồng, làm việc là tuyệt đối chút. Bất quá vì chúng ta tam tuyệt cửa tương lai truyền thừa kéo dài, nghĩ đến ngươi tốt sư thúc, cũng nhất định sẽ không cự tuyệt. Chỉ mong đi, Thanh Nguyên thấp giọng nói thầm một câu, đối với nhà mình cái này lòng dạ hẹp hòi lại cực độ không đáng tin cậy sư phụ, đã là không có nửa điểm tín nhiệm. Sư đồ hai người liền như vậy trộn lẫn lấy miệng, một chút xíu đón như máu tà dương, hướng về phương xa bước đi. Châu Trì huyện, trấn Hải Võ quán. Trong ngày thường các loại thao luyện thiết bị đầy đủ, luôn luôn phi thường náo nhiệt nội viện trên diễn võ trường, giờ phút này lại là một phen khác cảnh tượng. Một bộ do mấy tấm bàn bắt tiên ghép lại mà thành to lớn bàn tiệc, bày tại trung ương nhất. Võ quán cửa lớn rộng mở, từng dãy cao lớn bó đuốc đem toàn bộ bên trong võ quán bên ngoài đều chiếu lên giống như ban ngày. Quán chủ Tô Định Ba đại mã kim đao ngồi tại trên chủ vị, bên cạnh thì là Lệ Thương Hải, Tần Như Thị, Phương Chính Thanh các loại một đám Châu Trì huyện nhân vật có mặt mũi. Phương Liệt thì đứng tại cửa ra vào, tự mình nên đón đến đây tân khách. Sao dám gọi Phương công tử tự mình hạ mình biết nên, đa lễ, đa lễ. Châu Hành Nghị đương gia Phí Hồng Miễn cùng Sơn Tràng Tam đương gia Gấu Khai Sơn cùng nhau mà tới. Hai người đều là sắc mặt nặng nề, lộ ra một phái sống sót sau tai nạn may mắn. Tô quán chủ, Lệ đường chủ, Tần quán chủ, Phương gia chủ. Phí Hồng Miễn bao quanh vái chào, than thở nói hôm nay cướp biển một mùi lửa này, quả nhiên là thiêu đến chúng ta hãi hùng kiếp vía. Hoành đến bị một kiếp này, nghĩ đến Châu Chỉ nhà giàu bọn họ, sợ là muốn chút 5 tháng mới có thể thông thả lại sức. Lúc trước một phen chém giết, đều là hướng về phía Lục đại gia mà đi, hai nhà bọn họ lông tóc không tổn hao gì. Dưới mắt thảo luận lời này tuy là an ủi, nhưng cũng khó tránh khỏi mang theo vài phần méo khóc chuột giả từ bi hương vị, gọi người không thích. Phương Chính Thanh khách khí vài câu, cũng không cùng hai người này nói chuyện nhiều. Khoảng chừng bất quá là ống loa thôi, cũng không phải vị kia trốn ở quận thành bên trong liếm thôi ra góc chân, tâm tâm niệm niệm muốn cầu cái luyện khí pháp môn Châu Hành đại đưa ra, hay là Sơn Tràng vị kia lao đem đầu. Gật đầu, ý tứ một chút, cũng đã là cho đủ mặt mũi. Ngược lại là Tô Định Ba cùng nó hàn huyên vài câu, chào hỏi người tòa hạ. Không có thời gian nói mấy câu, còn chưa ngồi nóng đi. Xa xa trong bóng đêm, liền lại sáng lên liên tiếp bó đuốc. Huyện lệnh Tôn Phục Uy ngay tại trong huyện nha cùng vị kia mới tới quan đại thống lĩnh chống đối, tất nhiên là vô tâm dự tiệc. Liên đuổi tổng bộ đầu hứa Lưu Tiên đại biểu nó đến đây, mà phía sau đi theo thì là Triệu gia, Tần gia mấy vị gia chủ. Duy chỉ có Ngô gia gia chủ Ngô Đức, giờ phút này thân mang một bộ áo trắng, tại nhà mình nhi tử Ngô Chấn Sơn nâng đỡ, chậm rãi đi vào. Chương 241, ngồi hàng hàng phân quả quả, luyện khí tứ cảnh, 1, chương 241, ngồi hàng hàng phân quả quả, luyện khí tứ cảnh, 1, ngắn ngủi một ngày không đến công phu, vị này tại Châu Chỉ cũng coi là một phương nhân vật Ngô gia gia chủ. Trên mặt lại là không nhìn thấy ngày xưa nửa điểm hăng hái, tóc càng là lặng yên hoa bạch một mảnh. Vào ban ngày rất nhiều loạn tượng, vô tâm chú ý dưới mắt bên trong nhờ ánh lửa xem xét, lập tức liền dẫn tới một mảnh thổ thức. Ngay vào lúc này, ngồi tại trên chủ vị Tô Định Ba lại là mạnh mẽ đứng dậy đến. Bên cạnh đám người thấy thế, cũng đều theo bản năng hoa một chút đứng dậy theo. Cứ việc có mấy người trong lòng còn có chút nghi hoặc, chỉ là một cái Ngô Đức năng để bọn hắn cùng nhau đón lấy. Đừng nói nhà hắn hôm nay chỉ chết điểm ngoại nhân, chính là chết cả nhà sợ cũng không đủ tư cách. Nhưng cũng không nói chuyện, chỉ là theo Tô Định Ba cùng nhau đi ra ngoài cửa. Tương đạo dò xét ánh mắt rơi vào Ngô Đức trên thân, thét lên hắn coi là đám người là phía trước tới đón tiếp hắn. Thầm nghĩ một tiếng những lao hổ linh này bọn họ hôm nay làm sao đổi tính tình đội vàng, trong mắt gạt ra một vòng cảm động nước mắt. Đẩy ra bên cạnh Ngô Chấn Sơn nâng, liền muốn tập tên tiến lên đón. Đã thấy Tô Định Ba trực lăng lăng từ bên cạnh hắn đi qua, nhìn cũng không nhìn. Ngay sau đó Phương Chính Thanh, Lệ Thương Hải, Tần Như Thị. Ngô Đức bày ra một cái còn hoàn hảo tay cứng tại nguyên địa, bóng đêm đều không thể che hết nó cấp tốc phiếm hồng khuôn mặt. Trong lòng vừa tức vừa giận, ngay tại cưỡng chế hỏa khí thời điểm. Đông, đông. Lại nghe được sau lưng có một trận cực kỳ trầm ổn hữu lực tiếng bước chân vang lên. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền gặp một thiếu niên lang đánh vỡ hắc ám, nhanh chân mà đến. Ha ha ha, Trần tiểu huynh đệ, ngươi thế nhưng là bảo chúng ta một trận đợi thật lâu a. Phương Chính Thanh vỗ tay cười to, Lãng Thanh khen, lúc trước nghe nói tiểu nhi nói lên, ta hãy còn có mấy phần không tin, hôm nay gặp mặt mới biết như thế nào anh hùng xuất thiếu niên. Trần tiểu huynh đệ lần này tại nguy nan thời khắc đứng ra, trận chém đầu ác, chính là ta Châu Trì thế hệ trẻ tuổi mẫu mực, nên uống cạn một chén lớn. Một phương bàn lớn, bao quát Châu Trì hào kiệt, lên tới lục đại gia còn thừa năm nhà gia chủ, cho tới tam đại võ quán gia chủ, thậm chí cả Châu Hành, Sơn Tràng đại biểu, dưới mắt bên trong đều hội tụ một đường. Đừng nhìn huyện thái gia là cái này Châu Trì thượng quan chiếm cứ đại nghĩa, nhưng nếu là thiếu khuyết dưới mắt những người này phối hợp, sợ cũng chỉ có thể ở cái kia trong huyện nha làm cái đóng ấn công cụ hình người, nửa điểm lực đều không sử dụng ra được. Cho dù là lên án đến quận thành bên trong, cũng chỉ sẽ có được phế vật hai chữ đánh giá. Ngay cả điểm ấy cùng thân hào nhà giàu liên hệ bản sự đều không có, ngươi còn làm cái gì quan? Mà cùng những đại lão này so ra, cùng nhau dự tính ở trong Hứa Lưu Tiên cùng Trần Trọc liền có chút đặc biệt chói mắt. Hứa Lưu Tiên liền cũng không nói, người sáng suốt đều biết hắn bất quá là cái huyện lệnh tôn phục uy ống loa. Nhưng Trần Trọc kẻ này, rõ ràng tuổi tác nhỏ nhất, tư lịch nông cạn, võ công cũng chưa chắc có bao nhiêu xuất chúng, nhưng lại cứ hắn nhưng cũng là dự tính ở trong. Mặc dù bài vị cũng không tính gần phía trước, nhưng rơi vào đứng một bên Phương Liệt, Nô Chấn Sơn trong mắt liền có chút cảm giác khó chịu đứng lên. Từng có lúc, vị này hay là dựa vào Phương Liệt dịu dắt mới có thể tiến vào nghe Lan Thủy Tạng, có tư cách cùng bọn hắn ngồi tại trên một mặt bàn chuyện trò vui vẻ đồng liêu. Nhưng vừa mới qua đi mấy ngày, cái này họ Trần tiểu tử vậy mà liền một bước lên trời, cùng bọn hắn bậc cha chú đồng liệt một bộ, mà bọn hắn lại cũng chỉ có thể như là những cái này bình thường võ quán đệ tử bình thường, rất cung kính khoanh tay đứng ở nhà mình bậc cha chú sau lưng, ngay cả cái ngồi xuống tư cách cũng lăn lộn không lên. Như vậy chênh lệch to lớn, liền khiến cho Phương Liệt cùng Ngô Chấn Sơn trong lòng như là đổ ngũ vị bình thường, bách vị tạp trần. Có hâm mộ, có ghen ghét, có bội phục, nhưng càng nhiều, hay là một loại khó nói nên lời phức tạp. Trần Trọc tự nhiên cũng đã nhận ra cái kia hai đạo bắn ra trên người mình phức tạp ánh mắt, trong lòng cũng dâng lên mấy phần thú vị. Chỉ là giờ phút này nhưng cũng không tiện nói, chỉ là thần sắc bình tĩnh ngồi ngay ngắn trong bữa tiệc. Trong lòng nghĩ thông thấu, càng cũng không một chút kiềm chế bất an. Hôm nay hắn Trần Trọc có thể ngồi ở chỗ này, dựa vào là không phải người bên ngoài, mà là một quyền của mình một cước, đao thật thương thật chém giết đi ra địa vị. Mặc cho ai trong miệng cũng nói không ra nửa cái không chưa đến. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, mắt thấy trong bữa tiệc lạnh lùng bầu không khí dần dần tan đi. Thân là chủ nhà Trấn Hải Võ Quán quán chủ Tô Định Ba, lúc này mới chậm rãi từ chủ vị đứng dậy. Hắn cái kia khôi ngô tựa như núi cao thân thể một lập, nguyên bản còn có chút ồn ào trong bữa tiệc liền trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. "Chư vị." Tô Định Ba giọng nói như trung đồng, như sư tử uy nghiêm ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người. "Hôm nay mời chư vị đến đây, chắc hẳn tất cả mọi người trong lòng cũng đều nắm chắc. Hôm nay trận này đại loạn khiến cho ta Châu Trì huyện nguyên khí đại thương, trăm nghề lợi hưng. Những này đáng giết ngàn đao cấp biển cố nhiên là đáng hận, nhưng này cấu kết ngoại địch, hỏa loạn trong thôn Lưu gia, càng là tội đáng chết vạn lần, chết không có gì đáng tiếc." Hắn bỗng nhiên vỗ bàn, chấn động đến chén chén cùng nhau nhảy một cái. "Bây giờ chủ mưu Lưu Lăng Xuyên mặc dù đền tội, nhưng Lưu gia bạn cũng còn có không ít, cần từng cái xử lý. Mà Hồng Mai Châu chỉ trải qua tai nạn này, đã là hóa thành một vùng phế tích. Muốn hoàn toàn khôi phục, sợ là không có 3-5 năm công phu tuyệt đối không thể. Nhưng năm nay triều đình tăng số người xuống thuế phú, cái kia lại là một phân một hào đều không thể thiếu. Dưới mắt cái này không xuống lỗ thủng, không biết chư vị lại là cái gì điều lệ a?" Tô Định Ba tiếng nói rơi xuống, trong bữa tiệc mọi người đều là sắc mặt nghiêm một chút, nhao nhao gật đầu nói phải. Nô gia gia chủ Nô Đức, giờ phút này lúc này liền là cái thứ nhất lên tiếng. Hắn tấm kia vốn là bởi vì lúc trước bạo tạc kinh hãi cùng gia nghiệp bị hao tổn mà lộ ra đặc biệt trên mặt mũi tiểu thụy, giờ phút này càng là hiện đầy bi phẫn cùng sầu khổ. "Tô quán chủ nói cực phải, thu thuế tuyệt đối không thể thiếu. Nhưng ta Ngô gia lần này gặp cái kia trời đánh cướp biển thủ, không phải là đệ tử trong tộc tử thương thảm trọng, nguyên khí đại thương. Liền ngay cả cái kia phủ khố bên trong góp nhặt mấy chục năm tiền hàng, cũng cơ hồ là bị tẩy sạch không còn. Dưới mắt bên trong, chỉ là đi đụng nguyên bản số lượng chính là sầu bạch tóc của ta, càng không nói đến đi lấp bổ Lưu gia còn dư lại lỗ thủng. Nếu như thật sự là như vậy, ta sợ là ngay cả trong tộc trên dưới mấy trăm nhân khẩu thường ngày chi phí sinh hoạt, đều nhanh muốn cung ứng không dậy nổi a." Chương 242, ngồi hàng phân quả, luyện khí tứ cảnh, 2, chương 242, ngồi hàng phân quả, luyện khí tứ cảnh, 2, hắn vừa nói, một bên càng là đấm ngực dậm chân, nước mắt tuôn đầy mặt. Khoảng trường hiện tại đã đủ thảm rồi, lớp vải lót không có, còn muốn mặt mũi có làm được cái gì? Nếu không đổi được vàng dòng bạc trắng, không ngại khóc than, mua bán thảm, tranh thủ chút lợi ích thực tế. Mong rằng chư vị xem ở ngày xưa về mặt tình cảm, có thể kéo huynh đệ một thành, giúp ta Ngô gia vượt qua kiếp này. Đại ân như vậy đại đức, Ngô mỗ kiếp sau ổn thỏa hàm có kết vòng tương báo. Có Ngô Đức mở đầu xong, còn lại đồng dạng tại ban ngày trong đại loạn tổn thất nặng nề Triệu gia cùng Tần gia gia chủ, giờ phút này cũng là không hẹn mà cùng đứng dậy. Nhao nhao mặt lộ sầu khổ, đều ca kể khổ. Trong lời nói, đơn giản cũng chính là nhà mình tổn thất như thế nào thảm trọng, thời gian như thế nào gian nan. Cái này thu thuế sợ đến giao, nhất định phải giao. Dựa theo nguyên bản số lượng mà tính, ba nhà chúng ta một phần đều không mang theo thiếu. Nhưng mặt khác đó chính là thương mà không giúp được gì. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bàn tiệc bên trên đúng là tràn đầy khóc than bi thương không khí. Châu Hành Phí Hồng Viễn cùng Sơn Tràng Hùng Khai Sơn liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được một tia hiểu rõ. Hai người ngồi ngay ngắn bất động, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, phản phất việc này cùng mình hoàn toàn không quan hệ. Mà Lệ Thương Hải cùng Tần Như là hai vị này võ quán quán chủ, càng là đã sớm đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là phối hợp thưởng thức nước trà, ngay cả mí mắt đều nhấc một chút đều không đáp lại. Trần Trọc ngồi ở một bên, đem đây hết thảy thu hết vào mắt, trong lòng cũng là không khỏi âm thầm bật cười. Khá lắm, cái này từng cái đều là lao hí cốt, hát một tay trò hay. Cái này không đi hội chùa sân khấu kịch bên trên sướng lên vừa ra, thật là thật sự là khuất tài. Chính là trong lòng như vậy nói thầm lấy, lại là lại nghĩ tới một kiện chuyện lý thú. Hát chiều cướp biển từ châu chỉ cướp bóc tới đại lượng tiền hàng, trừ một bộ phận theo thuyền hải cốt chìm vào đáy biển bên ngoài, đại bộ phận đều bị vị kia quan đại thống lĩnh bất đứng lên, mạo xưng là quân phí. Việc này ba nhà này gia chủ có thể không biết được, sợ là khả năng không lớn. Hiện tại mỗi người xách việc này, hiển nhiên đều là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Coi như để ai dám liếm láp mặt thật đi chạy đến quan anh trước mặt đi muốn, sợ là ngại chính mình chết không đủ nhanh. Nghĩ như vậy, liền cũng minh bạch rõ ràng ở đây nhiều người như vậy, nhưng đều là đối với chuyện này ý miệng không đề cập tới nguyên do chỗ. Quả nhiên, cái gọi là tài lực trước thực lực tuyệt đối, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Đem bàn tiệc bên trên ngày bình thường cái gọi là đại nhân vật thần sắc thu vào trong mắt, Trần Trọc âm thầm nói nhỏ. Mắt thấy tràng diện dần dần có chút hướng tố khổ đại hội phương hướng phát triển, lúc trước một mực trầm mặc không nói Phương gia gia chủ Phương Chính Thành, lúc này mới không nhanh không chậm buông xuống ở trong tay chén chén. Khụ khụ, hắn đầu tiên là ho nhẹ một tiếng, đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Lúc này mới chậm rãi mở miệng, thanh âm bình ổn. Chư vị an tâm chớ đội, an tâm chớ đội. Nô Minh, Triệu Minh, Tần Minh ba nhà tổn thất, mọi người đều là rõ như ban ngày. Nhìn ở trong mắt, đau nhức ở trong lòng. Cái này thêm ra tới thuế phú sự tình, tự nhiên cũng không thể để bà vị một mình gánh chịu. Ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, gặp không ai lên tiếng phản đối. Liền ngay cả huyên náo hung nhất Nô Đức, dưới mắt bên trong đều bày ra một bộ nghiêng tai lắng nghe bộ dáng. Lúc này mới đem sớm đã nghĩ ra tốt điều lệ, em hai nói ra, theo ý ta, lại không như dạng này. Lưu gia mặc dù là đem đại bộ phận tiền hàng đều phân tán mang theo ra ngoài, nhưng kỷ danh dưới những cái này mang không đi cửa hàng, điền sản ruộng đất vẫn còn tại. Những vật này, tại hạ liền làm chủ, đều chia cho ba vị, để mà đền bù thâm hụt. Nghĩ đến cũng đủ làm cho ba vị quay vòng tới, đem nhà mình phần kia thuế phú nộp hết. Về phần cái kia bởi vì Hồng Mai Châu chỉ bị hủy, Lưu gia hủy diệt mà thêm ra tới bộ phận này, lỗ Hồng Nha Phương Chính Thanh ánh mắt, không để lại dấu vết từ phí Hồng Miễn cùng Hùng Khai Sơn trên khuôn mặt từng cái đảo qua. Liên do bên ta, Dương hai nhà, cùng phí trưởng Vĩ Châu Hành, Hùng Dương gia Sơn Tràng, cái này bốn nhà cùng nhau trải phẳng. Chư vị, ý như thế nào? Tiếng nói vừa dứt, Nô, Triệu, Tần Tam vị gia chủ ánh mắt sáng lên, trên mặt liền cũng lập tức liền lộ ra một vòng vui mừng. Lưu gia sản nghiệp mặc dù không so được bọn hắn, nhưng cũng xem như một bút không nhỏ tiền thu. Mặc dù xa không đủ đền bù tổn thất, nhưng chân mũi lại nhỏ cũng là thịt. Đều lúc này cũng liền không cần thiêu tam giả tứ. Mà phí Hồng Viễn cùng Hùng Khai Sơn hai người, mặc dù trong lòng hơi có không muốn, nhưng mắt thấy Phương Chính Thanh đều đã mở miệng, lại đều dẫn đầu nhận lấy đầu to, liền cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể là nắm lỗ mũi, cười lớn lấy gật đầu đáp ứng. Về phần vậy còn dư lại tam đại võ quán, vốn cũng không phải là cái gì rồi giáo chủ, ngày bình thường kiếm lời cũng đều là chút tiền vất vả, tự nhiên cũng không tốt lại để cho bọn hắn ra phần này máu. Có thể giao trước đó đã nói xong một phần kia, liền coi như là nhiệm vụ hoàn thành. Huống hồ ngày bình thường không hiện, thật đến thời khắc nguy cơ mới có thể nhìn ra võ phu tầm quan trọng. Trong ngày thường đối với ba nhà này võ quán có nhiều sơ sẩy, quan hệ cũng không có gì đặc biệt. Hôm nay sinh sự tình, nhưng cũng không phải liền là gặp hậu quả. Nếu như trong ngày thường dùng bạc quy đủ, thậm chí tại gả đi một hai trong tộc nữ tử, quan hệ cũng kéo đủ. Chuyện lúc trước, ba vị này há lại sẽ khoanh tay đứng ngoài quan sát. Nô, Triệu, Tần Tam gia chính là vết xe đổ, không thể không để ở trong lòng. Dưới mắt cũng coi là cho bọn hắn bày ra tốt. Như thế một phen phân phối, việc này liền cũng coi là tất cả đều vui vẻ, có một cái coi như viên mãn bàn giao. Bất quá Nha Phương Chính Thanh lời nói xoay chuyển. Xoáy mà, ánh mắt liền rơi vào ghế chót Trần Trọc trên thân. Chuyện hôm nay, chúng ta cố nhiên là tổn thất nặng nề, nhưng cũng không thể quên lần này công thần lớn nhất. Nếu không phải là Trần Tiểu Huynh đệ tại nguy nan thời khắc đứng ra, lực chém đầu ác Lưu Lang Xuyên, sợ là chúng ta hôm nay còn muốn bị cái thằng kia mơ mơ màng màng, hậu hoạn vô tận. Đại công như vậy, nếu là không có nên được khen thưởng, cũng là gọi người thất vọng đau khổ. Đám người nghe vậy đều là đem ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Trần Trọng, ánh mắt phức tạp. Hôm nay trước đó ta còn có thể cùng Trần Huynh xưng huynh gọi đệ, nhưng sau ngày hôm nay Vương Liệt trong lòng có chút mọi nhừ, cảm giác khó chịu. Trên đời này khổ sở nhất sự tình không phải có mắt không trọng, mà là tuệ nhãn biết châu đằng sau, hạt châu này tán phát quang mang quá chói mắt. Chương 243, ngồi hàng hàng phân quả quả, luyện khí tứ cảnh, 3, chương 243, ngồi hàng hàng phân quả, luyện khí tứ cảnh, 3, ai có thể nghĩ tới, trước đây không lâu hay là cái ăn bữa trước không có bữa sau hái châu người Trần Trọng, dưới mắt tại cái này bàn tiệc bên trên liền xem như nhà mình lao cha, cũng phải kêu lên một tiếng Trần Tiểu Huynh đệ. Đây không phải thỏa thỏa loạn bối phận, gọi hắn về sau như thế nào ở chung. Ta cái này sợ là thật nhìn sai rồi, cái này Trần gia tiểu tử mắt thấy muốn thành công đối, đã là có thành tựu. Nô Trấn Sơn đục lỗ nhìn dự tính ở trong bình thản ung dung thân ảnh, trong lòng tính toán trong nhà mình còn sống bọn muội muội, có hay không cái thích hợp. Dạng này anh tài, nếu là có thể đưa tới làm con rể thế nhưng là quá mỹ diệu bất quá. Đến lúc đó nhà mình võ đạo truyền thừa, từ cũng có thể mặc hắn đọc qua, không thể so với đi theo một cái học bách gia nghệ mạnh mẽ. Khen thưởng, tự nhiên là phải có. Nhưng đến tột cùng giải này thưởng cái gì, nhưng lại thành một cái không lớn không nhỏ nan đề. Tiền thưởng tài, không khỏi quá mức tục khí, cũng lộ ra bọn hắn mấy cái này thế gia nhà giàu quá mức không phong khoáng. Thường bí tịch võ công, cái kia càng cũng là lời nói vô căn cứ, người bình thường nhà trước mắt, chân quý nhà mình cũng không nỡ. Trong lúc nhất thời, trong bữa tiệc lại là lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Phương Chính Thanh vỗ tay cười một tiếng, nghiễm nhiên một bộ đã tính trước bộ dáng, ta ngược lại thật ra có chút ý nghĩ, dưới mắt Lưu gia không có, nhưng nó dừng sát ở trên bến tàu chiếc thuyền lớn kia, lại là chưa kịp cùng nhau mang đi. Ta nghe nói Trần Tiểu Huynh đệ gần nhất cũng mở nhà chính mình cá ngăn, đang cần một chiếc có thể ra biển đi xa thuyền lớn. Dưới mắt bên trong, chiếc này chừng 200 liệu thuyền lớn, không học hỏi phù hợp. Nô Đức nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn nguyên bản còn tính toán sau đó làm sao đem chiếc thuyền này lấy tới nhà mình trong tay, cũng có thể thoáng đền bù một chút tổn thất. Nhưng chưa từng nghĩ giờ phút này bên trong bị Phương Chính Thanh lão hồ ly này như vậy nhẹ nhàng liền đưa nhân tình. Nhưng hắn mắt thấy còn lại mọi người đều là gật đầu nói phải, không có người mở miệng nói phản đối. Hắn lại chỗ nào có ý tốt thò đầu ra, chỉ có thể là cưỡng chế trong lòng không cam lòng, đi theo phụ họa vài câu. Sau đó, đám người lại thương nghị một số liên quan tới quên tiền cứu trợ thiên hai, trấn an lòng người vụn vặt công việc, đêm nay trận này vội vàng bàn tiệc liền coi như là đã ăn xong. Phương Chính Thanh nâng chén đứng dậy, cất cao giọng nói, "Chư vị, xin mời." Đám người cùng nhau nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Chỉ là rượu này nhập khổ tâm, đến tột cùng lại là hà tư vị, sợ cũng chỉ có chính bọn hắn trong lòng xem rõ ràng. Phát sinh bực này đại sự, trong nhà càng còn có một đám lớn sự tình chờ lấy xử lý, đám người cũng đều là vô tâm ở đây làm nhiều lưu lại. Mắt thấy trọng yếu nhất vài cái cuộc sự tình thương nghị hoàn tất, liền nhao nhao đứng dậy cáo tử. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, vừa rồi còn náo nhiệt phi phàm trên diễn võ trường, liền chỉ còn lại có Trần Trọc cùng Tô Định Ba hai người. Tô Định Ba nhìn cái này nhà mình xem trọng, cơ hồ là chứng kiến lấy hắn từng bước một đi đến hôm nay tình trạng này thiếu niên. Thân thể dựa vào phía sau một chút, giọng nói nhẹ nhàng, giống như là tại kéo việc nhà, dư qua tử lão già kia, đem sự tình đều muốn nói với ngươi đi. Trần Trọc nhẹ gật đầu. Đại khái cũng có thể hiểu được hắn nói chính là chuyện gì. Tô Định Ba thấy thế, cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là đứng dậy hướng vào trong đi đồng thời, hướng phía hắn vây vây tay, mà theo ta đến. Cùng lúc đó, một bên khác, Châu Chỉ Huệ Nha, hậu đường thư phòng. Mới nhậm chức không bao lâu Hải Tuần Ti đại thống lĩnh Quan Anh, chính đại mã Kim Đao ngồi tại tấm kia vốn nên thuộc về huyện lệnh Tôn Phục Quy trên chủ vị. Trong tay vuốt vuốt một viên đẹp đẽ chặn giấy bạch ngọc, mỹ lệ trên dung nhan một mảnh yên tĩnh, gọi người nhìn không ra nửa điểm hỉ nộ. Mà tại dưới tay của nàng, Tôn Phục Quy lại là như ngồi bàn trông, thái dương càng là ẩn ẩn diện ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Ai bảo hắn nhất thời sơ hở, đúng là suýt nữa ủ thành bắt thiên đại họa. Nếu không phải là cửa này anh vừa lúc kịp thời đổi tới, lấy lôi đỉnh thủ đoạn tiêu diệt đám kia làm việc hung hăng ngang ngược cấp biển. Nếu là thật sự muốn để bọn hắn tại Châu Trì huyện lớn cướp đằng sau, thông dòng tối lui. Hắn cái này Châu Trì huyện làm cho, sợ là cũng làm như chống dứt. Nhưng dù cho như thế, trải qua chuyện này đằng sau, hắn cái kia nguyên bản còn tính là trói sáng khảo công sổ ghi chép bên trên, sợ cũng đến bị trùng điệp ghi lại một cái bên dưới. Quan đại nhân, lần này quả nhiên là may mắn mà có ngài kịp thời xuất thủ, vừa rồi miễn đi một trận đại họa. Châu Trì huyện trên dưới hơn vạn bách tính, đều là muốn cảm niệm ngài đại ân đại đức a. Tôn Phục Quy mạnh mẽ cố nặn ra vẻ tươi cười, xu định nói. Quan anh nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt ân một tiếng, từ chối cho ý kiến, việc nằm trong phận sự, không đáng giá nhắc tới. Tôn Phục Y thấy thế, trong lòng càng là không chắc. Nhưng có cái sự tình giấu ở trong lòng không nhà không lỗ, đành phải kiên trì, hỏi dò, liền cũng không biết, quan đại nhân là từ chỗ nào có được tin tức. Đúng là có thể trùng hợp như thế đề xuất chặn đường tại đám kia cướp biển trên con đường phải đi qua. Tiếng nói còn chưa kịp bật lấy, hắn chính là toàn thân một cái cơ linh. Chỉ gặp một đạo băng lanh ánh mắt, liền đã là như thực chất rơi vào Tôn Phục Y trên thân. Tôn huyện lệnh, ta có thể là có thể hiểu thành. Ngươi, cái này đang chất vấn bản quan. Quan anh thanh âm không cao, lại mang theo một cỗ làm người sợ hãi hàn ý, một cỗ vô hình bức nhân khí thế càng là từ trên người nàng ầm vang bừng bừng phân chấn, như sơn tự nhạc giống như hướng phía Tôn Phục Uy đè xuống đầu. Tôn Phục Uy chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, hô hấp cũng vì đó trì trệ. Trên mặt huyết sắc tận khởi, liên tục khoát tay, thanh âm cũng thay đổi điều, không dám, không dám. Hạ quan tuyệt không ý này. Thử, tin rằng ngươi cũng không dám. Quan anh nói nhỏ một tiếng, lại cúi đầu xuống. Trải qua này một việc nhỏ xen giữa, nơi đây trong thính đường bầu không khí càng ngày càng quái dị. Rõ ràng là nhà mình địa bàn, nhưng Tôn Phục Uy lại là như ngồi bàn trông, đứng ngồi không yên. Ngay tại cái này lúng túng trong trầm mặc, đã thấy có một tên nha dịch thần sắc hốt hoảng từ ngoài cửa bước nhanh chạy vào, phá vỡ nơi đây yên tĩnh. Khởi bẩm đại nhân, ngoài cửa có một lão trượng, cầm trong tay quận thủ làm cho mà đến, chú tiểu nhân xác nhận không được chỉ là thoại phương nói ra bình thường, liền gặp một cái thân mặc quan bào đại tụ, lão giả tiên phong đạo cốt, không nhanh không chậm từ ngoài cửa đi đến. Tôn Phục Uy vốn là lơ đãng ngẩng đầu cong lên, suýt nữa không có dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Đông nhiên đứng dậy, trên mặt qua trong giây lát sinh ra không gì sánh được cung kính thần sắc, liền đội vàng tiến lên hành lễ, vạn bối Tôn Phục Uy gặp qua thôi lão. Chương 244, Kình Tôn Bách Hải Công, Quý Hiếm Châu Mẹ, 1. Chương 244, Kình Tôn Bách Hải Công, Quý Hiếm Châu Mẹ, 1. Cùng lúc, trong lòng càng là lật lên kinh đào hải lãng. Hoàng đồ ăn. Hôm nay Châu Chỉ cái này việc là, lại đem vị này cũng tự mình đưa tới. Nó không phải người bên ngoài, chính là trước mắt quận thủ thân thúc thúc. Cũng là Thanh Hà Thôi Thị đương thời Định Hải Thần Châm, tứ cảnh luyện khí sĩ, Thôi Huyền. Phải biết, cùng võ đạo bốn luyện bình thường, thế gian này luyện khí sĩ tu hành cũng tương tự chia làm tứ cảnh, kim tinh ngọc dịch, nấu dịch thành khí, khí quán chu thiên, thấm nhuần tử phủ. Mà trước mắt vị này Thôi Huyền chính là một vị tại nhiều năm trước liền đạt đến thấm nhuần tử phủ chi cảnh, nghe nói chỉ thiếu chút nữa liền có thể luyện thành kim đan, siêu phàm nhập thánh nhân vật tuyệt đỉnh. Cả người thực lực cũng không thấp hơn bình thường bốn luyện đại võ sư, thậm chí thủ đoạn càng là quỷ quyệt khó lường, khiến người ta khó mà phòng bị. Quan anh nghe tiếng ngẩng đầu lên nhìn lên, liền cũng là chậm rãi đứng dậy, hướng phía người tới nhàn nhạt thi lễ một cái, gặp qua thôi bà bá. Thôi Huyền nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng hoài niệm ý cười, là Tiểu Thanh Tức ca. Nhiều năm không thấy, nhưng chưa từng nghĩ hiện tại không ngờ là chỗ mã thành như vậy duyên dáng yêu kiểu bộ dáng. Mà lão hủ cũng đã là dần dần già đi, quả nhiên là thời gian như toi đưa, tuế nguyệt không tha người a. Quan anh nghe vậy, bộ kia đẹp mắt lông mày lại là vài không thể gặp có chút nhăn một chút, hình như có chút không thích xưng hô thế này. Lão phu ý đồ đến, chắc hẳn các ngươi cũng đều rõ ràng, không cần lại lắm lời một lần đi. Một chút hàn huyên, Thôi Huyền liền vẩy lên dưới quần áo bảy, trực tiếp tòa hạ. Trước mặt Tôn Phục Uy không người liên tục, vội nói không cần, không cần. Vậy liền nói rõ chi tiết nói đi, đến tột cùng là sống chuyện gì, hiện tại lại là cái làm sao tình huống. Nghe tiếng, Tôn Phục Uy nơi nào còn dám có nửa phần lãnh đạm. Vội vàng cong cong thân thể, đem vào ban ngày châu thần tế bên trên phát sinh các loại biến cố, giản lược nói tóm tắt hướng vị này đến từ quận thành đại nhân vật, một năm một mười phân trần cái rõ ràng. Đương nhiên, giảng thuật bên trong cũng là mười phần thành thạo tránh nặng liền nhẹ. Chỉ là đem cái kia lưu ra như thế nào cấu kết cướp biển, họa loạn châu chỉ tội ác ghi lại việc quan trọng. Miêu tả thành một đầu nuôi không quen bạch nhãn lang, tội đáng chết vạn lần. Lại đem chính mình chỉ hạ vô phương, khiến cho cướp biển tiến quân thần tốc dẫn đến trong thành nhà giàu tổn thất nặng nề sự tình, hời hợt một câu mang qua. Cuối cùng cũng chưa quên cường điệu may mắn là có liên quan đại thống lĩnh kịp thời xuất thủ, lấy lôi đỉnh thủ đoạn tiêu diệt xâm phạm cướp biển, mới vừa rồi không coi ủ thành đại họa. Một phen quả thực là nói đến giọt nước không lọt, đã chỉ ra thủ lĩnh đạo tặc, lại đem chính mình hái được sạch sẽ. Thuận đường bên trong, còn cho đủ quan anh mặt mũi. Thôi Huyền lặng lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Duy chỉ có một bộ khuôn mặt cười nhẹ nhàng, gọi người nhìn không ra biến hóa gì. Thằng đến Tôn Phục Uy đem tất cả mọi chuyện đều nói xong, hắn mới không nhanh không chậm bưng lên trong tay vừa dâng lên chén trà. Nhẹ nhàng hớp một cái, chậm rãi hỏi, nói như vậy, lần này đại loạn bên trong trừ lưu ra cái kia tự chịu diệt vong ngu xuẩn bên ngoài, tổn hại nghiêm trọng nhất chính là cái kia Hồng Mai Châu chỉ. Tôn Phục Uy trong lòng lộn bột nhảy một chút, nói thầm một tiếng không tốt. Hắn liền nói thôi Huyền thứ này như thế nào tới nhanh như vậy, trước sau vừa mới nửa ngày công phu liền đã từ quận thành đã tìm đến. Nguyên lai dễ, đúng là ở chỗ này. Thôi ra tại trong quận thành thế lớn, khả quận trong thành bên trong đáng tiền nghề đều bị các ngành các nghề khống chế. Chính là Thanh Hà thôi thế ra như vậy, muốn vô duyên vô cớ chen chân người bên ngoài sinh ý, cũng tương tự sẽ chọc cho đến nhiều người tức giận. So ra mà nói, so quận thành trong kia chút lao hổ ly bọn họ càng dễ đối phó Châu Chỉ huyện, liền thuận Lý Thành Trương rơi vào trong mắt. Chẳng qua là khổ vì Châu Chỉ trên dưới bị Lục Đại gia cùng huyện nha một mực khống chế, một mực tìm không được thích hợp cớ nhúng tay vào thôi. Lúc trước Lưu gia lấy âm tàn thủ đoạn chiếm Hồng Mai Châu Chỉ, đầu nhập vào thôi ra. Nó chưa hẳn chính là thật tâm thật ý che chở, mà không ý tưởng gì khác. Hiện gặp được Lưu Lăng Xuyên cái này thất tâm phong trực tiếp nhất bản. Kể từ đó, sợ không phải chính giữa hắn thôi ra ý muốn. Lão hồ ly này chỉ sợ sớm đã tính toán tốt, đã sớm biết còn lại năm nhà dung không được Lưu gia trong biển này lên bờ liền chờ bọn hắn nhịn không được đâu. Bây giờ ngược lại tốt, Lưu gia không có, cái này Châu Chỉ lợi ích, hắn thôi ra sợ không phải liền muốn trắng trợn đến vân bên trên một chén canh. Tôn Phục Uy suy tư trong lòng nhanh quay ngược trở lại, đem trước mắt Thôi Huyền ý đồ đến đoán được cái hơn phân nửa. Nhưng trên mặt lại là không dám chút nào biểu lộ nửa phần, thậm chí còn gạt ra một vòng ân cần dáng tươi cười, không người đáp, hồi bẩm thôi lão, xác thực như vậy. Cái kia Lưu gia tiểu nhi phát rồ, đúng là tại Hồng Mai Châu Chỉ các nơi thủy nhãn yếu đạo đều chôn giấu lượng lớn ba vị phấn. Một phen bạo tạc phía dưới, toàn bộ Hồng Mai Châu Chỉ địa mạch đều bị nghiêm trọng tổn hại, sợ là không có 3-5 năm công phu thanh lý, sợ là tuyệt khó khôi phục như lúc ban đầu. Dưới mắt bên trong, Châu Chỉ huyện trên dưới nguyên khí đại thường, phủ khố trống rỗng, thật sự là vô lực lại phân ra người dư thừa tay cùng tài lực đi xử lý mảnh này cục diện rối rắm. Việc này, sợ không phải còn cần đến quận thủ đại nhân lão nhân gia ông ta tự mình định đoạt mới là a. Hắn những lời này nói đến quả thực là một cái định ngọn, còn kém không có mọc ra đầu cái đuôi dung một cái để bày tỏ trung tâm. Một bên từ đầu đến cuối trầm mặc không nói quan anh nghe hắn như vậy giảng thuật, cặp kia đẹp mắt lông mày lại là nhăn sâu hơn chút. Thôi Huyền nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng cười khẽ, nhưng cũng chưa lập tức đáp ứng, ra vẻ trầm ngâm nửa ngày. Lúc này mới chậm rãi thở dài, lộ ra một bộ đủ kiểu không tình nguyện vẻ làm khó. Ai, Tôn huyện lệnh à, ngươi đây thật là cho lão phu ta ra cái nan đề. Nhà ta đứa cháu kia, bây giờ đang vì chủ bị Đông Trinh đại sự bận bịu sức đầu mẹ chán, phân thân thiếu phương pháp. Dưới mắt, lại nơi nào còn có cái gì dư thừa tinh lực đến quan tâm bực này trên địa phương vụn vặt sự tình. Bất quá thôi, dù sao chuyện này can hệ trọng đại, lại là tại hắn chỉ hạ phát sinh, nhưng cũng không thể ngồi xem không để ý tới. Thôi Huyền đốn đông nhiên, giống như là hạ cực lớn quyết tâm giống như, vô đuổi, cũng được. Đã thân là nó chi thúc phụ, tự nhiên cũng phải vì nó phân ưu. Bất quá việc này liền cũng không cần lại đi quấy rầy hắn lao phu làm chủ, liền từ ta thôi ra sai phái tới mấy vị bản gia tử đệ, hiệp trợ Tôn huyện lệnh ngươi cùng nhau thanh lý cái này Hồng Mai Châu Chỉ cục diện rối rắm đi. Chương 245, Kình thôn Bách Hải Công, Quý Liếm Châu Mẹ, 2, chương 245, Kình thôn Bách Hải Công, Quý Liếm Châu Mẹ, 2, nếu là thay cái không rõ chân tướng người đến, sợ hay là thực sẽ cho là hắn ăn bao lớn quy bình thường. Nhưng rơi vào phổ biến còn lại trong lòng hai người, trong lời kia nói bên ngoài ý tứ lại là không thể minh bạch hơn được nữa. Ngay tại Tôn Phục Uy trong lòng thầm mắng lao hổ ly này được tiện nghi còn khoe mẽ, đang chuẩn bị nắm lô mũi đáp ứng thời điểm. Một bên tính tọa quan anh đột nhiên mở miệng, nghiền ngẫm nói, nếu thôi bá bá cảm thấy việc này khó giải quyết, có nhiều khó xử. Vậy không bằng liền đem cái này cái cọc việc phải làm giao cho ta Hải Tuần Ti đến xử lý, như thế nào? Nàng thanh âm thanh lãnh, nhưng lại có mấy phần không nói ra được chăm chú. Ta Hải Tuần Ti đại doanh mới lập, tướng sĩ sơ triều, đang thiếu một chỗ có thể rèn luyện các tướng sĩ thủy tính. huấn luyện tác chiến địa phương. Ta nhìn cái này Hồng Mai Châu chỉ, liền rất không tệ. Không bằng liền do ta Hải Tuần Ti tiếp nhận, đem phế tích này đổi thành một chỗ sân huấn luyện. Kể từ đó, đã có thể vì Thôi Bá Bá ngài phân ưu, lại có thể tiết kiệm ta thay nó phiền phức. Chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Lời này vừa nói ra, Thôi Huyền cùng Tôn Phục Uy hai người cùng nhau sững sờ. Nhất là Thôi Huyền. Hắn là nằm mơ cũng không nghĩ tới, cửa này nhà nữ hoa tử vậy mà không theo lẽ thường ra bài. Thế mà ở ngay trước mặt hắn, áo bạo như vậy thì hồ. Duy gặp nó trên mặt bộ kia khó xử thần sắc trong nháy mắt cứng đờ, chợt lại hóa thành vẻ lúng túng ngượng cười, "Tiểu Thanh Tước nói đùa, nói đùa. Chỉ là một tòa châu chỉ thôi, chỗ nào liền cần lao động ngươi cái này Hải Tuần Ti đại giá. Nếu là vì vậy mà làm trễ nải diệt khấu đại sự, bên trên trách tội, lão phu ta thế nhưng là tuyệt đối đảm đương không nổi a." "A, vậy liên tính toán." Quan anh nghe vậy, cũng là cười nhạt một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ là hướng phía Thôi Huyền cùng Tôn Phục Uy hai người không nhanh không chậm ổn quyền, trực tiếp ngồi dậy, cũng không quay đầu lại hướng phía ngoài cửa đi đến, nếu chuyện chỗ này, bản quan liền cũng không ở chỗ này chỗ làm nhiều làm phiền. Châu chỉ loạn tượng không yên tĩnh, còn có rất nhiều công vụ quân thân, cáo tử. Tiếng nói còn không thấy rơi xuống, liền gặp một thân đã là biến mất tại ngoài cửa. Chỉ để lại Thôi Huyền ngồi tại nguyên chỗ ngây người, sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận, biến ảo chập chờn. Sau nửa ngày, một cỗ không đè nén được khô giận từ hắn trong lòng đột nhiên dâng lên. Nhiều năm như vậy hắn Thôi Huyền mời Tôn Trô du lịch, Tu Huyền hỏi, cái này Thanh Hà quận trong kia cái có mặt mũi đại nhân vật thấy hắn, mặc dù lại không tình nguyện, trên mặt cũng phải rất cung kính. Làm sao từng chịu qua bực này điều khí? Dưới mắt bên trong lại là bị một cái hoàng bao nha đầu, ở trước mặt người ngoài quan dung mạo, có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Chỉ lại nghĩ một chút đến quan gia ở trong quân cái kia thông thiên bối cảnh, cùng con bé này tuổi còn trẻ, liền có một thân sâu không lường được tu vi võ đạo. Người già đời Thôi Huyền, cuối cùng vẫn là đem cơn giận này cho ngạnh sinh sinh nuốt xuống, chỉ coi làm chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Quay đầu, một lần nữa nhìn về phía một bên giả bộ như cái gì cũng không thấy Tôn Phục Uy. Trên mặt lại khôi phục bộ kia tiên phong đạo cốt, ấm áp như xuân phong giống như thần sắc. Dường như trong lúc vô tình cảm khái nói, "Ai, lão phu ta bây giờ cũng là tuổi tác đã cao, một thân thô thiện luyện khí truyền thừa, cũng cần đến tìm cái lương tài mỹ ngọc đến kế thừa. Ta lại là nghe nói cái này Châu Trì huyện địa linh nhân kiệt, có nhiều thông minh thiếu niên. Gần đây, lại có một hái châu thiếu niên xông ra thật là lớn thanh danh. Nhưng cũng không biết phải chăng là còn có như vậy lương tài mỹ ngọc, có thể để Tôn huyện lệnh là lão phu để cử một hai a." Tôn Phục Uy nghe vậy, trong lòng vui mừng. Chỗ nào còn nghe không ra lão hồ ly này lời trong lời ngoài ý tứ. Vừa rồi đánh một gậy, hiện tại lại là đến cho táo ngọt thời điểm. Bất quá làm đệ tử của ngươi tại Thôi ra địa vị gì, Thanh Hà quận có chút lai lịch ai chẳng biết hiểu. Ai còn dám đi? Trong lòng bên trong nghĩ như vậy, trên mặt nhưng cũng không dám chất vấn. Lúc này liền cũng là liên tục đáp ứng, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nếu là có thể gần đến khoé gió nổi mưa họ Trần tiểu tử cũng lừa qua đi, có vẻ như cũng không tệ. Trấn Hải Võ Quán, một chỗ ưu tính nội viện trong thư phòng. Tô Định Ba cùng Trần Trọc ngồi đối diện nhau, một bầu trà xanh, vài đĩa bánh ngọt, bầu không khí một mảnh hòa hợp. Tiểu tử ngươi, không sai. Tô Định Ba đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trần Trọc, trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào khen ngợi. Lão phu ta nguyên lai tưởng rằng, ngươi mặc dù thiên tư không tầm thường, nắm giữ kinh lực có phần nhanh, có thể nghĩ muốn đem các loại kinh lực triệt để thoải mái thuần hợp, thu phát tùy ý, chí ít cũng còn cần mấy tháng thậm chí nửa năm khổ công rèn luyện. Nhưng chưa từng nghĩ, lúc này mới vừa đi vừa về bất quá hơn tháng công phu, ngươi không ngờ có thể làm được toàn bộ kinh lực quán thông. Khoảng cách đánh vỡ thiên quan, cũng chăm chú chỉ còn lại có cách xa một bước, hậu sinh khả úy a. Rơi vào Trần Trọc trên người ánh mắt nhu hòa mấy phần. Lời nói nhất chuyển, lại là nhiều một chút nghiêm trọng, nhưng chính là bước cuối cùng này, mới là hung hiểm nhất một bước. Hợp kinh quy nhất, dung luyện 18 đạo kinh lực quy nhất, hơi không cẩn thận phía dưới chính là vạn kiếp bất phục hạ tràng. Nhất là tiểu tử ngươi, rõ ràng không có gì cao minh hợp kinh pháp môn chỉ dẫn, lại sinh ham hố bụ đến, muốn một bước lên trời, đánh vỡ cái này luyện gân tiên quan. Kể từ đó lời nói, tiếp xuống con đường tiến lên bên trên tất có long đong. Tô Định Ba lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia thương tiếc, sư phụ của ngươi Dư Bách Xuyên mặc dù cũng là trăm năm khó gặp võ đạo kỳ tài, nhưng hắn cái kia thân chấp vá lung tung học được giá lộ, vừa mới bắt đầu dạy dỗ ngươi bực này mới ra đời tiểu tử cũng là coi như đủ. Nhưng đến loại này hợp kình quan trọng trước mắt, chính hắn lúc trước đều là mơ hồ không biết làm sao sống tới như thế nào lại có thể dạy ngươi. Trần Trọc nghe vậy, chỉ là cười cười, cũng không phản bác. Dư sư phó bản sự chính mình cái này làm đồ đệ nhất là thấy rõ. Lại chỗ nào giống như là Tô quán chủ nói như vậy không chịu nổi. Tô Định Ba gặp hắn bộ dáng này, chỉ coi hắn là thiếu niên tầm tính, không biết trời cao đất rộng. Cũng không còn quên nhiều, chỉ là từ một bên sớm đã chuẩn bị tốt trên thư án, lấy ra một quyển sách, một quyển gia thú. Mặc kệ là lúc trước cùng Dư qua tử đánh cờ thua, hoặc là xuất phát từ lòng yêu tài, lão phu liền không có khả năng trơ mắt nhìn người khối này lương tài mỹ ngọc cứ như vậy không công gãy tại Dư qua tử trong tay. Hắn đem cái kia hai loại vật đẩy lên Trần Trọc trước mặt, trầm giọng nói, cuốn gia thú này bên trên ghi lại chính là ta Trấn Hải Võ Quán áp đáy hòm bí mật bất truyền, Trấn Hải Nộ Đao Quyết. Chương 246, Kình Thôn Bách Hải Công, Quý Hiếm Châu Mẹ 3. Chương 246, Kình Thôn Bách Hải Công, Quý Hiếm Châu Mẹ 3. Trong đó tưởng tận kỹ thuật như thế nào đem quanh thân kình lực hợp nhất hóa thành Trấn Hải Nộ Đao kình pháp môn, cương nhu cùng tồn tại, uy lực vô tận. Mặc dù ngươi không phải từ đầu luyện lên, nhưng thiên hạ kình lực tương thông cũng đầy đủ ngươi tham khảo lấy đối chiếu đi qua. Về phần quyển sách này, nhà Tô Định Ba trong mắt lưu chuyển ra một vòng nặng nề, thì là một môn đủ để cho ngươi một đường tu hành đến ba luyện luyện ra thượng thừa võ học, Kình Thôn Bách Hải Công. trong đó càng có kèm theo một đạo thôi động cốt tủy đặc biệt bí pháp, nếu là có thể phối hợp chân quý dược liệu tu hành, đủ để cho ngươi thay máu 9 lần, căn cơ hùng hồn, hơn xa thường nhân. Trần Trọng nghe vậy, trong lòng đại chấn. Hắn ngay sau đó sớm đã không phải ban đầu đối với võ đạo một đường cái gì cũng đều không hiểu thường dân. Bao nhiêu thời gian xuống tới, đã sớm đối với võ hành các loại có chỗ hiểu rõ. Cái khác không nói, chỉ là môn này có thể một đường tu hành đến tam luyện võ học, chính là đầy đủ chân quý. Đặt ở bên ngoài đều hoàn toàn có thể làm một phương thế lực vật truyền thừa, chắc chắn sẽ lọt vào phong thưởng. Nhưng bây giờ Tô quán chủ càng như thế dễ dàng liền đem ra tặng cho chính mình. Phần ân tình này, đủ để nói bên trên là nặng như Thái Sơn. Tô sư phó hắn đông nhiên đứng dậy, liền muốn không người đi đệ tử kia chi lễ. Trong lòng mặc dù đối với cái kia Trấn Hải nộ đạo quyết cũng không quá lớn nhu cầu, nhưng này cửa kình thôn Bách Hải công lại là hắn dưới mắt gấp nhất cần đổ bận. Đi, ngồi xuống đi. Tô Định Ba lại là khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần đa lễ. Truyền cho ngươi công pháp, là nhiều lần suy tính, xem ở tiểu tử ngươi thiên tư không tầm thường, lại trọng tình trọng nghĩa không phải cái gì gian trá tiểu nhân phân thượng. Về phần cái khác, lão phu cũng không màng ngươi cái gì. Trần Trọc trong mắt lóe lên một đạo sáng rực, âm thầm cắn răng. Lúc này cũng không còn giả mồm, cung cung kính kính đem cái kia hai loại vật thu vào trong lòng. Xoáy mà, trịnh trọng kỳ sự hướng Tô Định Ba không người thi lễ, Tô sư phó hậu ái, tiểu tử suốt đời khó quên. Một tiếng này sư phụ trực tiếp làm cho Tô Định Ba trong lòng là toàn thân tư thái, thoải mái không gì sánh được. Nhưng trên mặt, nhưng như cũng là bộ kia không giận tự uy nghiêm bộ dáng, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Thằng đến đưa mắt nhìn Trần Trọc thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, hắn lúc này mới rốt cuộc kìm nén không được. Một thân một mình tại trong thư phòng vỗ tay cười to. Trong đó vẻ đắc ý, lộ rõ trên mặt. Ha ha ha. Dư qua tử a dư qua tử, ngươi nói hai ta lần này, là ai thua người nào thắng đâu. Trở lại tiệm thợ rèn, đêm đã khuya. Trần Trọc đẩy cửa vào, đã thấy dư sư phó đúng là khó được còn chưa ngủ lại. Đang ngồi ở trong viện cây mẹ già kia bên dưới, ung dung thưởng thức trà. Thành. Thành. Trần Trọc nhẹ gật đầu, đem chuyện hôm nay giản lược nói một lần. Dư Bách Xuyên nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng không ngoài sở liệu quái dị dáng tươi cười. Khó được hắn Tô lão quỷ lần này đúng là lớn như thế khí, ngược lại thật sự là gọi là lao phu ta có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn môn kia kình thôn Bách Hải công sát thực có mấy phần môn đạo, tiểu tử ngươi cực kỳ tu hành, chớ có cô phụ người ta một phen tâm ý về phần cái kia hai luyện tu hành, ngươi cũng không cần sầu, chờ lao phu rảnh rỗi liền lại đi cho ngươi tìm kiếm tốt hơn đồ vật đến. Không nói những cái khác, đơn giản giúp ngươi một tay, đánh vỡ cái này nhị luyện tiên quan, nhưng cũng không phải chuyện khó. Nhìn nhà mình sư phụ bộ kia đã tinh trước bộ dáng, Trần Trọc nhất thời bật cười. Lời nói này đến, liền cùng mình bây giờ đã phá vỡ một luyện tiên quan giống như. Xoáy mà, hắn chợt nhớ tới một chuyện, tiến đến Dư Bách Xuyên trước mặt, hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, sư phụ, ngươi có biết hay không châu mẹ là cái gì vậy? Châu mẹ, ngã chồng vó nằm tại trên ghế xích đu Dư Bách Xuyên, thuận miệng liền nói ra, châu mẹ, tên như ý nghĩa, chính là dòng dã một tòa châu trận tinh hoa chỗ. Ngươi nói vì sao những cái này đại châu ao cho dù là liên tiếp khai thác, trong đó châu con trai cũng chưa từng di chuyển, ngược lại còn có thể liên tục không ngừng sinh sôi, chính là bởi vì có vật này làm hấp dẫn. Nói, hắn lông mày bỗng nhiên vẩy một cái, lay động động tác dừng lại xuống tới. Thần sắc quái dị nhìn về phía Trần Trọc, tiểu tử ngươi, không phải là lại từ đâu lấy được như vậy kỳ chân đi. Ha ha ha, vật khí Trần Trọc gãi gãi đầu, cười cười xấu hổ. Dư Bách Xuyên nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, gặp hắn từ đầu đến cuối không muốn nhiều lời, cuối cùng cũng chỉ có thể là thật dài phun ra một hơi. Một lần nữa dựa vào về trên đế, khoát tay áo, tính toán, lão phu ta cũng không nhiều hỏi đến cá nhân của ngươi cơ duyên. Bất quá tiểu tử ngươi có thể được cho lão phu nhớ kỹ. Vật này liên quan trọng đại, tuyệt đối không thể tùy tiện gặp người. Nếu là để cho người bên ngoài phát hiện mánh khóe, rước lấy ngấp nghé, cho dù là lão phu ta sợ cũng chưa chắc có thể giữ được ngươi. Đệ tử minh bạch. Trần Trọc liên tục gật đầu xưng là, trong lòng dâng lên mấy phần nghiêm nghị. Lại là không hề nghĩ tới, vật này vậy mà lại là chân quý như thế. Thế mà có thể tạo nên một phương châu chỉ một đêm yên giấc, thần thanh khí sảng. Hôm qua biến cố không có ảnh hưởng chút nào đến Trần Trọc giấc ngủ. Ngược lại bởi vì kinh lực viên mãn, toàn thân ở vào thuế biến thời điểm, mà ngủ được càng thâm trầm chút. Mặt dạn mày dày, tại dư sư phó tiếng cười mắng bên trong lại lăn lộn một trận điểm tâm. Đêm hôm qua từ Hồng Mai Châu dưới ao có được châu mẹ, từ Tô quán chủ nơi đó có được bí tịch võ công, một mạch tắc tiến để đó lưu ra hải đồ trong dương. Kẹp ở dưới nách, cùng sư phụ tạm biệt. Hành tại thành Bắc trên đường phố. Bởi vì nơi này rời xa nội thành cùng bến cảng bến tàu nguyên nhân, hôm qua cũng không có gặp quá nhiều cái nhiễu. Chỉ có ngẫu nhiên mấy nhà trong ngày thường xưa nay có chút nhiều tài phú hộ nhà, giờ phút này trước cửa đã phủ lên một mảnh đồ trắng, hiển nhiên là gặp thai bay bạ gió. Trải qua một đêm không ngừng thu thập, trên đường lộn xộn đã sớm bị thu thập sạch sẽ. Các loại sớm quán ăn vị cũng đều như cái không có chuyện người giống như thường lệ ra quầy, gào to giao hàng không ngừng bên hai. Trong không khí tràn ngập bánh hấp mạch hương cùng canh thịt mùi hương đậm đặc, phản phất ngày hôm qua trận máu và lửa náo động, đều chẳng qua là một trận hư vô mờ mịt tạo giác. Trần Trọc hành tại đầu đường, đem đây hết thể thu hết vào mắt. Trong lòng bên trong, lại là không khỏi sinh ra mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm khái. Đây cũng là người bình thường bất đắc dĩ. Dù là hôm qua phát sinh cướp biển bên đường giết người, lục đại gia đều bị cướp khủng bố sự tình. Nhưng hừng đông đằng sau, vẫn như cũ muốn vì sinh kế mà buôn ba vất vả, một lát cũng không thể ngừng. Chương 247, chuyện tốt liên tục, chư vui lâm môn, 1, chương 247 chuyện tốt liên tục, chứ vui lâm môn, một, hắn lặng yên suy nghĩ, theo bản năng nắm chặt lại quyền. Cái kia cố tràn đầy mà lực lượng cường đại cảm giác, để hắn cảm thấy không gì sánh được an tâm cùng an tâm. Bất quá, ta đã chạy ra. Trần Trọc thầm nghĩ trong lòng một tiếng, bước chân cũng theo đó trở nên nhanh hơn mấy phần. Đi vào Châu Chỉ huyện Nam Mã Đầu, nơi này liền không thể so với Thanh Bắc, lộ ra điều hưu vắng lạnh rất nhiều. Trần Trọc đang chuẩn bị đi tìm nhà mình cá ngăn thuyền, Lãnh Bất Đinh liền bị một đạo thân ảnh quen thuộc cho ngăn lại. Trọc ca. Chu Thủy một mặt kỳ dị tiến lên trước, nhảy nhót tương mừng, cùng người không việc gì giống như. Đầu tiên là vây quanh Trần Trọc vòng vo hai vòng, trên dưới đánh giá một phen, hoàn toàn xác nhận hắn bình yên vô sự đằng sau, lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài, xem như nhìn thấy ngươi người. Liên ngày hôm qua chẳng diện, thật đúng là hủ chết cá nhân. Ta từ cái kia Châu Chỉ sau khi trở về, một đêm đều không có ngủ an tâm, liền sợ ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Hắn vô ngực, lại có chút sợ nói ra, cũng may là không có việc gì, cha ta Cơ Linh nhìn thấy không đúng liền tranh thủ thời gian chào hỏi cá ngăn bọn tiểu nhị đều giấu đi. Cứ yên tâm liền tốt, đều không có chuyện gì. Bất quá, chính là có mấy cái ngày bình thường tại trên bến tàu làm mưa làm gió thanh bị quần quật. Hôm qua muốn thừa dịp loạn đả kiếp, bị chúng ta bọn tiểu nhị đục lên. A. Trần Trọc lông mày nhíu lại, nhưng từng có thương vong gì? Cái kia chỗ nào có thể a? Chu Thủy giọng nói cất cao ba phần, càng là đem vô ngực bành bành rung động. Có Trọc ca ngươi làm tấm gương, hiện tại ta cá ngăn bọn tiểu nhị, từng cái đều không phải cái gì tốt gây chủ. Lại có ngươi dạy những cái kia thô thiển quyền cước bản thân, huyết tính vừa lên đầu, 3 năm người liền đuổi theo cái kia 10 cái thanh bị đánh. Ngươi đừng nói, thật đúng là có tác dụng. Đám kia ngày bình thường quá ngang ngược ra hỏa, cũng liền như thế 2-3 lần liền bị nhà chúng ta bọn tiểu nhị đánh cho kêu cha gọi mẹ, kẻ ra quần. Nhìn Trần Trọc giống như cũng vui vẻ bộ dáng. Hắn cười hắc hắc, lại bổ sung, liền một cái chúng ta thẳng xui xẻo, đuổi người thời điểm không thấy rõ dưới chân, từ trên bậc thang lăn xuống dưới, không cẩn thận đem chân cho quẳng gãy, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Người không có việc gì liền tốt. Trần Trọc nhẹ gật đầu, trong lòng cũng là nhất định. Bất quá cái kia gãy chân tiểu nhị, chúng ta cũng không thể mặc kệ. Mấy ngày nay ngươi lại nhớ kỹ, cho hắn mỗi ngày tiền công y theo mà phát hành, một văn cũng không thể thiếu, từ chúng ta cá ngăn sổ công đi vào trong. Mặt khác lại đi trong thành tìm cái tốt nhất đại phu đến, cực kỳ thay hắn nhìn một cái này tiền thuốc men cũng cùng nhau tính toán. A, Trọc ca, cái này Chu Thủy có chút mắt trợn tròn. Tuy nói là nhà mình tiểu nhị, nhưng hắn cũng không phải ở trên công thời điểm xảy ra chuyện. Cái này cũng muốn xen vào lời nói, về sau còn có thể được. Chính hắn té gãy chân, đó là hắn không cẩn thận, cùng chúng ta cá ngăn cũng không sao chứ. Còn muốn mỗi ngày như thường lệ cho hắn tiền công, lại cho hắn xin mời đại phu. Hắn nhỏ giọng thầm thì lấy, có chút không hiểu. Gãy một cái chân mà thôi, lại không chết được người. Ta những ngày xuống biển kiếm ăn cái nào không có bị thương tại thân, nằm trên giường cái 10 ngày nửa tháng, bản thân liền tốt, chỗ nào cần phải hoa cái kia tiền tiêu đồ phí. Đang hạ bến tàu, hướng trên thuyền đi Trần Trọc quay đầu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Chu Thủy bị hắn cái này bình tĩnh ánh mắt thấy trong lòng máy động, lập tức liền đem phía sau lời muốn nói cho ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Thần sắc biến đổi, liên thanh cười xưng là, đúng đúng, Trọc ca ngươi nói chính là. Ta quay đầu liền tự mình đi xử lý, đảm bảo an bài thỏa đáng, gọi người tìm không ra ma bệnh. Nói, thừa dịp xoay người tháo dây neo thuyền công phu lại nhỏ giọng nói thầm một câu, tiện nghi tiểu tử này Trần Trọc chỉ coi làm không nghe thấy. Cũng không cần phải nhiều lời nữa, hai người trực tiếp hướng phía Hạ Mai thôn đi thuyền mà đi. Trở lại Hạ Mai thôn, đã là buổi chiều. Phương Hạ thuyền còn chưa đi vào thôn bên trong, liền bị tụ lại tại cửa thôn cây ngoại già kia hạ đẳng đợi đã lâu các thôn dân nhìn thấy, phần phật một chút xuống tới. Lao nhau, hỏi lung tung này kia. Trong lời nói, tràn đầy đều là ân cần ý vị. Trần Trọc từng cái cười đáp lại, ra hiệu chính mình an tâm vô sự. Đợi đám người xác nhận hắn đúng là lông tóc không tổn hao gì đằng sau, lúc này mới cùng nhau thở dài một hơi. Mắt thấy gần đây cuộc sống ngày ngày qua tốt, trong ngày thường quanh năm suốt tháng đều chống giống tiền trong bình cũng nghe thấy cái vang, chớ nói chi là nhà mình em bé bây giờ còn có thể đến trường. Lúc trước một chút có thể nhìn đạt được đầu thời gian, hiện tại cũng là vượt qua càng có hy vọng. Mà hết thể này là ai mang tới? Đúng vậy, chính là trước mắt cái tuổi này nhẹ nhàng thiếu niên lang. Tại các thôn dân chen trúc phía dưới, Trần Trọc đỡ lấy nghe hỏi chạy tới tộc lão Nguyễn Hà, ngồi ở cây mẹ già bên dưới. Đêm hôm qua Châu Thần Tế bên trên phát sinh các loại biến cố, nhặt được chút có thể nói, giản lược nói tóm tắt hướng đám người tự thuật một lần. Tất nhiên là đưa tới từng đợt kinh hô cùng nghĩ mà sợ. Nghe tới vậy được sự tình hung hăng ngang ngược ngoan độc cướp biển, cuối cùng bị mới tới vị kia quan đại thống lĩnh một đao đều chém chết đằng sau. Tất cả mọi người càng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần sống sót sau tai nạn may mắn. Nếu là để cho như vậy hung lệ cướp biển nếm đến bị ngọn, còn chạy thoát. Cái kia về sau Châu chỉ lại biến thành cái dạng gì, đơn giản chính là có thể nghĩ. Vạn hạnh, vạn hạnh. Nguyễn Hà vuốt vuốt sợi râu hoa râm, cũng là không nổi cảm khái. Đống nhiên ánh mắt sáng lên, nghĩ tới điều gì. Nói như thế, cho ca nhi ngươi ngày sau chính là tại vị này quan đại nhân dưới trướng làm việc. Chính là. Trần Trọc gật đầu cười. Tốt, tốt, rất tốt ta. Nguyễn Hà nghe vậy, vỗ tay cười to, luôn miệng nói tốt. Về sau có thể tại bực này cường hành đại nhân vật thủ hạ làm việc, cái kia trước mắt cái này Trần gia tiểu tử tiền đồ còn có thể được. Suy tư trong lòng nhất chuyển, hắn phất tay đem những cái kia còn muốn tiếp tục vây quanh Trần Trọc hỏi lung tung này kia các thôn dân đuổi đi. Lúc này mới lại lôi kéo Trần Trọc, thấp giọng dặn dò vài câu cách đối nhân xử thế, đạo làm quan kinh nghiệm lời nói. Trần Trọc tự nhiên cũng là liên tục xưng là, từng cái đi lại. Sau khi từ biệt tộc lão, Trần Trọc lúc này mới có thể thoát thân, có công phu đến Trần gia cảng nhìn một cái. Mà một mực tại nơi đây giúp hắn nhìn chằm chằm thi công tiến độ Nguyễn Tư Thúc, sớm đã là chờ đợi đã lâu. Xa xa nhìn thấy hắn đến, liền ngay cả đội vàng tiến lên đón. Trọc ca nhi, ngươi xem như trở về. Ngươi không biết, đêm qua lại có chạy trốn đến trong thôn loạn dân, muốn thừa dịp trong thành đại loạn, đến chúng ta nơi này làm chút chỗ tốt. Chương 248, chuyện tốt liên tục, chư vui lâm môn, 2, chương 248, chuyện tốt liên tục, chư vui lâm môn, 2, kết quả không đợi người tới gần, liền bị chúng ta tuần tra ban đêm các huynh đệ phát hiện. Nguyễn Tứ Thúc một chỉ cách đó không xa cái kia 50 tên đang đứng đến trực tiếp, tinh khí thần tràn trề tân binh, cười hát hát nói, khoan hãy nói, ngươi dạy cái kia vài tay thật đúng là có tác dụng. Cái kia 7-8 cái loạn dân bị người của chúng ta một vây, không đợi động thủ đâu, liền dọa đến kẻ ra quần, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trần Trọc nghe hắn sinh động như thật miêu tả, trong lòng cũng không nhịn được dâng lên mấy phần vui mừng. Xoáy mà cất bước tiến lên, cẩn thận quan sát chính mình chi đội ngũ này. Chỉ gặp những này bất quá thao luyện gần một tháng ngư dân các hán tử, cùng trước đó so ra hồn nhiên hai loại. Có lẽ là những ngày qua ngừng lại có cá có thịt chất béo đuôi, đã sớm không có lúc trước bộ kia xanh sao vàng gọn món ăn. Từng cái sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, thân hình cũng nhìn so lúc trước rắn chắc không ít. Ném đi kỹ chiến chi pháp, binh nghiệp chi thuật cái gì tạm thời trước không để cập tới. Nhưng chỉ là hướng chỗ ấy bảy trận vừa đứng, liền đã là đơn giản quân dung, tự có một cấu người bình thường không có dũng manh chi khí. Trần Trọc trong lòng đại định, có mấy cái này hạt giống tại, coi như ngày sau bên trong tiến vào hải tuần ti cũng có chút lực lượng, Chu Thủy cũng đi theo bu lại, khắp khuôn mặt là dương dương đắc ý, những người này có thể có trước mắt biến hóa, cố nhiên là nắm Trần Trọc phúc. Nhưng trong đó, cũng phải có hắn cái này đội phó một nửa công lao không phải. Thừa dịp đám người giải tán nghỉ ngơi công phu, cùng Trần Trọc lên tiếng chào hỏi đằng sau. Hắn liền lẫn vào trong đội ngũ, mặt mày hớn hở cùng những tân binh kia viên bọn họ thổi phồng hôm qua hiển hách sự tích đến. Trần Trọc thấy thế, chỉ là cười cười, cũng không có cùng hắn cùng một chỗ. Đội trưởng vẫn là phải có cái đội trưởng dáng vẻ. Có nhiều thứ một khi nối lòng, coi như không tốt lại gấp đứng lên. Dù sao lúc này không thể so với ngày xưa, nơi này cũng không phải đợi trước. Trần đại nhân, suy nghĩ đang cũng không biết trôi giặt đến nơi đó, đột nhiên vang lên bên tai một cái thanh âm quen thuộc. Quay đầu nhìn lên, là Nghiêm Tuần gương mặt già nua kia. Ngài lúc trước phân phó xuống thôn trang, chủ thể nó chỗ ở đã là đều làm xong. Về phần còn lại những cái này cái khác nhà kho, phòng bếp, chuồng ngựa loại hình, đám thợ thủ công cũng ngay tại tăng giờ làm việc làm lấy. Nghĩ đến không dùng đến bao nhiêu thời gian, liền có thể triệt để hoàn thành. Có đúng không? Trần Trọc nghe vậy, trong lòng lại là vui mừng. Thầm nghĩ hôm nay thật đúng là nhiều vui lâm môn, chuyện tốt liên tiếp. Đi theo Nghiêm Tuần sau lưng, Trần Trọc dò xét một phen nhà mới của mình. Trạch viện chiếm diện tích khá rộng, gạch xanh ngói xanh. Mặc dù không tính là như thế nào xa hoa, nhưng tất cả bố cục đều là dựa theo hắn lúc trước yêu cầu sở kiến. Kiên cố, thực dụng, lại là không biết so trong thôn món kia thấp bé đất sân nhỏ không biết mạnh lên gấp bao nhiêu lần. Đi qua một vòng, Trần Trọc đối với Nghiêm Tuần chắc tay, "Nghiêm quản sự, những ngày qua quả nhiên là vất vả ngươi." Trần đại nhân nói quá lời, có thể vì ngài làm việc là tiểu nhân phúc phận. Nghiêm Tuần vội vàng từ chối không nhận, trên mặt cười càng là ti khiêm mấy phần. Mà lại so với ngài cho, nhỏ điểm ấy không quan trọng vất vả, lại có thể đáng là gì? Liên tục không ngừng từ trong ngực móc ra một phần sớm đã chuẩn bị tốt sách, hai tay dâng lên đồng thời giải thích nói, "Nhị trưởng tuy biết được ngài gần đây mọi việc phong phú, sợ là thoát thân cung ra, liền cố ý ủy thác tiểu nhân đem văn thư này mang tới cho ngài xem qua." Trần Trọc hiếu kỳ nhận lấy, triển khai xem xét, phát hiện cái này đúng là một phần liên quan tới cái kia xi măng phối phương hợp tác khế ước. Phía trên giấy trắng mực đen viết rõ ràng, vật này do Châu Hành phụ trách tất cả sinh con, buôn bán, vận chuyển sự tình, mà toàn bộ bởi vậy đoạt được lợi nhuận, chia 37 sổ sách, Châu Hành 3 thành, hắn Trần Trọc độc chiếm 7 thành. Nhìn phía trên nội dung, Trần Trọc trong lòng dâng lên nghiền ngẫm. Nghĩ đến vị này Châu Hành nhị trưởng quỹ phí Hưởng Viễn, mặc dù gặp mặt số lần không nhiều, nhưng cũng quả thực là cái lấy lên được, thả xuống được diệu nhân. Bất quá, hắn lúc trước xuất ra nước này bùn đất thuốc, đều chỉ là vì có thể càng nhanh tu kiến dường như gia trang cùng bến càng thôi, căn bản cũng không có dựa vào nó kiếm tiền ý nghĩ. Dưới mắt Châu Hành nếu chủ động xét ra, một cái cự tuyệt cũng là không tốt. Nhưng hắn Trần Trọc cũng không phải cấp độ kiên lòng tham không đáy người. Huống hồ, văn thư này viết thành bộ dáng như vậy, cũng chưa chắc không phải thăm dò. Suy nghĩ một chút, liền đem văn thư kia một lần nữa đưa trở về, lắc đầu, "Nghiêm quản sự, ngươi lại trở về nói cho phí nhị gia, hảo ý của hắn ta xin tâm lĩnh. Nhưng cái này chia tỷ lệ, lại là có chút không ổn. Ta bất quá là ra cái toa thuốc thôi, có tài đứa gì, dám chiếm cái này bảy thành đầu to. Nếu là phí nhị gia coi là thật để mắt ta Trần Trọc, vậy liền theo ý ta, người ta 7-3 mở, các ngươi Châu Hành lấy 7, ta 3. Về phần ta cái kia 3 thành Trần Trọc không khỏi nghĩ đến hắn ở trong thành trô ở Thẩm Lương tài trạch viện, nghĩ đến vẹn vẹn cách nhau một bức tường bên ngoài những cái kia trúc mộc phá úp, trong lòng khẽ động. Ta cũng chỉ lấy một thành, dùng làm thường ngày chi phí sinh hoạt liền có thể. Về phần còn lại cái kia 2 thành, còn hy vọng phí nhị gia có thể giúp ta một chuyện. Đều đưa chúng nó đều đổi lại gạch đá vật liệu gỗ, lại mời chút công tượng, thay những cái này tại hôm qua trong đại loạn hủy trụ sở bách tính nghèo khổ bọn họ, tu kiến một cái đủ để che mưa che gió ốc xá. Cũng không cần tu thành bộ dáng gì, chỉ cần có thể để bọn hắn có cái chỗ an thân, chính là đầy đủ. Nghiêm Tuần nghe xong Trần Trọc lời nói này, cả người đều ngẩn ở đây nguyên địa, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Kinh ngạc nhìn trước mắt cái này ánh mắt tiến tĩnh, phản phất không biết hắn dăm ba câu này liền từ bỏ bao nhiêu tiền hàng người trẻ tuổi. Sau nửa ngày, hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần, chắp tay mà nói, tràn đầy thán phục, "Trần đại nhân cao thượng." Trần Trọc nhàn nhạt khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần đa lễ. Quay người, liền một thân một mình hướng phía còn tại tu kiến bến tàu bước đi. Đang lúc hoàng hôn, lạc nhật dung kim. Trần Trọc một thân một mình, mang theo đại hoàng, ngồi ở kia còn chưa từng hoàn thành bến tàu biên giới. Hai chân treo trên bầu trời, tùy ý cái kia mang theo thanh nồng bị gió biển thổi lên hắn xóa xuống tóc. Ánh mắt nhìn ra xa xa mảnh kia bị trời chiều nhuộm thành một mảnh kim hồng tráng lệ biển cả, hắn thời khắc này nội tâm lại là trước nay chưa có bình tĩnh cùng an bình. Nhìn lại mấy tháng trước chính mình, còn bẹn bẹn một cái vì sinh kế mà đau khổ dãy rủa, tại trong kinh đảo hái lãng liều mạng hái châu người. Mà bây giờ, cũng đã thân kiêm chức quan, có được sản nghiệp, tay cầm võ lực một phương nhân vật. Chương 249, Tiểu Thiên nhà mới, cuối cùng được một nhà, một, chương 249, Tiểu Thiên nhà mới, cuối cùng được một nhà, một, như vậy nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa to lớn, rất khó nói không cứ gọi người sinh ra một loại phảng phất giống như cách một thế hệ ảo giác. Vươn tay, hung hăng nuốt nuốt bên cạnh đại hoàng đầu chó, đại hoàng, tiếp qua hai ngày, chúng ta liền chuyển nhà mới. Ngươi cũng đến nên hưởng phúc thời điểm, đến lúc đó trong thôn ngươi coi trọng chó nhà của ai tùy ý chọn ông. Go go. Rộng lớn mặt biển nuốt sống một điểm cuối cùng ánh chiều tà, đem một người một chó thân ảnh ẩn ở trong màn đêm, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy. Bóng đêm thâm trầm, trần gia cảng hoàn toàn yên tĩnh. Cách đó không xa Hạ Mai thôn sớm đã lâm vào ngủ say, nhìn không đến một tia sáng. Chỉ có xe ở trên bến cảng vừa mới phiến trên bãi đất nho nhỏ doanh địa, lóe lên mấy cái sáng tỏ bó đuốc. Trước đêm binh sĩ nhìn thấy Trần Trọc đi ngang qua, đang muốn lớn tiếng hành lễ, lại bị hắn lấy tay ngăn lại, ra hiệu chính mình chỉ là đi ngang qua. Tắm rửa lấy bóng đêm tinh quang, Trần Trọc đi trên đường. Trong đầu nhớ lại gần nhất từng đoạn kinh lịch, rõ ràng thời gian cũng chưa qua đi bao lâu, lại liên tiếp phát sinh một kiện lại một kiện sự tình, gọi người đáp ứng không xuể. Tinh tế hồi tưởng lại, mình đã có bao nhiêu thời gian chưa từng tự mình hạ biển? 10 ngày, 20 ngày, có chút nhớ không rõ. Cho dù là giàu sang, cũng không thể quên ăn cơm tay nghề, không thể nói trước ngày nào liền có thể dùng tới. Thì thầm trong miệng, Trần Trọc đem buộc tại lâm thời trên bến tàu thuyền dây thường giải khai. Hướng sau lưng cái kia hai cái một mực đi sát đằng sau binh của mình đinh khoát tay áo, để bọn hắn trở về, không cần phải để ý đến chính mình. Hắn đong đưa mái chèo, hướng đen kịt một màu trong biển rộng chạy tới. Lâu như vậy không có đi, nhưng cũng không biết tốt có thể điện con vật nhỏ kia thế nào. Tộc đàn lớn mạnh không có. Ta bàn giao xuống dưới để bọn chúng tìm đồ vật, tìm được không có. Thuyền hành phá sóng, Trần Trọc ý niệm trong lòng bay tán loạn. Thời gian không bao lâu, liền tới đến mảnh kia đối với hắn mà nói không thể quen thuộc hơn được đoạn nhìn hung nao. Nơi đây tại tầm thường ngư dân trong mắt, là e sợ cho tránh không kịp hung hiểm tuyệt địa. Nhưng tại bây giờ Trần Trọc xem ra, lại càng giống là nhà mình hậu hoa viên, mặc hắn tới lui tự nhiên. Cũng không dưới nước, chỉ là ngồi ở mũi thuyền. Hai chân thăm dò vào thanh lương trong nước biển, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy bọt nước. Tâm niệm vừa động, cản hải kỳ thuật tinh thần ba động tựa như cùng vô hình gợn sóng bình thường, hướng phía bốn phía thâm thúy hải vực lặng yên khuyết tán mà đi. Chẳng được bao lâu, chỉ gặp cái kia đen như mực mặt biển phía dưới, đầu tiên là sáng lên một chút u lam ánh sáng. Ngay sau đó, 3 điểm, 5 điểm, cho đến mấy chục điểm u lam vầng sáng tựa như tại trong màn đêm lặng yên thức tỉnh tinh thần giống như, cùng nhau từ đáy biển chỗ sâu nổi lên. Tiếp theo tụ tập tại dưới mặt nước, vây quanh Trần Trọc thuyền tam bản nhỏ chậm rãi tới lui, đem mảnh này mở tối hải vực chiếu rọi đến tựa như ảo mộng. Mà vì thủ hình thể kia xem ra so cái khác sứa lớn không chỉ một vòng, phát tán quang mang cũng càng là sáng chói. Không phải tốt có thể điện, là ai? Trần Trọc nhìn trước mắt một màn này, trong lòng cũng là kinh dị không thôi. Không nghĩ tới ngắn ngủi hơn 10 ngày công phu không thấy, cái này nho nhỏ điện quang sứa tộc đàn lại quyết trương. Tại về số lượng so với lúc trước nào chỉ là nhiều gấp đôi, mắt thấy đã có làm lớn làm mạnh xu thế. Nhìn như vậy quang cảnh, Trần Trọc cũng là rất là vui mừng. Tiếp theo đưa tay thò vào trong nước, tại tốt có thể điện nắp dù bên trên nhẹ nhàng vỗ vỗ, lấy đó ngợi khen. Mà nó giống như cũng cảm nhận được chủ nhân vui sướng, toàn bộ thân thể đều tản mát ra càng thêm bừng sáng sáng tỏ, thân mật tại bên tay hắn cọ sát. Một phen ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại đằng sau, Trần Trọc lúc này mới nhớ tới chính sự. Ta trước đó để cho ngươi tìm ngọc loa nhưng từng có hạ lạc. Tốt có thể điện đơn giản trong ý thức, lập tức truyền đến một trận vô cùng rõ ràng đáp lại. Nó lung lay thân thể, quay lại phương hướng, hướng phía đáy biển chỗ sâu bơi đi, nghiễm nhiên một bộ dẫn đường đảng bộ dáng. Trần Trọc thấy thế đại hỉ, đem thuyền cẩn thận tại trên đá ngầm một chắc, rút đi áo ngoài, một cái lặn xuống nước liền đâm vào trong nước. Một đường theo tốt có thể điện chỉ dẫn, xuyên qua đoạn nhìn ao khu vực biên giới, hướng về trước kia chưa bao giờ đặt chân qua biển sâu xuất phát. Càng là xâm nhập, xung quanh cảnh trí liền càng là kỳ quỷ trắng lệ. To lớn hải tảo tựa như là rừng rậm giống như theo sóng nước lay động, sát thái lộng lây trong bụi san hô, nghỉ lại lấy vô số chưa bao giờ nghe sinh vật kỳ lạ. Nếu không có cản hải kỳ thuật cảm giác, cùng tốt có thể điện bọn này mở đường tiên phong ở phía trước phóng điện xua đuổi. Người bình thường dù cho là tới chỗ này, sợ cũng là rất khó tại những này tướng mạo hung ác, xem xét cũng không phải là cái gì loại lương thiện hải thú trong miệng còn sống. Cũng không biết bơi bao lâu, ngay tại Trần Trọc cảm giác mình cơ hồ đã nhanh muốn quên đi thời gian thời khắc. Phía trước dẫn đường tốt có thể điện, rốt cục chậm rãi ngừng lại. Trần Trọc chăm chú nhìn lại, chỉ gặp trước mắt đúng là một mảnh cùng loại hải trung sơn cốc giống như kỳ lạ địa giới. To lớn màu đen đá ngầm như là vệ sĩ giống như đem nơi đây vây quanh, hình thành một mảnh nửa mẫu lớn nhỏ thung lũng. Mà tại cái kia trong thung lũng ương một mảnh bằng phẳng trên đất trống, đúng là giao thoa sinh trưởng một loại toàn thân xanh biếc, phiến lá hình như đôi mắt kỳ dị bảo thực. Gốc rễ phía dưới thì là có từng cái ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, trên vỏ ốc trải rộng tự nhiên ngọc thạch đường vân to mọc ốc biển, đang chậm rãi gặm ăn bảo thực rễ cây. Rõ ràng mắt cỏ. Ngọc loa. Trần Trọc con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, trong lòng đại hỉ. Cái này rõ ràng mắt cỏ là Nam Hải dị vật chí bên trong ghi lại một loại có chút hiếm thấy bảo thực. Nghe nói lâu ăn vật này, có thể rõ ràng là gan mắt sáng, cực lớn tăng cường thị lực. Thậm chí lâu ăn phía dưới có thể nuôi ra một đôi danh xứng với thực thiên lý nhãn. Mà ngọc này xoắn ốc, càng là chỉ lấy rõ ràng mắt cỏ làm thức ăn, chẳng những nó thịt ốc tươi đẹp dị thường, càng là luyện chế cái kia ngọc loa hương nhị không thể thiếu chủ tài. Im ngay, các ngươi ăn đều là của ta bảo thực. Trong đầu hiện lên một cái trêu tức suy nghĩ. Càn hải kỳ thuật đã qua, không có phát hiện có nguy hiểm nào đó. Lại khen hay có thể điện điều động nó dưới trướng tiểu đệ tiến lên tìm đòi, hết thảy bình yên vô sự đằng sau. Trần Trọc lúc này mới xoa xoa đôi bàn tay, như là thấy cái gì sơn hào hải vị ngọc thực lao tham ăn giống như, nhanh như chớp vọt xuống dưới. Một tay ngắt lấy rõ ràng mắt cỏ, một tay bắt ngọc loa, động tác nhanh nhẹn không gì sánh được. Bất quá, hắn cũng không có bị cái này to lớn kinh hỉ choáng váng đầu óc. Chương 250, Tiểu Thiên nhà mới, cuối cùng được một nhà, 2, chương 250, Tiểu Thiên nhà mới, cuối cùng được một nhà, 2, trong lòng bên trong nghị thanh minh. Dưới mắt mảnh này rõ ràng mắt cỏ có thể mọc tốt như vậy. Không thể nói trước chính là có những này ngọc loa công lao, giữa hai bên chỉ sợ là tồn tại một loại nào đó kỳ lạ cộng sinh quan hệ. Nếu là đem ngọc loa đều bắt đi, sợ là mảnh này tự nhiên bảo dược điển cũng muốn tùy theo hoang phế. Tát ao bắt cá, không phải lâu dài chi đạo. Chỉ là cẩn thận từng ly từng tí chui vào vùng bãi cỏ kia bên trong, nắm hơn 10 con kích cỡ lớn nhất, nhất là to mọng ngọc loa. Lại hái một chút tuổi thọ đủ nhất rõ ràng mắt cỏ, đều thu nhập tùy thân trong túi lưới. Làm xong đây hết thảy, Trần Trọc liền hài lòng vỗ vỗ tốt có thể điện nắp dù, ở trong ý thức hướng nó hạ đạt chỉ lệnh mới, căn dặn nó về sau đem hang ổ gắn ở nơi này, cực kỳ chăm sóc mảnh dược điển này. Phàm là có đuôi mù cá tới ý đồ ăn vụng, liền toàn diện đuổi đi, một tên cũng không để lại. Tốt có thể điện mệnh lệnh, lúc này liền là lốt bút thả một trận điện, giống như là tại bảo đảm nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Làm xong đây hết thảy, Trần Trọc lại nhìn vài lần chỗ này về sau liền họ Trần dự điện, vui vẻ ra mặt rời đi. Trên đường về, càng là vận may đương đầu. Bắt gặp mấy đầu ngày bình thường khó gặp chân quý bảo ngư, hắn tự nhiên cũng là không chút khách khí, cùng nhau vui vẻ nhận. Vừa vặn có thể cho ngày mai nhà mới khai hỏa, thêm vào mấy đạo món chính, cũng tiết kiệm hắn lại đi phí công phu. Thu hoạch tràn đầy, vừa lòng thỏa ý lên thuyền, đường về. Hôm sau buổi chiều, Trần ra cảng. Mới xây thành trong trang viên, răng đèn kết hoa, tiếng người huyên náo. Thứ tư thủy thúc, Nguyễn Ưu thúc hai nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, sớm đến. Giờ phút này đang mặt mũi tràn đầy mới lạ đánh giá tòa này, mặc dù không xa hoa, lại khắp nơi lộ ra kiên cố cùng thực dụng mới tinh trạch viện, tấm tác lấy làm kỳ lạ. Trần Trọc hóa thân thành lâm thời bếp trưởng, sáng sớm liền tại trong phòng bếp bận trước bận sau, quên cả trời đất. Nguyễn Tiểu Ngũ, Nguyễn Tiểu Nhị hai cái này tiểu quỷ đầu quấn ở bên cạnh hắn, hỏi lung tung này kia. Ngay tại Trần Trọc đội vàng xào rau, còn muốn ứng đối hai cái này vật nhỏ tầng tầng lớp lớp vấn đề thời điểm. Đi đường mang gió Chu Thủy từ cửa lớn bước vào, thần bí hề hề lại gần, "Trọc ca, ngươi nhìn ta đem ai cho ngươi mời tới?" Trần Trọc theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy tại phía sau hắn đang có mấy bóng người nối đuôi nhau mà vào. Đầu tiên chính là nhà mình sư phụ Dư Bách Xuyên, dưới mắt Lý Chính chắp tay sau lưng, chậm rãi từ ngoài cửa dạo bước mà vào. Đi theo tại phía sau hắn thì là một mặt cười ngây ngô, trong tay dẫn theo hai vỏ rượu ngon A Phúc. Mà để Trần Trọc cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tại Dư sư phó hai người phía sau, Trấn Hải Võ quán Tô Định Ba Tô quán chủ, cùng Phương Liệt, Lệ Tiểu Đường, Tần Sương mấy người, lại cũng là cùng nhau mà tới, gọi người không tưởng được. Một chút mấy người, hắn liền vội vàng ở trên người xoa xoa tay, nên đón tiếp lấy. Đầu tiên là đem hai vị sư phụ cung cung kính kính mời đến thượng tọa thu xếp tốt, lúc này mới xoay người lại đến Phương Liệt mấy người trước mặt, cười chắp tay, mấy vị có thể đến, quả nhiên là làm ta cái này vắng vẻ chỗ ở Đồng Tất Sinh Huy. Nhanh, mời vào bên trong. Phương Liệt cười ha ha một tiếng, tiến lên một bước, ra vẻ oán trách nện cho Trần Trọc một quyền, tiểu tử ngươi Tiểu Thiên nhà mới bực này thiên đại hỷ sự, thế mà cũng không nói trước cho chúng ta biết một tiếng. Nếu không phải hôm nay ta thuận đường đến cấp ngươi đưa con rồng kia nước bọn hương chế thành định thần hương, sợ là đến nay còn bị ngươi mơ mơ màng màng đâu. Chính là một bên Lệ Tiểu Đường cũng là chống nạnh, ra vẻ bất mãn hất đệm. Ta cùng Tần Sương tỷ tỷ hôm nay đúng lúc ở trên đường ngẫu nhiên gặp Phương Minh, nghe nói việc này, liền cũng mặt dạn mày dày đi theo tham gia náo nhiệt. Tới bội vàng, cũng không có chuẩn bị cái gì hạ lễ, ngươi Trần đại anh hùng sẽ không để tâm chứ? Nghe bọn hắn ngươi một lời ta một câu trêu ghẹo, Trần Trọc trong lòng ấm áp, cười lên ha ha. Lệ cô nương nói chỗ đó, hôm nay chư vị có thể đến, chính là cho ta Trần Trọc thiên đại mặt mũi. Không thông chi mọi người, cũng là sợ chậm trễ các vị chuyện quan trọng. Dưới mắt nếu đã tới, vậy liền đều chớ có khách khí, lại tọa hạn đến thử thủ nghệ của ta. Về phần lễ vật gì bất lễ vật vậy coi như quá khách khí. Nhường một chút, mang thức ăn lên đi. Nương theo lấy Chu Thủy một tiếng hét to, từng đạo do bảo ngư, ngọc loa tỉ mỉ nấu nướng mà thành đồ ăn thường ngày, như nước chảy bưng lên bàn. Đám người ngồi xuống, chính thức khai tiệc. Trong lúc nhất thời, đám người cùng nhau nâng chén, chúc mừng Trần Trọc Tiểu Thiên nhà mới. Thứ tư nước cùng Nguyễn Tư thúc mặc dù bởi vì Tô quán chủ, Phương Liệt đám người ở đây, lộ ra có chút mấy phần kiềm chế. Vừa ý trước càng là biết được nhà mình có thể có trước mắt quan cảnh, toàn bộ nhờ trước mắt vị thiếu niên này tương trợ. Chính là liên tiếp cùng hắn nâng chén, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Nguyễn Tư thúc càng là căn dặn nhà mình cái kia hai cái chỉ biết là vùi đầu mánh liệt ăn tiểu tử choi choi, để bọn hắn ngày sau nhất định phải cực kỳ đọc sách tập võ, học tập bản lĩnh. Như vậy mới có thể không cô phụ bọn hắn Trần đại ca một phen dịu dắt. Chu Thủy càng là vạn phần sáng tỏ hắn có thể có ngay sau đó biến hóa, tất cả đều dựa vào Trọc ca dịu dắt. Giờ phút này càng là sử xuất tất cả bộ liếng, đem trong bữa tiệc bầu không khí tô đậm tiếng cười liên tục, hài hòa một mảnh. Dư sư phó cùng A Phúc cũng khó được dung nhập náo nhiệt này liên hòa khí tức ở trong. Người trước mặc dù vẫn như cũng là bộ kia lười nhác bộ dáng, nhưng đáy mắt ý cười lại là làm sao cũng không giấu được. Người sau thì chỉ lo vùi đầu đối phó trên bàn mỹ thực, thỉnh thoảng cười hắc hắc, lộ ra dính đầy dầu miệng rộng. Phương Liệt, Lệ Tiểu Đường mấy người càng là không thấy nửa phần gia đình giàu có giá đỡ, cùng mọi người hòa mình. Chính là ngay cả xưa nay thanh lãnh Tần Sương, cũng thỉnh thoảng mở miệng nói lên hai câu. Chỉ là hai con ngươi sáng ngời kia lại luôn vô tình hay cố ý rơi vào Trần Trọc trên thân, mang đến mấy phần kỳ dị dò xét. Cơm nước no nê, chủ và khách đều vui vẻ. Phương Liệt mấy người dẫn đầu đứng dậy, lễ phép cáo từ rời đi. Thứ Tư Nước cùng Nguyễn Tư Thúc lại cảm thấy uống đến còn chưa đủ tận hứng, hai người kề vai sát cánh, la hét muốn tìm nơi khác, lại đi phân cái cao thấp. Chu Thủy sợ hai người xảy ra chuyện, cũng đành phải bất đắc dĩ theo sau chiều cố. Lớn như vậy trong đình viện, rất nhanh liền chỉ còn lại có Trần Trọc cùng sư phụ, sư minh, cùng Tô quán chủ bốn người. A Phúc đối với cái này chưa thấy qua trạch viện lòng tràn đầy hiếu kỳ, ăn uống no đủ đằng sau liền đi dạo xung quanh đi. Trần Trọc thì bồi tiếp hai vị sư phụ, ngồi ở trong viện cây kia mới cấy ghép tới quả vải dưới cây, pha trà chuyện phiếm. Chương 251, Tiểu Thiên nhà mới, cuối cùng được một nhà, 3, chương 251, Tiểu Thiên nhà mới, cuối cùng được một nhà, 3, tiểu tử, ngươi tòa nhà này, nhìn không sai. Tô Định Ba nâng chung trà lên, đánh giá hoàn cảnh bốn phía, từ đáy lòng tán thưởng. Mặc dù nhìn không lắm xa hoa, nhưng tối thiểu có chút khói lửa, giống như là cá nhân chỗ ở không so với lao phu cái kia chỉ có kỳ biểu võ quán, biết đến là ở người địa phương, không biết còn tưởng rằng là thợ thần đây này. U, nói như vậy lời nói, ngươi cùng hắn nhà thay đổi. Một bên Dư Bách Xuyên liếc mắt nhìn hắn, thuận miệng đâm nói. Tô Định Ba mới không thèm để ý cái này gây chuyện lao giả, chỉ là phối hợp thưởng thức trà. Trần Trọc ánh mắt nhất động, thừa cơ mở miệng, sư phụ, đệ tử bây giờ cũng coi như là tại cái này châu chỉ địa giới trên có cái đặt chân chi địa. Ngài nhìn ngài cùng A Phúc sư mình, muốn hay không chuyển đến nơi đây cùng ở. Gặp Dư Bách Xuyên lông mày cao lại, một bộ muốn cự tuyệt bộ dáng. Trần Trọc liền lại vội vàng giải thích, không nói cho hắn cơ hội. Đệ tử dưới mắt tu hành đến thời khắc mấu chốt, chưa chừng ngày đó liền sẽ gặp được cái gì nan quan, còn cần sư phụ lão nhân ra ngài lúc nào cũng ở bên chỉ điểm sai lầm mới được. Còn nữa nói, sư minh yêu thích rèn sắt, nhưng ta tiệm thợ rèn kia cũng thật sự là nhỏ chút, không tiện thi triển. Ta chỗ này địa phương rộng rãi, tăng thêm ngay từ đầu liền gọi chuẩn bị tốt đoán tạo phòng, về sau có thể tùy ý sư minh hành động. Mà lại, sư phụ ngươi cũng biết, trên người của ta gánh lấy hải tuần ti quan sát, ngày sau khẳng định phải lúc nào cũng tại trong đại doanh chờ đợi quân mệnh. Cái này lớn như vậy phòng ở thành lập xong được, cũng không thể liền để nó trống không không phải. Dư Bách Xuyên nghe hắn giảng thuật, bưng chén trà tay có chút dừng lại. Không ngoài sở liệu trên mặt lộ ra một vòng ghét bỏ thần sắc, liên tục quát tay, đi đi đi. Tiểu tử ngươi ít đến bộ này. Lão phu tại thành Bắc Sơn nhỏ đều ở mấy thập niên, thanh tịnh lại tự tại. Nếu là chuyển đến ngươi nơi này, lại không biết được bao nhiêu chuyện phiền toái, không đến không tới trên miệng hắn mặc dù là nói như vậy lấy. Khả Thi lúc chú ý đến nó thần sắc biến hóa trần trọng, hay là từ nó đáy mắt chỗ sâu nhìn đến bôi lóe lên một cái rồi biến mất ý động. Trong lòng liền có chút đấy. Ai nha nha, lão người thọn, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Tô Định Ba ở một bên thấy rõ ràng, lúc này liền cười hắc đệm, kích thích nói ngươi bảo bối đồ đệ này một mảnh hiếu tâm, ngươi cần gì phải tránh xa người ngàn dặm. Lão phu nếu là có như thế cái hiếu kính đồ đệ, ước gì hắn nói cái gì ta làm cái gì. Ngươi chẳng lẽ có cái gì nhận không ra người tình nhân cũ, bảo ngươi không thôi rời xa cái kia sắt vụn tự trải, hay là có bí mật không thể cho ai biết nào đó trần trọc túi đầu nhị cười, trong lòng cho Tô quán chủ trợ công lời khen. Nhắm lại cái miệng túi của ngươi. Dư Bách Xuyên dựng râu trừng mắt nhìn Tô Định Ba một chút. Vừa chấm ngâm chỉ chốc lát đằng sau, lúc này mới cố mà làm đáp ứng. Cũng được. Xem ở tiểu tử ngươi tu vi võ đạo muốn đột phá phân thượng, lão phu liền tạm thời ở đây ở lại mấy ngày. Nhưng sớm nói xong a, chờ ngươi hai luyện, lão phu còn muốn trở về biết. Ngài lúc nào còn muốn chạy đều có thể, đồ đệ ta tuyệt đối không ngăn. Cười đem hắn lao nhân ra đưa đến trong phòng nghỉ ngơi. Lại đem nhìn không một trận việc vui Tô quán chủ đưa đến bến tàu, căn dặn Chu Thủy đem hắn an an ổn ổn đưa trở về. Trần Trọc lúc này mới lại lần nữa về tới nhà mình trong đình viện. Đứng trong sân, triển mục hướng tứ phương nhìn lại. Chỉ gặp đạo đạo ánh nến đem nơi đây chiếu tươi sáng, tại một mảnh thâm trầm đêm yên tĩnh màn phía dưới, lộ ra đặc biệt an bình cùng bình tĩnh. Chậm rãi ngồi ở trước cửa trên bậc thang. Trong lúc nhất thời, một cỗ không lời suy nghĩ chậm rãi chạy qua trái tim của hắn. Bao nhiêu bận rộn, trải qua sinh tử phân đấu, từ một cái tại kinh đảo Hải Lãng bên trong giấy rủa cầu sinh Thải Châu thiếu niên, cho tới bây giờ an gia lập nghiệp, cũng coi như có chút người tiếng tăm vật. Hồi tưởng đến phảng phất giống như cách một thế hệ giống như hết thảy, cuối cùng không phải không thu hoạch được gì. Từ hôm nay trở đi, hắn trân trọng. Rốt cục tại cái này việc khó thế đạo bên trong, có được một cái chân chính trên ý nghĩa, thuộc về chính hắn, nhà. Trên trời kiêu dương sáng loáng, phơi một vùng biển mênh mông sóng biết nổi lên ba quang gợn sóng, nhiệt khí bốc hơi. Làm thế nào cũng khu không tiêu tan Nam Hải chỗ sâu cái kia một mảnh quanh năm không tiêu tan lượn lờ mây mù. Mà tại mây mù che giấu ở trong, có một tòa ngăn cách với đời hòn đảo. Trên đó không thấy có bình thường cướp biển ồn ào náo động cùng phỉ khí. Ngược lại là đỉnh đài lầu các sen vào nhau tinh tế, rất có vài phần như thế ngoại đảo nguyên nhàn nhã chi ý nơi đây, chính là chỉ lên trời ca trụ sở. Đang cũng là bởi vì nắm trong tay tại mảnh mê vụ này hải an toàn thông hành tuyến đường. Bọn hắn mới có thể tại treo chọc bao nhiêu hảo môn đại hộ đằng sau, cùng tại mấy đại khấu bao vây chặn đánh phía dưới, an tâm tồn tại đến nay. Thậm chí, thực lực còn ngày càng lớn mạnh. Một chiếc toàn thân đen kịt thuyền biển xe nhẹ đường quen tránh thoát các loại đá ngầm có ngầm, phá vỡ mây mù. Lặng yên không một tiếng động trượt vào một tòa tự nhiên bên trong cảng bên trong, không có hù dọa nửa điểm gợn sóng. Mũi tàu. Hạc Cửu thân ảnh từ trên đó nhảy xuống, vững vàng rơi vào trên bến tàu. Đưa tay sửa sang trên thân món kia thêu lên tiên hạc cầm long hình, không nhốn bụi trần áo choàng. Trên mặt cố này ở bên ngoài bất cần đợi thần sắc sớm đã thu liễm, thay vào đó thì là một mảnh an ổn nghiêm túc. Tựa như là nửa đêm vụng trộm ở bên ngoài cuồng hoan trở về thiếu niên bất lương, khôi phục thành hảo hảo học sinh bộ dáng. Ngay tại hắn chuẩn bị sẵn sàng, cất bước hướng hòn đảo chỗ sâu thịnh hành. Sau lưng truyền đến một trận thanh thúy tiếng bước chân. "Uy, Hạc tiểu cửu." Hạc Cửu bước chân dừng lại, lập tức xoay người lại, trên mặt nhiều hơn mấy phần cười đùa tí tửng. Chỉ gặp Bạch Ngọc Nhi đang từ cách đó không xa địa phương bước nhanh đi tới. Nàng vẫn như cũng là một thân lưu loát đoạn đà quần áo, phản phất tại trên người nàng không nhìn thấy cái khác nữ tử mảnh mai bộ dáng. Tóc dài đen nhánh cao cao buộc thành đuôi ngựa, giờ khắc này ở gió biển quét bên dưới khẽ đung đưa. Một phen thời gian không thấy, tấm kia vốn là khuôn mặt xinh đẹp bên trên, tựa hồ lại nhiều mấy phần không nói được khí khái hào hùng. Ngươi lần này tiến đến Châu Trì huyện, ta nhờ ngươi sự tình thế nào? Nàng đi tới gần, ngửa đầu, con ngươi sáng ngời chăm chú nhìn Hạc Cửu. Giọng nói mặc dù nghe tới nhẹ nhàng, nhưng có chút tờ hồn hiện lại là bại lộ nàng giờ phút này chân thực tâm tư. Hạc Cửu nghe vậy cười một tiếng, cố ý kéo dài thanh âm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ai nha nha, chúng ta tiểu sư tỷ cái này sợ không phải là động phàm tâm. Nếu là để cho tiên sinh biết được, sợ không phải phạt ngươi xét trước 180 lần thanh tinh kinh. Chương 252, chỉ lên trời ca trụ sở, mời tỷ thí, 1, chương 252, chỉ lên trời ca trụ sở, mời tỷ thí, 1, tiên sinh cứu ăn mày thế gian vô số kể. Dạy bọn họ học chữ, luyện công học võ, lại chỉ đem bọn hắn nhận làm học sinh, không làm đệ tử. Hạc Cửu trước đó không hiểu, không rõ hạng người gì mới có thể vào tiên sinh mắt, trở thành đệ tử của hắn. Thằng đến nhìn thấy Bạch Ngọc Nhi, trong lòng giật mình. Nguyên lai, tiên sinh thu đồ đệ nhìn không phải từ không phải cái gì võ đạo tư chất. Lại bởi vì Bạch Ngọc Nhi tuổi tác nhỏ bé nguyên nhân, Hạc Cửu các loại một đám bị tiên sinh dạy qua năm đó đám trẻ con, liền gọi đùa nàng là tiểu sư tỷ. Bớt nói nhảm. Bạch Ngọc Nhi liễu mi dựng lên, không khách khí chút nào tiến lên tại hắn trên bàn chân đá một cước. Thúc giục nói, mau nói. Tê, Hạc Cửu làm quái, làm ra một bộ nhè răng trợn mắt bộ dáng. Gặp được, gặp được. Người cái kia nhớ thương người trong lòng bây giờ tại Châu Trì huyện thế nhưng là rất là uy phong a. Hắn đem Châu Trì huyện gần nhất phát sinh các loại biến cố, thêm mắm thêm muối nói một lần. Trận chém Thẩm Lương Tài, thu hoạch được quan thân, xây dựng cá ngăn. Nghe những này đi qua một đoạn thời gian phát sinh ở Trần Trọc trên người sự tình. Bạch Ngọc Nhi cặp kia đối với người ngoài luôn luôn mang theo vài phần lanh ý trong con người, trong nháy mắt chính là tách ra một vòng khó mà che giấu kiêu ngạo cùng vui sướng sát thái. Khoe miệng không bị khống chế có chút dương lên, đôi lông mày bốc lên. Nhưng lại rất nhanh sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ra vẻ bình tĩnh hừ nhẹ một tiếng, tính toán hắn còn có chút bản sự, không cho ta mất mặt. Nói đi, chính là cùng Hạc Cửu khoát khoát tay, quay người nhẹ nhàng rời đi. Chỉ là cái kia cao cao nâng lên bím tóc đuôi ngựa, lại bại lộ nàng thời khắc này chân thực tâm tình. Hạc Cửu nhìn nàng đi xa bóng lưng, cười lắc đầu. Thật sự là không phải người một nhà, không vào một nhà cửa. Cái này quật cường lại tốt mạnh tính tình, đơn giản cùng tiên sinh một cái khuôn đúc đi ra nói thầm một câu, cũng không lại chỉ hoãn. Cất bước hướng phía hòn đảo chỗ cao nhất tòa kia không đáng chú ý ngọn núi nhỏ đi đến. Đỉnh núi, không thấy hoa một cái một cây, chỉ có một tòa 10 phần đơn sơ nhà lá. Phòng trước, một đạo áo xanh thân ảnh đứng chắp tay. Ánh mắt nhìn phương xa biển mây bốc lên, uyên đỉnh ngạc chỉ. Chứ chỉ lên trời ca tiên sinh, người bên ngoài tuyệt cũng không có như vậy khí thế. Tiên sinh. Hạc Cửu tiến lên, cung kính hành lễ. Trở về. Tiên sinh cũng không quay đầu, thanh âm ôn hòa bình thản. Sự tình đều làm xong, may mắn không làm được bệnh. Hạc Cửu đem Châu Trì huyện phát sinh tất cả tình thế kỹ càng bẩm báo một lần, cuối cùng nói bổ sung, ta trở về thời điểm, trùng hợp gặp được vị kia tân nhiệm hải tuần ti thống lĩnh quan anh, đang mang theo chiến thuyền ở bên ngoài trên biển tới lui. Ta xem chừng đám kia quấy nhiễu Châu Trì hát chiều các biển, cho dù là thừa dịp Châu Trì biết thời điểm có thể gắt thủ, sợ cũng sẽ hạnh phúc cực sinh buồn, trở về thời điểm trực tiếp đón đầu đâm vào vị này quan thống lĩnh trong tay. Hạ chàng kia chật chật hắn xách xách miệng, hình như có không dám nghĩ. Một lần bốn luyện, hoặc là nói là bốn luyện đại thành, chỉ thiếu chút nữa liền có thể chu thiên thải khí cường nhân. Rất khó muốn, mấy cái kia chỉ là ba luyện thế nào mới có thể sống. A, nghe được nơi đây, thiên sinh lúc này mới chậm rãi xoay người lại. Tấm kia quen là mang theo ôn hòa ý cười nho nhã trên khuôn mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Quan gia vị kia thanh long sao? Hắn hơi chút trầm ngâm, lập tức gật đầu cười nói, chuyện tốt, tuyệt đối là một kiện đại hảo sự a. Giống như hát triệu bực này chiếm cứ tại gần biển, chỉ biết ức hiếp ngư dân, cướp bóc thương khách cả bã, vốn là ở tại chúng ta muốn thanh lý trên danh sách. Bây giờ vị này mới nhậm chức quan đại thống lĩnh nguyện ý thay cực khổ, ngược lại là bất đi chúng ta một phen công phu. Hạc Cửu nhẹ gật đầu, nhìn bốn phía một phen, dường như nhớ ra cái gì đó, mang theo tò mò hỏi, tiên sinh, cái kia bạch giao tiền bối tiên sinh nụ cười trên mặt có chút thu vào, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, lắc đầu, cùng ngươi không sai biệt lắm thời gian, trước sau chân đi. Nói là đi gặp một lần năm đó bộ hạ cũ, nhìn có thể hay không lại mời chào ít nhân thủ, lớn mạnh thực lực. Về phần dưới mắt người ở chỗ nào, lại lúc nào có thể trở về, sợ cũng chỉ có chính hắn mới hiểu. Nam Hải, một bên khác. Một tòa tại trên hải đồ cũng không từng có người tiêu chí qua vô danh dạng đá ngầm. Bạch Giao khoanh chân ngồi chung một chỗ bóng loáng như gương trên đá ngầm màu đen. Hai mắt nhắm nghiền, khí tức kéo dài, phản phất cùng cả phiến thiên địa hải dương đều triệt để hòa thành một thể. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Duy gặp bên trong tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, giống như thực chất. Sau một khắc, hắn đứng dậy nhấc chân nhẹ nhàng giẫm một cái. Oeng. Nguyên bản bình tĩnh như mặt gương giống như mặt biển đột nhiên nổ tung. Từng đạo cao mấy chục trượng khủng bố sóng nước phóng lên tận trời, giống như là hình thành một mảnh rộng lớn thủy lao, đem vùng địa vực này triệt để xuống lại ở còn không đợi những này quần quần sóng nước từ giữa không trung rơi xuống. Mặt nước chỗ sâu, liền có một tiếng tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng thống khổ gào thét mà ra. Ngang. Thanh âm kia nghe quả thực là vô cùng thê lương, chấn động đến xung quanh mặt biển đều tùy theo quay cuồng không ngớt. Ngay sau đó, liền thấy một đầu toàn thân xích hồng, thân hình dài nhỏ như dao long khổng lồ sinh vật, đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước. đem đây hết thảy thu vào đáy mắt, Bạch Giao không hiện mảy may kinh hoàng, thậm chí trong mắt còn lưu chuyển ra một vòng hài lòng ý cười. Thần tình kia hoàn toàn không giống như là tại đối mặt một cái đáng sợ trong biển thành tinh yêu vật, mà giống như là đang nhìn một loại nguyên liệu nấu ăn. Chân trụi, không che giấu chút nào, đều không có nhìn thấy hắn là như thế nào hành động, chỉ nhìn thấy thân hình nhoáng một cái, chính là như là thuấn di bình thường, trong chớp mắt liền xuất hiện ở cái kia trùng thiên sóng nước dưới đáy, đưa tay hướng về phía trước nô ra, một cái hiện đầy vết chai nhưng lại ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực đạo đại thủ, tinh chuẩn không gì sánh được bóp ở đầu kia tại mới từ trong biển sâu đi ra, chuẩn bị gây sóng gió xích hồng dao long trên cổ. Cho lao tử an phận điểm. Bạch Giao khẽ quát một tiếng, quần quần khí huyết phun trào, toàn thân kinh lực bừng bừng phân chân phía dưới, hung hăng đem nó hướng phía dưới một đập. Ầm ầm, đầu kia hình thể khổng lồ, khí tức hung hãn màu đỏ dao long, lại là gọi hắn ngạnh sinh sinh cho từ giữa không trung cho kéo xuống, như là vung bao tải bình thường, đập ầm ầm rơi vào trên mặt biển. Thằng nện đến nó thất điên bắt đảo, mắt nổi đom đóm, giống con cá chết phiêu phù ở trên mặt biển, rốt cuộc lật không nổi nửa điểm bọt nước. Bạch Giao lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, như là xách con gà con giống như một tay đem nó xách ngược mà lên, mấy cái lên xuống công phu liền một lần nữa quay trở về trên bờ. Chương 253, chỉ lên trời ca trụ sở, mời tỷ thí, 2, chương 253, chỉ lên trời ca trụ sở, mời tỷ thí, 2, động tác nhanh nhẹn, giơ tay chém xuống. Lột ra, rút gân, đi cốt, xiên một chút. Bất quá một lát thời gian, nương theo lấy hỏa diễm bị bỏng, liền có từng đợt mê người không gì sánh được thịt nướng hư khí, dần dần tràn ngập tại cái này không người trên cô đảo. Ha ha ha. Hơn 10 năm, đại ca ngươi chiêu này tuyệt chiêu vẫn không thay đổi. Người bên ngoài vô luận như thế nào bắt trước, đều không làm được ngươi cái mùi này đến. Thời mở tiếng cười từ xa xa nơi xa truyền đến. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh khôi ngô liền tại mấy cái lên xuống đằng sau, xuất hiện ở bên cạnh đống lửa. Người đến là ngày xưa xích giao kết bái bảy huynh đệ ở trong lao tam, Vân Thác. Đã có giao long thịt, lại há có thể không rượu ngon. Tại phía sau hắn, một đạo khác càng lộ vẻ thân ảnh tuổi trẻ cũng là bước nhanh đuổi theo, trong tay còn cầm hai vỏ bịt lại bùn miệng lao tiểu. Chính là lao thất, Yến Hoàn Thanh. Bạch Giao nhìn trước mắt hai cái này duy thứ hai phó ước năm đó huynh đệ. Tấm kia luôn luôn mang theo vài phần cứng nhắc lạnh lùng trên khuôn mặt, giờ phút này cũng khó được lộ ra một chút lưu hòa. Hắn cầm trong tay nướng đến tư tư bốc lên dầu dao long thịt kéo xuống hai khối lớn, phân biệt ném cho hai người. Ngồi. Đều là đã từng trong biển đại khấu. Ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn thời gian không ít qua. Mặc dù khoảng cách như vậy tiêu sái khoái hoạt thời gian đã có mười mấy năm qua đi, nhưng người nào có từng quên. Dưới mắt nhìn xem người quen thuộc chẳng cảnh. Vân Hắc cùng Yến Hoàn Thanh cũng không khách khí, tiếp nhận chính là ăn như gió cuốn đứng lên. Đại ca, nhị ca bọn hắn Yến Hoàn Thanh cầm thịt, hốc mắt lại có một chút phím hồng. Bạch Giao trừng lên mí mắt, thanh âm bình thản, lão nhị, lão tứ, lão ngũ, lão lục cũng bị mất. Yến Hoàn Thanh mặt đỏ lên, nghẹn ngào nhẹ gật đầu, nhị ca năm đó một trận chiến, bị thương căn cơ, sau khi trở về không có chống nổi 2 năm liền đi. Tứ ca muốn một lần nữa nâng lên chúng ta xích giao đại kỳ, ở trên biển cùng người tranh đoạt địa bàn, bị người vây công, kiệt lực mà chết. Ngũ ca hắn hắn chán ghét chém chém giết giết, tìm cái địa phương ẩn cư, lại bị cửu gia tìm tới cửa, liên đối vợ còn cùng nhau không có. Về phần Luca thì là chết tại làng Ngũ ca báo thù trên đường, chúng mai phục, rơi xuống nước mà chạy, đến nay không rõ sống chết. Bạch Giao nghe xong, không có lên tiếng, chỉ là cầm rượu lên đàn, ngửa đầu hung hăng rót một miệng lớn, liệt tiểu vào cổ họng, giống như cũng đốt không hết giờ phút này trong lòng góp nhặt mấy chục năm ấy nấy. Đại ca, bây giờ ngươi như là đã tái xuất giang hồ, huynh đệ kia ta cái mạng này liền là của ngươi. Yến Hoàn Thanh buông xuống trong tay thịt, ánh mắt sáng rực nhìn xem Bạch Giao, chém đinh chặt sắt. Vân Thác nghe tiếng, lại là do dự một chút, tại hai người nhìn soi mói, có chút túi đầu xuống mặt. Đại ca, huynh đệ ta bây giờ lên bờ tìm cái làng trài nhỏ ăn nhà, còn cưới cái cô nương. Dung mạo của nàng mặc dù không dễ nhìn, nhưng người rất tốt. Từ trước tới giờ không chê ta lão, cũng không chê ta không có gì tiền đồ. Trước đây ít năm, trả lại cho ta sinh cái mập mạp tiểu tử. Hắn ngẩng đầu, sắc mặt đỏ lên. Ta ai rất tốt. Bạch Giao nhẹ gật đầu, không nói gì thêm cưỡng cầu lời nói. Chém chém giết giết thời gian quá lâu có thể có cái an ổn nhà, đây là chuyện tốt, đừng quân lấy ta mù dính vào. Hắn đưa mắt nhìn sang Yến Hoàn Thành, trầm giọng nói, bây giờ ta tại dưới cơ duyên xảo hợp, cùng vị kia tiên sinh dựng vào bằng, muốn làm tiếp chút sự nghiệp. Ngươi nếu còn nguyện ý đi theo, vậy liền cùng nhau lưu lại đi. Tốt. Yến Hoàn Thanh trong mắt tinh quang một tự ý, lúc này trọng trọng gật đầu. Đại ca, ta vậy Vân Thác há to miệng. Ngươi liền trở về đi. Bạch Giao khoát tay áo, một bộ đuổi người bộ dáng, đều là thành gia lập nghiệp người, còn ra đến lăn lộn cái gì giang hồ, chém chém giết giết. Nếu có thì giờ rảnh liền thay ta chiếu khán dưới châu chỉ, nếu có dị động, chuyển cái tin tức thuận tiện. Là, đại ca. Đúng. Bạch Giao giơ lên vỏ rượu, ba người vỏ rượu va nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang. Châu Chỉ huyện, bến tàu. Trần Trọc đứng tại nhà mình mới được đến thuyền lớn phía trên bong thuyền, trong lòng cũng có mấy phần vui mừng. Tại bên cạnh hắn, Phương Liệt đang ý cười đầy mặt giới thiệu, "Trần huynh, ngươi nhìn thuyền này như thế nào?" Đây chính là Lưu gia trước đó không lâu vừa mới từ quận thành tượng tạo tư sách trở về thuyền mới. Nó toàn thân do trăm năm thiết mộc chế tạo, thân thuyền kiên cố, xương rồng vững chắc, chính là chạy một số không phải quá xa đường thuyền đều không nói chơi. Lúc trước Lưu gia vì thuận lợi bắt lấy hắn, thế nhưng là phế đi rất lớn kỉnh. Chỉ là trên dưới chuẩn bị tiền bạc, liền xài không chỉ số này rỗi ba ngón tay, khoa tay một chút. Thuyền tốt. Trần Trọc từ đáy lòng tán thưởng. Có thuyền này, hắn cái kia Trần Ký Ngư đương mới xem như chân chính có thể có chỗ phát triển, không còn là tiểu đà tiểu nháo. Chỉ bất quá chính là Hắn nhìn thoáng qua sau lưng những cái kia ghé vào Chu Thủy bên người, đồng dạng mặt mũi tràn đầy mới lạ cùng kiềm chế cá ngăn bọn tiểu nhị tê, trong lòng lại có chút bất đắc dĩ. Những này ca tiểu nhị, điều khiển cái ô đồng, thuyền tam bản vẫn được, nhưng là muốn để bọn hắn đi khống chế bực này thuyền lớn, chỉ sợ sẽ là có chút lực có thua. Phương Liệt ánh mắt cong lên, chỗ nào còn có thể nhìn không ra hắn đang lo lắng cái gì. Lập tức cười ha ha một tiếng, đảm nhiệm nhiều việc nói Trần Minh Mặc ưu. Lưu gia đi được đội vàng, trên thuyền này thuyền cũ viên thế nhưng là một cái cũng không kịp mang đi. Dưới mắt bọn hắn mất sinh kế, đang lo không có chỗ đi đâu. Trần huynh ngươi nếu là không chê, chi bằng đem bọn hắn nhận lấy lưu dụng. Chỉ cần tùy tiện cho chút tiền tài, nghĩ đến bọn hắn tất nhiên là mang ơn, không dám nhiều lời. Thế thì không cần hà khắc. Trần Trọc ánh mắt bày ra, thản nhiên kết quả cái này cái cọc trong mắt ngoại nhân chuyện phiền toái. Hết thảy liền theo bọn hắn ban đầu tiền lương cấp cho, thống nhất gom vào ta cá ngăn phía dưới liền có thể. Phương Liệt nghe vậy, trong mắt vẻ tán thành tăng đậm. Rộng thoáng, giải quyết thuyền viên sự tình, hai người dựa vào lan can nhìn một đám kế bận điệu đến bận điệu đi. Đông nhiên nhắc lên nói đúng rồi, Trần huynh, ba ngày sau chúng ta chính là muốn chính thức nhập doanh. Ngươi rời trướng binh sĩ nhưng từng thao luyện tốt, đến lúc đó nhưng chớ có bị ta cho so không bằng. Trần Trọc nghe vậy cũng là cười ha ha một tiếng, hào khí tỏa ra. Phương huynh nhưng chớ có buông lòng cảnh giác, coi thường ta, đến lúc đó tất nhiên bảo ngươi giật nảy cả mình. Nếu là nguyện ý lời nói, không ngại đến lúc đó chúng ta tương đối bên trên một phen. Tốt, một lời đã định, một lời đã định. Kỹ nghệ, tước thiết công tiểu thành tiến độ 124-1200 miêu tả, phế phủ bền bỉ, an kim luyện khí, bên ngoài tôi ra thịt, cứng như kim cương sáng sớm. Bến cảng một chỗ yên lặng bờ biển. Trần Trọc cầm trong tay một khối nuốt lấy hết bên trong kim thiết chi khí thanh đồng bốc nát, tuôn rơi mảnh vụn từ bàn tay trong khe hở rơi xuống. Chương 254, lên thuyền, nhập doanh không phải chuyện dễ. Một, chương 254, lên thuyền, nhập doanh không phải chuyện dễ. Một, mở ra hai con người, bên trong hình như có một đạo như có như không kim khí hiện lên. Khó trách là có thể làm một phương ma giáo pháp môn, cho dù là phiên bản đơn giản hóa, hiệu dụng liền có thể xưng thần kỳ. Thể bị lấy điểm này du tẩu tại quanh thân ngũ tạng lục phủ, xương cốt huyết nhục ở giữa, đồng thời không ngừng đối lại cường hóa khí thế, hắn hài lòng gật gật đầu. Gần đây mấy ngày, nghiên cứu hợp kình pháp môn sau khi, Trần Trọc liền tại đếm thử xâm nhập tu hành môn này kỹ nghệ. Tiến độ tiến lên, lý giải càng sâu. Liên càng là có thể thể vị đến đạo này, nghe nói là luyện khí đơn giản hóa chi pháp thần kỳ. Võ đạo tu hành, bốn luyện gân xương ra thịt, thẳng đến chu thiên thải khí đằng sau, mới có thể chạm tới phế phủ, tiến tới rèn luyện. Trước đó, cho dù là đem thân thể rèn luyện đến không phải người trình độ bốn luyện đại võ sư, nội tạng vẫn như cũng là bọn hắn một đại nhược điểm. Mà ta bây giờ lại đã ỷ vào pháp này nguyên nhân, nhanh người một bước. Như vậy suy nghĩ lưu chuyển trong lòng, liền dần dần sinh ra mấy phần vui sướng. Võ đạo tu hành vốn là tầng tầng rõ ràng, không có gì bí ẩn cấm đối. Ai mạnh ai yếu, so đấu chính là của người đó căn cơ càng hùng hậu, càng có thể tại mỗi một luyện bên trong đi càng xa, thậm chí đánh vỡ thiên quan. Nhưng bây giờ Trần Trọc lại có một hạng người bên ngoài rất khó chạm đến sở trường, liền cũng mang ý nghĩa về sau đồng nhân lúc đối địch, liền lại nhiều mấy phần tỷ số thắng. Đừng nhìn điểm này không đáng chú ý, nhưng không có lần nào thắng thế, không phải do loại này từng ly từng tí tích lũy mà thành. Kết thúc thời gian sáng sớm tu hành, nghĩ thầm tiếp qua đoạn thời gian, có lẽ liền có thể đem thanh đồng đổi lại phổ thông khối sắt. Từ một bên trưng bày trong chậu gỗ nắm lên một thanh đẩy nhanh tốc độ hoàn thành ngọc xoắn ốc hương nhị, phất tay vẩy xuống. Thị lực dự báo phía dưới, liền nhìn thấy cách đó không xa trên mặt biển bình tĩnh bắn ra từng cái tròn trịa đầu. Không phải cái khác hải thú, là tốt có thể điện cực kỳ dưới trướng điện quan sứa. Uống mấy ngày rõ ràng mắt cỏ bào chế mà thành lá trà cua đi ra nước trà, cảm giác trở nên rõ ràng mấy phần con mắt nhìn thông thấu. Những con sứa này trừ ăn ra vui sướng bên ngoài, còn lại cũng không có biến hóa gì. Là tâm ta gấp, chung quy là ném ăn thời gian quá ngắn, nhìn không ra biến hóa quá lớn. Bất quá ta hôm nay liền muốn khởi hành nhập hải tuần ti đại doanh, về sau bao lâu mới có thể trở lại một lần nhưng cũng có nói. Việc này còn phải sớm bàn giao xuống dưới. Đứng người lên, đem còn lại một chút con mồi một mạch đổ vào trước người mặt biển. Viên địa từ Hồng Mai Châu trong ao có được châu mẹ đã bị hắn lặng yên sắp đặt đến trước đó tại đoạn nhìn hung ao phát hiện vùng đáy biển kia dược điền ở trong. Làm trông coi bọn chúng điện quang sứa, tự nhiên là càng cường đại càng tốt. Điểm này, Trần Trọc cũng không keo kiệt. Ta đã cho tốt có thể điện ra lệnh, mỗi 3 ngày liền dẫn linh tộc đàn tới một lần Trần Gia Cảng. Đến lúc đó, liền gọi Nguyễn Tư Thúc đem con mồi ném ăn xuống dưới. Lần này chế thành, làm sao cũng đủ kiên trì đến ta trở về, đến lúc đó lại nhìn hiệu quả. Đem một chuyện cuối cùng an bài thỏa đáng. Trần Trọc vỗ vỗ cái mông, hướng chỉ tu ra một thứ đại khái hình dáng Trần Gia Cảng đi đến. Nơi đó, tất cả mọi người đang chờ hắn. Trọc ca, ngươi xem như tới, tất cả mọi người chờ ngươi thật lâu rồi. Trần Trọc phương nhất đạp vào cái kia do đá xanh lát thành rộng lớn bến tàu quảng trường, Chu Thủy thân ảnh tựa như cùng thỏ thoăn tới. Tiểu tử này hôm nay cũng là cố ý thu thập một phen. Dựa vào tháng gần nhất đến tại ngư đương bên trong chia hoa hồng lần đầu mua kiện bộ đồ mới mặc lên người, khó được hiện ra mấy phần tinh thần vô cùng phấn chấn. Chỉ là dưới mắt trên mặt cố này không che giấu được hưng phấn, khẩn trương, nhưng vẫn là bại lộ tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Tiến lên một thanh níu lại Trần Trọc cánh tay, chính là lôi kéo hắn bước nhanh đi lên phía trước. Trần Trọc dương mắt nhìn lên, trong tầm mắt chỗ đều là đầu người. Dẫn đầu hoàn thành bến tàu trên quảng trường, đen nghịt đứng đầy thôn dân. Có Hạ Mai thôn cũng có bên cạnh thôn xóm nghe được tin tức tham gia náo nhiệt. Muốn nhìn một cái hắn cái này vài chục năm nay, phụ cận xung quanh mấy cái trong thôn làng duy nhất đi ra quan lại là cái gì bộ dáng. Sư phụ Dư Bách Xuyên bị mấy vị trong thôn bô lão vây quanh, ngồi tại vị trí cao nhất trên một tấm ghế bành, đang chậm rãi thưởng thức trà. A Phúc thì như cái môn thần mở dạng, túi đầu tại phía sau hắn đứng đấy, trong miệng căng phồng cũng không biết đang ăn thứ gì. Liếc thấy Trần Trọc thân ảnh, nhất thời liền ngẩng đầu, cười hắc hắc. Tam Thủy Thúc, Nguyễn Tứ Thúc, Tộc Lao Nguyên Hà, cùng Hạ Mai thôn cơ hồ tất cả các hương thân tất cả đều nghe hỏi mà đến. Dưới mắt từng cái mong mỏi cùng trông mong, đem cái này không lớn bến tàu vây là chật như nêm cối. Mà tại quảng trường khác một bên, 50 tên thân mang thống nhất màu nâu đen vải thô đoạn đả tinh tráng hán tử, đang đều nhịp địa liệt thành một phương quân trận. 50 người đứng trang nghiêm, lặng ngắt như tờ. Chỉ có gió biển thổi qua, cuốn lên bọn hắn góc áo bay phất phới. Tại tiền phương của bọn hắn trên mặt biển, một chiếc chừng 200 liệu nguy nga thuyền lớn lặng lặng bỏ neo, giống như cũng chờ đợi thật lâu. Trần Trọc hít sâu một hơi, trong lòng điểm này bởi vì sắp đi vào quân doanh, đặt vào một mảnh hành trình mới mà nổi lên một chút gợn sóng, trong nháy mắt bình phục. Mở rộng bước chân, trực tiếp tiến lên. Ánh mắt trầm tĩnh theo sư phụ, A Phúc, Tam Thủy Thúc, Nguyễn Tư Thúc, Tộc Lão, cùng từng tấm quen thuộc hoặc xa lạ hàng xóm láng giềng trên mặt, dần dần nhìn qua. Cuối cùng, tầm mắt của hắn rơi vào trước người cái kia 50 tên ngẩng đầu đỡ ngực, đột nhiên không nói binh lính trên thân. Trần Trọc cũng không nhiều lời nói nhảm, chỉ là vung mạnh lên tay, xuất phát. Là 50 tên hán tử ầm vang đồng ý, thanh trấn khắp nơi. Lập tức liền tại Chu Thủy chỉ huy bên dưới, nện bước chỉnh tề bộ pháp, từng đội có thứ tự lên thuyền. Trật tự danh mạch, không thấy có nửa phần hỗn loạn. Chỉ bất quá, tại mảnh này trật tự che giấu phía dưới, lại không giấu được cái kia từng tấm tràn đầy ý cười khuôn mặt. Một tháng vất vả thao luyện, phơi gió phơi nắng, là vì cái gì? Không phải là vì hôm nay. Chỉ cần tiến vào quân doanh, đăng ký tạo sách, bọn hắn về sau liền có thể từ đây thoát khỏi đời kia thay mặt tương truyền, khó mà tránh thoát ti tiện thân phận, tiến tới đường đường chính chính sống ở trên đời này. Nhìn xem chính mình một tay thao luyện đi ra binh sĩ một cái không có kém chỉnh tề lên thuyền, Trần Trọc trong lòng cũng nhiều mấy phần hài lòng. Xoay người, đầu tiên là đi vào dư sư phó trước mặt, rất cung kính không người thi lễ. Sư phụ, đệ tử phải đi rồi. Dư Bách Xuyên ân một tiếng, ánh mắt rơi vào nhà mình có thể đệ tử trên khuôn mặt, lúc nào cũng tấm lấy trên khuôn mặt cũng nhiều mấy phần ý cười. Chương 255, lên thuyền, nhập doanh không phải chuyện dễ. 2. Chương 255, lên thuyền, nhập doanh không phải chuyện dễ. 2. Quân doanh không thể so với bên ngoài, mọi thứ nhìn nhiều, nghe nhiều, suy nghĩ nhiều, nhưng chớ có dựa vào một cỗ huyết khí làm ẩu. Đệ tử tránh khỏi, lại tiếp tục chuyển hướng Nguyễn Hà các loại một đám trưởng bối, lần nữa ông quyền, chư vị thúc bá, tiểu tử lần này đi trong quân hiệu lực, ngư đương cùng cái này Trần gia cảng các loại công việc, liền muốn nhiều hơn làm phiền các vị. Nguyễn Hà vuốt vuốt sợi râu hoa râm, vỗ tay cười to, "Chọc ca nhi ngươi cứ yên tâm đi, có ta bộ xương già này tại, đảm bảo cho ngươi đem trong nhà thấy thỏa đáng, không ra được nửa điểm đường rẽ." Tam Thủy Thúc, Nguyễn Tứ Thúc cũng là vỗ bộ ngực cam đoan, nhất định sẽ thay hắn xem trọng ngư đường, ngồi lợi chia hoa hồng liền tốt. Trần Trọc cười từng cái đáp lại, cuối cùng đưa ánh mắt về phía ở đây tất cả đến đây đưa tiễn các hương thân. Ngắm nhìn một phía, nhìn xem cái kia từng đôi tràn đầy các loại cảm xúc xen lẫn con mắt, trong lồng ngực chợt có một cỗ hào khí thốt nhiên mà phát. Ta Trần Trọc có thể có hôm nay quan cảnh, toàn bộ nhờ các vị giúp đỡ. Ta cũng không là như vậy người vong ân phụ nghĩa. Trần Thị Ngư đương trải qua một đoạn thời gian vận hành, rất nhiều phương diện đã thành thục. Lại thêm gần đây lại được đến một chiếc thuyền lớn, chính là cần nhân thủ thời điểm. Chư vị nếu là có ý gia nhập Ngư đương liền đi tìm Tam Thủy Thúc. Nhưng phàm là ta Hạ Mai thôn hương thân, một mực có thể nhập. Nói đi, hắn cũng không chần chờ nữa, quay người mà đi. Tại một mảnh rung trời gọi tốt cùng lớn tiếng khen hay tiếng gầm ở trong, từng bước lên cao, thẳng lên lâu thuyền. Nhổ neo, xuất phát. To lớn buồm đón gió phồng lên, dần dần lái rời bến tàu, biến mất tại mênh mông hải thiên một đường. Dư Bách Xuyên vui mừng nhìn qua cái kia phương đi xa bóng thuyền, đang chuẩn bị mang theo A Phúc trở về thay mình đồ đệ này giữ nhà. Sớm mấy năm bên trong, không biết bao nhiêu nhà giàu cầm tiền tài đến mời mình đi cho bọn hắn trông nhà hộ viện. Hắn nhìn cũng không nhìn một chút. Ai có thể nghĩ đến, Lâm lão thế mà còn là không thể trốn qua như vậy vận mệnh. Nhưng người nào gọi hắn tự chọn đồ đệ đâu, liền xem như khóc cũng phải thụ xuống dưới. Huống chi, Dư Bách Xuyên bây giờ còn có chút thích thú. Ngươi đừng nói, bờ biển này thôn nhỏ đợi đứng lên, cũng có khác một phen tư vị. Đúng lúc này, một cái thôn dân thần sắc hốt hoảng từ phía ngoài đoàn người chen lấn tiến đến, bước nhanh chạy đến Nguyễn Hà bên hai, thấp giọng thì thầm. Nguyễn Hà nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức lông mày chính là nhíu lại. Hắn do dự một chút, hay là đi tới Dư Bách Xuyên bên người, thần sắc quái dị nói, "Dư sư phó, cửa thôn tới một già một trẻ hai cái đạo sĩ, miệng nói là của ngài sư minh, chuyên tới để tìm nơi nương tựa ngài, ngài nhìn." "Sư minh?" Dư Bách Xuyên nụ cười trên mặt ngưng kết. Sau nửa ngày, hắn giống như cũng kịp phản ứng, tức giận mắng một câu, "Cái này mất mặt mũi cậu vợ, những năm này không chết coi như xong, thế mà còn dám liếm láp cái mặt tìm tới cửa. A Phúc, đi lấy ngươi binh khí." "Được rồi." Thuyền biển bình ổn chạy tại vạn dặm sóng biết phía trên. Mũi tàu bong thuyền. Trần Trọc đang cùng một vị thân mang áo nho màu xanh, khí chất lăng lệ văn sĩ trung niên trò chuyện với nhau. Người này hiển nhiên không phải trên chiếc thuyền này quản sự, cũng không phải cái gì thuyền trưởng chi lưu, mà là vị kia quan đại thống lĩnh trong chướng hầu cận chủ bộ, dưới mắt bên trong chuyên môn phụ trách đến đây tiếp dẫn bọn hắn những này đội chủ nhập doanh. Hắn chủ động hướng Trần Trọc báo lên tính danh, lời nói giữa cử chỉ mặc dù khách khí, nhưng cũng tự có một cỗ không kiêu ngạo không tự ti khí độ. Trần Trọc tự nhiên cũng không dám thất lễ, tới thong dong đường nối. Chỉ là nhưng trong lòng âm thầm kiềm chế. Cái này chủ bộ tên là Tề Nghiễn, nhìn giả dạng giống như là cái tay trói gà không chặt người đọc sách. Nhưng nhìn nó đem trên thân nho sam cao cao chống lên cơ bắp hình dáng, cùng cặp kia nhìn như ôn hòa kỳ thực có phong mang nội liễm hai con người, liền có thể ẩn ẩn suy đoán ra, vị này chỉ sợ cũng không phải đứng đắn gì người đọc sách. Hết ngồi đáy giếng, có thể thấy được lốm đốm. Người này một thân gân cốt cường hãn, khí huyết thịnh vượng, xem ra ít nhất cũng có cái nhị luyện thay máu có thành tựu thực lực. Bất quá, bởi vì cái gọi là binh hùng hùng một cái, đem sợ sợ một tổ. Tại quan đại thống lĩnh cường nhân như vậy dưới trướng, há lại sẽ có cái gì yếu đối hạng người. Ngay tại Trần Trọc Âm thầm dò xét đối phương thời điểm, Tề Nghiễn Dư Quang cũng đang không để lại dấu vết liếc qua cách đó không xa cửa khoang thuyền. Ở trong đó, 50 tên tân binh đang chỉnh chỉnh tề tề bó gối mà ngồi. Mặc dù nhìn qua người người trên mặt đều có không che giấu được hiếu kỳ cùng kích động, thỉnh thoảng hướng phía bên ngoài coi chừng nhìn quanh, nhưng cũng giới hạn tại lặng lẽ nhìn lên một cái, cũng không có cái gì mặt khác rõ ràng động tác. Nội bang huấn luyện một tháng thời gian phổ thông đàn dân cư nhưng liền có thể có như vậy tiếp tục tính. Ta mặc dù không biết mấy cái khác đội chủ dưới trướng binh sĩ lại là cái gì bộ dáng, nhưng liền dưới mắt như vậy tính kỷ luật mà nói, đặt ở Đại Chu trong quân đã là vượt qua 7 thành quân tốt. Nhưng tiểu tử này không phải thải châu nghèo khó xuất thân, toàn bằng vận khí địa phương tốt mới thành tựu ngày hôm nay. Hắn lại là từ nơi nào học được như vậy luyện binh thủ đoạn? Tổng sẽ không vô sự tự thông đi. Tề Nghiễn trong lòng kinh dị, trong lòng bên trong đối với thiếu niên trước mắt nó đánh giá lại không khỏi là lại cất cao một cái cấp bậc. Mà như vậy so đo, Trần Trọc tự nhiên là không thể nào biết được. Dù sao hắn dưới mắt cái này Hải Tuần Ti đội chủ chức quan, có được cũng là có chút mơ hồ. Tuy nói về sau cũng nói bóng nói gió từ Phương Liệt bọn người trong miệng hiểu rõ nói một số, nhưng cuối cùng vẫn là như trong nước nhìn hoa bình thường, tỉnh tỉnh mê mê. Dưới mắt đã có thực sự hiểu rõ người tại trước mặt, lúc này không hỏi, chờ đến khi nào? Đủ chủ bộ, tại hạ mới vào quân ngũ, đối với nó bên trong rất nhiều quy củ điều lệ, còn từ rốt đặc cắn mai. Không biết tiên sinh có thể hay không là tại hạ chỉ điểm một hai sai lầm, để tránh ngày sau không biết nặng nhẹ, xúc phạm quân pháp, rước lấy phiền phức. Lần này khiêm tốn lời nói rơi thai, Tề Nghiễn trong mắt lại không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức trên mặt liền lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa. Hắn nguyên lai tưởng rằng bực này từ tầng dưới chót bò lên nhân vật trẻ tuổi, khó tránh khỏi sẽ có chút lùm có anh hùng tiền nạo. Nhưng chưa từng nghĩ, đúng là như vậy khiêm tốn, cũng là hiếm thấy. Trần đội chủ khách khí chỉ điểm chưa nói tới, một chút kinh nghiệm lời tuyên bố thôi. Tề Nghiễn khoát tay áo, suy nghĩ một chút sau, ung dung nói ra, chúng ta đại thống linh tính tình, không giống người bên ngoài. Dưới mắt nếu vào nàng dưới trướng, liền cũng không cần đi làm những cái này lịnh ngọn, nên đón mang đến nghi thức xã giao. Đại thống lĩnh nhất là không nhìn chúng những này. Chương 256, lên thuyền, nhập doanh không phải chuyện dễ. 3. Chương 256, lên thuyền, nhập doanh không phải chuyện dễ. 3. Chỉ có một chút, đó chính là muốn bảo vệ tốt quân doanh quý củ. Cực kỳ thao luyện binh sĩ, tôi luyện tự thân võ nghệ. Nhớ lấy phải nhớ kỹ quân pháp, không thể xúc phạm. Nếu không phải như vậy, mặc cho ai cũng cầu không được thể diện, không thể tha cho ngươi. Trần Trọc nghe vậy, trong lòng âm thầm gật đầu. Nếu như thật sự là như thế, vậy mình cũng không có gì thật là sợ. Nhưng hắn nhưng cũng không phải là cấp độ kia tùy tiện liền sẽ tin tưởng người bên ngoài ngôn ngữ tính tình. Việc này đến tột cùng như thế nào, còn cần tự mình nhìn qua mới có thể kết luận. Sau đó, hai người liền lại tùy ý bắt đầu nói chuyện phiếm. Từ Châu Trì huyện Phong Thổ, lại đến Nam Hải phía trên Kỳ Văn dị sự, cũng là trò chuyện với nhau thật vui. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ngay tại Trần Trọc cảm giác còn không có trò chuyện vài câu công phu bên trong, nơi xa Hải Thiên một đường cuối cùng, Thiên Đảo Hồ hình dáng cũng đã là ẩn ẩn xuất hiện ở giữa tầm mắt. Mà cùng lúc trước dự tiệc lúc thấy bộ kia thủy tạ ca đài, tiên khí bồng bềnh cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Trải qua một tháng thời gian nắm chặt cải tạo, bây giờ Thiên Đảo Hồ sớm đã là biến thành một tòa bảo vệ nghiêm mật, đang đằng sát khí trên nước quân trại. Cao ngất lầu quan sát, kiên cố doanh tường, cùng ở trên đó không ngừng vãng lai tuần tra giáp sĩ, đều hiện lộ rõ ràng nơi đây nghiêm ngặt cùng túc sát, thét lên trong lòng người run lên. Dưới mắt thời khắc, tại cái kia duy nhất hướng ra phía ngoài mở rộng thủy trại cửa lầu bên ngoài, đã có bốn chiếc cùng Trần Trọc ngồi không khác nhau chút nào thuyền biển chờ đợi ở đây. Hiển nhiên, phía trên lôi kéo chính là Phương Liệt bọn người cùng nó dưới trướng quân tốt. Mà Trần Trọc không có gì bất ngờ xảy ra, thì là cái cuối cùng đến. Đứng ở đầu thuyền mấy người lẫn nhau một đưa ánh mắt, nhao nhao ngẩng đầu dò xét trước mắt chẳng cảnh, trong lòng dâng lên mấy phần không hiểu. Không gọi bọn hắn tiến vào thủy trại, ngược lại dừng ở bên ngoài đại môn này mặt. Lại là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ lại, là vị này quan thống lĩnh là muốn cho bọn hắn chút người mới một hạ mã uy. Nhưng vừa nghĩ tới thi cốt kia vô tồn hát triều cướp biển bọn họ, đáng người chính là cùng nhau đánh run một cái. Cái này thật rất không cần phải. Ngay tại Trần Trọc đồng dạng có chút không làm rõ ràng được cái này có là cái gì thao tác thời điểm. Một đạo thân ảnh màu xanh, tay vô vô bên hông trường đao chôi đao, đứng bước tại thủy trại thành lâu phía trên. Không phải quan anh, quan đại thống lĩnh, lại có thể là người phương nào? Chỉ gặp nàng ánh mắt bình tĩnh đảo qua phía dưới năm chiếc trên thuyền chư vị đội chủ, cùng mấy trăm tên binh sĩ, lãng nhiên mở miệng, mọi người đều biết, Hải Tuần Ti chính là ta Đại Chu trông cự giặc ngoại xâm, phòng hộ hải cương đạo thứ nhất bình chướng. Nó tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Về phần nó qua lại như thế nào, bản quan không biết, cũng lười quản. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, các ngươi cũng chỉ cần biết một chút, ta quan anh dưới trướng, không nuôi phế vật. Dưới mắt, chính là các ngươi nhập doanh cửa thứ nhất. Quan anh rối ràng ngón tay, xa xa chỉ hướng bên cạnh cái kia chỉ có thể dung nạp một chiếc thuyền nhỏ thông qua chật hẹp van ống nước, từng chữ nói ra nói, cho các ngươi một nén nhang thời gian chuẩn bị. Sau một nén nhang, ai có thể mang theo dưới trướng quân tốt cưỡi thuyền nhỏ, một cái không kéo dẫn đầu tiến vào thủy trại, liền có thể ưu tiên chọn lựa doanh địa. Về sau trong một tháng, tất cả ăn mặc chi phí cũng là cái thứ nhất lấy dùng. Những người còn lại, thứ tự sắp xếp. Về phần một tên sau cùng, Á Thiên Đảo Hồ, thủy trại trước cửa. Năm chiếc nguy nga thuyền lớn xếp thành một hàng, liền như là năm tôn trầm mặc cự thú, lặng lặng ẩn nút tại sóng biết trên đại dương mênh mông. Bầu không khí một mảnh túc sát. Đón đầu là cao ngất thủy trại, đạo đạo lạnh lùng ánh mắt dò xét xuống. Trên thuyền thì là mấy trăm tên lúc trước các loại thân phận, dưới mắt lại là đồng loạt sắp trở thành hải tuần ti dưới trướng sĩ tốt người trẻ tuổi, thần sắc khác nhau. Khẩn trương, kích động, chờ đợi, hoặc là mang theo vài phần đối với không biết mở mịt. Võ Thiên Hoàng trên thuyền, một mảnh ngăn nắp xinh đẹp, không giống với Trần Trọc chiêu mộ hương nhân, hoặc là mặt khác công tử ca từ trong nhà đánh ra gia đình. Nó chỗ chiêu mộ thì đều là châu trì huyện trong thành nổi danh ác thiếu năm, thanh bì vô lại. Giờ phút này người người đều đem cái này nhập danh sự tình xem như khoe khoang của liếng, nhao nhao đổi lại diễm lệ bộ đồ mới, bên hông vác lấy hình dạng và cấu tạo không đồng nhất đao kiếm. Từng cái như là chiến thắng gà trống, tuy là ngẩng đầu đỡ ngực, lại không được quy củ, rối bời một mảnh. Liếc nhìn lại, liền cùng những người khác phân biệt rõ ràng. Mà so sánh dưới, Trần Trọc bên này đội ngũ liền lộ ra keo kiệt rất nhiều. Mặc dù quần áo chỉnh tề, nhưng lại đều là chút bình thường bờ biển bách tính mặc vải thô đòn đà. Dưới mắt đứng tại một đám quần áo ngăn nắp tịnh lệ con em thế gia đội ngũ bên cạnh, tựa như là một đám nội nhập đàn thiên nga vịt con xấu xí. Trong lúc nhất thời, dẫn tới không ít hoặc nhẹ miệng, hoặc hiếu kỳ, hoặc là ánh mắt dò xét. Phương Liệt đứng ở nhà mình đầu thuyền, ánh mắt tại Trần Trọc chỗ trên thuyền nhẹ nhàng đảo qua, nhưng trong lòng cũng không nửa phần kinh thị. Từ lúc ban đầu ở trong võ quán không đánh nhau thì không quen biết đến nay, hắn có thể nói là một đường chứng kiến vị này bờ biển thiếu niên lịch tập trưởng thành. Trước hết giết Thẩm Lương Tài, chém về sau Lưu Lang Xuyên. Hôm nay có thể cùng bọn hắn đứng ở một chỗ, một thân dựa vào là nhưng tất cả đều là bản lãnh của mình, mà không phải giống như là bọn hắn bình thường, dựa vào bậc cha chú mông âm. Dưới mắt lại nhìn, cùng với những cái khác mấy chiếc trên thuyền ồn ào cùng bạo động khác biệt, Trần Trọc bên kia đúng là một mảnh dị dạng yên tĩnh. 50 tên qua lại ngư dân hán tử đang đồng loạt đứng ở phía trên bong thuyền, cái eo thẳng tắp, không thấy có một người trâu đầu ghé thai, càng không một chút bối rối. Như vậy kỷ luật nghiêm minh bộ dáng, lại là so với hắn Phương gia hao phí trọng kim bồi dưỡng ra được gia đình thân binh, còn phải mạnh hơn như vậy ba phần. Nghĩ đến mấy ngày trước đây cùng Trần Trọc lập xuống đồ ước, Phương Liệt lông mày nhảy một cái, theo bản năng liếc qua nhà mình sau lưng cái kia hơi có vẻ lỏng lẻo đội ngũ, không khỏi ho nhẹ một tiếng. Đứng tại bên cạnh hắn làm đội phó một cái bản gia tộc đệ vốn là có chút kìm nén không được, giờ phút này được ra hiệu, nhất thời hiểu ý quay đầu chính là ánh mắt lạnh lùng tại trong đội ngũ quét ngang một vòng. Nguyên bản còn có chút ít bạo động đám người, trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. "Tiểu Đường, ngươi nhìn." Trên một chiếc thuyền khác, tần xương thanh lãnh trong con ngươi hiện lên một tia dị sắc, chỉ vào Trần Trọc phương hướng, đối với bên cạnh Lệ Tiểu Đường nhẹ nhàng nói ra, "Cái này Trần Trọc, ngày bình thường không nhìn ra, thế mà còn có một tay như thế luyện binh bản sự,